Chương 290, Bạch Miêu cùng Hắc Miêu. Chương 290, Bạch Miêu cùng Hắc Miêu. Nghe đến Lucy hai chữ, Bạch Miêu ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái, bất quá một giây sau, Bạch Miêu ánh mắt lại lần nữa bị cảnh giác bao trùm. Nhưng Bạch Miêu trong ánh mắt nhỏ bé chi tiết, vẫn không thể nào trốn qua Tô Hiểu ánh mắt. Tô Hiểu trong lòng cười thầm, xem ra An Dở Dê được đến tư liệu một điểm không sai. Ngay tại vừa rồi, Tô Hiểu nói cho An Dở Dê chính mình kế hoạch, mà An Dở Dê cũng nói cho Tô Hiểu một cái bí mật. Một cái không quá biết bị người chú ý bí mật. Kỳ thật, tại lữ quán bên trong một mực liền có hai con mèo. Một cái Hắc Miêu, một cái Bạch Miêu. Mỗi lần Hắc Miêu cùng Bạch Miêu cũng không đồng thời xuất hiện, Hắc Miêu bình thường sẽ tại ánh đèn thay đổi làm màu vàng lúc xuất hiện, mà Bạch Miêu thì sẽ tại ánh đèn thay đổi đến đỏ tươi lúc xuất hiện. Hắc Miêu đại biểu vô vọng chi thai, Bạch Miêu thì đại biểu vô tự cùng bạn mèo. Bởi vì hai con mèo xuất hiện thời gian khác biệt, mà còn cũng chưa từng gặp qua hai con mèo đồng thời xuất hiện, cho nên đại bộ phận người được chọn đều cho rằng cái này hai con mèo là cùng một con. Kỳ thật không phải vậy. Hai con mèo quả thật là hai cái khác biệt cá thể. Theo An Dở Dê được đến tư liệu, Hắc Miêu là muội muội tên là Lucy, mà Bạch Miêu thì là tỷ tỷ tên là Lucy. Hai con mèo đều là ngộ nhập tinh hồng lữ quán phía sau, chịu nó đầu độc trở thành nó nanh bớt. Từ đây, hai con mèo liền lại cũng chưa từng thấy qua. Bọn họ chỉ biết là đối phương còn sống, nhưng một mực không thể gặp mặt, mà đây chính là nó chỗ cao minh, lợi dụng lẫn nhau đối phương đến kiểm chế hai con mèo là nó hiệu mệnh. Nói trắng ra, tại nó trong mắt, Lucy cùng Lucy đều là quân cờ, tùy thời có thể bứt bỏ quân cờ. Cho nên làm nó phát giác được Bạch Miêu đã biết nhược điểm của mình phía sau, nó liền quyết định giết chết Bạch Miêu. Bạch Miêu là đáng thương, đồng thời cũng là đáng buồn. Kỳ thật ngươi cùng ngươi muội muội đều là bị nó đầu độc, ngươi liền không muốn biết liên quan tới Lucy sự tình. Tô Hiểu chậm rãi đi đến Bạch Miêu trước mặt, thẳng thắn buông tay nói, ta hiện tại không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, ngươi nếu là còn muốn giết ta hiện tại liền có thể độc thủ, bất quá ta chết, liền rốt cuộc không có người sẽ nói cho ngươi biết Lucy sự tình. Xác thực, Tô Hiểu giờ phút này tính toán lôi kéo Bạch Miêu, đã coi như là tuân thủ quy tắc, cho nên thiên phú đã mất đi hiệu lực. Meo meo Bạch Miêu hoài nghi nhảy lên huyết đục quái vật đầu, mở miệng nói chuyện nói, ta muốn làm sao tin tưởng ngươi, nhân loại. Ngươi bây giờ không tin ta không quan hệ, bất quá chờ một hồi ngươi gặp được Lucy, đến lúc đó ngươi sẽ tin tưởng. Tô Hiểu ánh mắt ý vị thâm trường, nhìn về phía An Dở Dê vừa vặn chỗ đứng, chỉ thấy vị trí kia, An Dở Dê sớm đã mất tung ảnh. Lúc này, nhân ngẫu cũng không tại Tô Hiểu trên thân, có thể nói, Tô Hiểu quả thật là không có năng lực phản kháng. Nhưng, Bạch Miêu nhưng lại không biết nhân ngẫu không tại. Nó sở dĩ không có độc thủ, vẫn là có kiêng kỵ. Dù sao Tô Hiểu phía trước đem nó đùa bỡn xoay quanh, nó căn bản không tin Tô Hiểu sẽ tháo xuống tất cả phòng ngự đứng tại trước mặt nó. Trong hành lang, tình thế đã không thể lạc quan. Những cái kia huyết nục quái vật tại ảnh tử hủy diệt điên cuồng tàn sát bên dưới, dần dần dung hợp thành một loại càng cường đại huyết nục quái vật, hủy diệt cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Hát tướng quân cùng Tiểu Bạch Hùng vẫn còn tại thay Bạch Miêu ngăn cản đến từ nó uy hiếp. Tại Bạch Miêu cái kia nửa tin nửa ngờ trong ánh mắt, 10 phút thời gian lặng yên trôi qua, mà An Dở Dê cùng Nhân Ngẫu cũng cuối cùng mang theo Hắc Miêu Lũ Sĩ xuất hiện ở cuối hành lang. Nhìn thấy Hắc Miêu một khắc này, Bạch Miêu lệ quang trong mắt nháy mắt xuống lên. Nó hưng phấn, vui vẻ, liều mạng hướng phía trước lao nhanh, Hắc Miêu cũng đồng dạng liều mạng hướng Bạch Miêu chạy tới. Giờ khắc này, không biết bao lâu không gặp hai con mèo, cuối cùng tại nhân loại trợ giúp bên dưới nhiệt lệ trùng vùng. Bọn họ lẫn nhau liếm láp thân thể của đối phương, thổ lộ hết trong lòng nhớ, an ủi lẫn nhau. Lúc này, An Dở Dê cũng hướng Tô Hiểu đi tới, cánh tay của hắn nhận chút tổn thương, nhưng tốt tại không nghiêm trọng. Ngươi thiên phú lần này phát huy đại tác dụng, bất quá ngươi tay không có sao chứ? Tô Hiểu hỏi. An Dở Dê lắc đầu cười nói, một chút vết thương nhỏ, có ngươi nhân ngẫu tấm đùa hộ mệnh này tại tất cả thuận lợi, bất quá bây giờ hộ thân phủ dùng xong, cũng nên còn cho ngươi. Còn không chờ An Dở Dê nói hết lời, nhân ngẫu liền đã nhảy về tới Tô Hiểu y phục trong túi. Thấy thế, An Dở Dê lắc đầu, có chút ghen tị. Bất quá loại này ghen tị hắn chỉ có thể tạm thời che giấu, dù sao, đây là cần dùng thực lực đi tranh thủ. Ngươi cũng thật sự là dám cược, không có quỷ dị bảo vệ, ngươi liền nhất định chắc chắn Bạch Miêu sẽ không tổn thương ngươi. An Dở Dê nhìn xem một mực là Bạch Miêu ngăn cản nguy hiểm Hắc tướng quân cùng Tiểu Bạch Hùng, hỏi ngược lại. Tô Hiểu nhún nhún vai, nếu là cái này điểm tâm lý chiến cũng không dám đánh, phía trước những cái kia thông quan ha không đều là vật khí. Tô Hiểu dám cược, hắn dám đem sinh mệnh cược đi ra. Nhìn qua Tô Hiểu cái kia ánh mắt kiên định, An Dở Dê lắc đầu, hắn là không dám đánh cược, hắn luôn luôn chỉ cầu vững vàng. Ôn chuyện không bao lâu, Bạch Miêu Lũ Sĩ cùng Hắc Miêu Lũ Sĩ liền vui sướng hướng Tô Hiểu cùng An Dở Dê chạy vội tới. Hai con mèo đã theo lẫn nhau trong miệng biết nói ra chân tướng. Mặc dù bọn họ cũng không dám nghĩ tin tưởng, nhưng nó từ đầu đến cuối quả thực cũng chỉ là tại lợi dụng bọn họ. Tất nhiên là lợi dụng, vậy chúng nó cũng không cần lại trung tâm. Dạng này ngu chung, ngu ngốc không thể thành. Hắc Miêu cùng Bạch Miêu lẫn nhau nhảy bên trên một cái huyết đục quái vật đầu, bọn họ không có trực tiếp mở miệng nói chuyện năng lực, nhưng chúng nó có đủ khống chế những sinh vật khác nói chuyện năng lực. Bạch Miêu khống chế huyết đục quái vật đi đến Tô Hiểu trước mặt, luôn luôn cao ngạo Bạch Miêu đối Tô Hiểu cúi đầu hành lễ. Nhân loại, cảm ơn ngươi để ta cùng Lũ Sĩ chủ phụng, phía trước là chúng ta chịu nó đầu độc quá sâu, ta cho chúng ta phạm sai lầm cảm thấy xin lỗi. Hắc Miêu cũng mở miệng, ta cùng tỷ tỷ vẫn luôn tại lữ quán bên trong, lại bởi vì chủ. Không, bởi vì nó cố ý tách ra chúng ta, đã đưa chúng ta không thể gặp nhau. Tất nhiên là ngươi trợ giúp chúng ta một lần nữa gặp nhau, lại để cho chúng ta giải trận tướng, tỷ tỷ ta nguyện ý giúp đỡ các ngươi. Bạch Miêu ngẩng đầu tức giận nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta nguyện ý dẫn ngươi tự mình đi giết chết nó. Bạch Miêu tiếng nói vừa ra, cả tòa lữ quán đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, ngay sau đó, càng nhiều huyết nục quái vật từ trong vách tường bỏ ra, nó muốn triệt để giết chết mọi người. Vì thế, nó đã không tiếc vận dụng tất cả lực lượng. Tiểu Bạch Hùng, Hắc tướng quân. Tô Hiểu suy tư một lát, đem Tiểu Bạch Hùng cùng Hắc tướng quân kêu trở về, các ngươi đi theo Bạch Miêu, không quản có thể không thể giết chết nó đều muốn tại 20 phút bên trong trở về. Dựa theo Tô Hiểu tính ra, thời gian còn dư lại không đủ đã nửa giờ, bất quá biết nó nhược điểm, 20 phút giải quyết chiến đấu hẳn là đủ. Nếu như 20 phút đều không giải quyết được, vậy hắn chỉ có thể mang theo An Dở Dê cùng Lucas rút lui, dù sao, hắn cũng không phải cái ngốc nết ăn thua đủ người. Theo Bạch Miêu phía trước không gian bắt đầu bặm mẻo, Bạch Miêu nhìn thoáng qua Hắc Miêu, lại không có để nó đi vào, có lẽ nó lưu lại Hắc Miêu vì chỉ là thu hoạch Tô Hiểu tín nhiệm. Bạch Miêu dẫn đầu trước vào bặm mẻo không gian, Tiểu Bạch Hùng cùng Hắc tướng quân tại Tô Hiểu gật đầu ra hiệu bên dưới cũng chui vào. Tại không gian đóng lại tối hậu quan đầu, quan sát từ đằng xa Lucas cũng để cho hủy diệt tiến vào không gian. Chương 291, Tinh Hồng Lữ quán thông quan chương 291, Tinh Hồng Lữ quán thông quan theo riêng phần mình con bài chưa lật đều tiến vào vận mẹo không gian, Tô Hiểu vị trí không gian lập tức thay đổi đến trở nên nguy hiểm. Mất đi con bài chưa lật bảo vệ, những cái kia huyết nục quái vật tan hoang thành, giống như từng tòa núi nhỏ giống như, càng cường đại hơn huyết nục quái vật cũng hướng Tô Hiểu mấy người đánh tới. Bọn họ dữ tợn, muốn đem mọi người xé nát. Hắc Miêu lủ xỉ xem như quỷ dị, nó năng lực là triệu hoán huyết nục quái vật, cho nên trường hợp này nó không chút do dự liền triệu hồi ra rất nhiều quái vật, nó nghĩ bảo vệ Tô Hiểu đám người. Nhưng nó triệu hoán huyết nục quái vật đều rất yếu đuối, bọn họ mặc dù nắm giữ không chết tự lành năng lực, lại cũng không có đủ cộng sinh năng lực. Không ngạc nhiên chút nào, vừa ra chàng liền bị nghiền ép. Nhìn xem dần dần mất khống chế chàng diện, những cái kia bảo an đồng thời nhất thương, nhắm ngay những cái kia dung hợp phía sau huyết nục quái vật chính là dừng lại bắn phá, nhưng liền tính đem đạn chiếu sáng cũng không làm nên chuyện gì. Viên đạn đối với huyết nục quái vật đến nói, từ trước đến nay đều không có uy hiếp chí mạng. Nơi xa, Lucas cầm ra thuật đao, cũng chuẩn bị liều mạng một lần, hắn đem dao phẫu thuật nhắm ngay thân thể của mình. Nhưng liền tại hắn chuẩn bị dùng thân thể đổi lấy lực lượng lúc, một đạo giống như gai rối vặn bẹo ảnh tử đã liên tiếp đến dưới chân của hắn. Sau một khắc, không chỉ là Lucas, tính cả mọi người, bao gồm Lucy ở bên trong đều cảm nhận được cái gì gọi là trời đất quay cuồng. Trời đất quay cuồng sau đó, Tô Hiểu đám người xuất hiện ở lữ quán một cái khác tầng, thoát đi vừa rồi nguy hiểm tầng kia. Nên đón mọi người ánh mắt nghi hoặc. Tô Hiểu cười nói, đừng quên, ta nhân ngẫu nhưng cũng không có đi bảo, liền tính truyền tống vị trí không chính xác, nhưng cũng có thể bằng vào loại này phương pháp trì hoãn một chút thời gian nhân ngẫu là Tô Hiểu đặc biệt lưu lại. Là hắn lưu chuẩn bị ở sau. Nhìn xem Tô Hiểu nụ cười trên mặt, Lucas hướng hắn quăng tới phức tạp ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ là không hiểu vì cái gì Tô Hiểu phải mang theo hắn. Bất quá, Tô Hiểu chỉ cần bốn chữ liền hồi đáp hắn nghi hoặc. Một cái nhấc tay. Lúc này, cả tòa lữ quán bên trong, trừ Tô Hiểu, An Dở Dê cùng Lucas đã không có hắn còn sống người được chọn. Án Vạ cũng chết tại những cái kia dung hợp quái vật dưới chân. Có lẽ là bởi vì hắn mất đi giá trị lợi dụng. Lữ quán tình huống hiện tại rất vi diệu. Bạch Miêu, Tiểu Bạch Hùng, Hắc tướng quân cùng Ảnh Tử Hủy Diệt đều tại đối phó nó. Nhưng nó nhưng lại một lòng muốn giết chết Tô Hiểu mấy người. Có lẽ nó cũng minh bạch, uy hiếp lớn nhất không phải những cái kia quỷ dị, mà là trước mắt mấy người này loại. Đây là một chàng cùng thời gian thi chạy đánh răng co. Chỉ dựa vào nhân ngẫu cùng Hắc Miêu, khẳng định là không cách nào đối kháng những cái kia dung hợp phía sau huyết nhục quái vật, mấu chốt là những quái vật kia chết đến càng nhiều, dung hợp phía sau thay đổi đến cũng liền càng mạnh. Đây quả thực khó giải. Không có cách nào, Tô Hiểu cũng chỉ có thể để nhân ngẫu mang theo mọi người tiến hành các loại truyền tống. Chúng ta nên tìm kiếm ra miệng. Xem chừng thời gian còn dư lại không nhiều. Tô Hiểu lấy ra bản đồ mang theo mọi người liền hướng lữ quán nào đó tần suất khẩu chạy đi. Hắc tướng quân cùng Tiểu Bạch Hùng vẫn chưa về, cùng nó chiến đấu cũng không biết tiến hành đến một bước kia. Theo một chút bảo an dẫn đầu tuân ra lữ quán, ánh mặt trời sáng rỡ cũng cuối cùng rơi tại bọn họ vẻ vải không chịu nổi trên mặt, bọn họ mở hai tay ra như nhặt được tân sinh, tất cả bừng tỉnh như mộng. Thời gian đã chỉ còn cuối cùng 5 phút, mắt thấy Hắc tướng quân cùng Tiểu Bạch Hùng chờ quỷ dị còn không thành công đi ra, Tô Hiểu nhíu nhíu mày, cái này phó bản xa so với tưởng tượng càng khó. Lâu như vậy còn không ra, nếu không phải bọn họ sắp thành công rồi, thì chính là bọn họ đã thất bại lữ quán lối ra duy nhất phía trước. Tô Hiểu, An Dở Dê cùng Lucas đều rơi vào trầm mặc, thế cục bây giờ đã không tại riêng phần mình điều khiển phạm vi bên trong. Nếu như có thể giải quyết triệt để nó, vậy lần này cho điểm chắc chắn sẽ không kém. Nhưng nếu là tại Tô Hiểu ba người dậy vào chờ đợi bên trong, trước mặt không gian đột nhiên xuất hiện một trận bầm mèo. Cùng lúc đó, Tô Hiểu ba người cũng phát hiện bao phủ tại toàn bộ lữ quán bên trong đỏ tươi cũng dần dần bắt đầu biến mất, huyết nhục quái vật cũng đi theo biến mất. Lữ quán phảng phất đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, trong chớp mắt liền thay đổi đến cũ nát không chịu nổi. Thành công sao? Tô Hiểu nhìn chăm chú lên phía trước, tại hắn nhìn chăm chú bên trong, cái kia không gian nút vào chỗ, Bạch Miêu, Hắc tướng quân, Tiểu Bạch Hùng, Ảnh Tử Hủy Diệt theo thứ tự đi ra. Giờ khắc này, quấy nhiễu Tinh Hồng Lữ quán sự kiện tăng ác chi hồng triệt để kết thúc. Tất cả đều bị trên họa một cái hoàn chỉnh dấu chấm tròn. Hắc tướng quân cùng Tiểu Bạch Hùng trở lại Tô Hiểu bên cạnh, An Dở Dê, Tô Hiểu cùng Lucas cũng bước nhanh hướng xuất khẩu đi đến. Ba người bên thai vang lên nhắc nhở. Chúc mừng các ngươi, tất cả tham dự đồng thời giải quyết lần này sự kiện tăng ác chi hồng nhân loại. Lần này sự kiện trừ bỏ người được chọn bên ngoài tất cả sống sót nhân loại ký ức loại bỏ đối mặt không biết cùng hoàng hốt, nhân loại luôn có thể lấy ra tới chống lại quyết tâm, chiến thắng hoàng hốt biện pháp tốt nhất chính là nhìn thẳng vào hoàng hốt, vĩnh không trốn tránh, vĩnh không lùi bước, dũng cảm tiến tới, kiên định không thay đổi. Đoàn kết là nhân loại tân hỏa tương truyền phẩm chất ưu tú, là đem một giọt nước lực lượng hội tụ thành sơn tuyền dòng sông, hồ nước biển cả, một giọt nước lực lượng có lẽ có hạn, có thể không mấy giọt nước tập hợp cũng đủ để nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhân loại kéo dài không những dựa vào đoàn kết, còn có đám tiền bối cái tia che giả mang mọc, vĩnh không lay được quyết tâm. Đạo này nhắc nhở rơi xuống, An Dở Dê bên thai vang lên thông quan nhắc nhở. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan tinh hồng lữ quán. Thông quan lời bình, cơ trí đầu óc, chống cự không biết tràn đầy quyết tâm, đối mặt tử vong dám đem họng súng nhắm ngay chính mình. Tinh hồng lữ quán thông quan đánh giá, 6 sao. Thông quan phân tích, đoàn kết, quyết tâm. Thông quan khen thưởng thăng cấp khen thưởng ẩn tàng, bản nguyên huyết nhục quái vật, một khối mảnh gương vỡ. Bản nguyên huyết nhục quái vật giới thiệu, nó nắm giữ không chết siêu cường tự lành năng lực, tại quái đàm phó bản bên trong, ngươi chịu mỗi một lần tổn thương đều đem từ nó gánh chịu. Mảnh gương vỡ giới thiệu, tất cả cùng tiêu hao tinh thần tương quan thiên phú đều đem tăng lên gấp đôi hiệu suất. Khen thưởng thăng cấp, khen thưởng ẩn tàng. Chẳng lẽ trừ chính ta, không có người biết ta thu được ban thưởng gì? Không nghĩ tới thế mà lại là hai loại khen thưởng, hơn nữa nhìn bộ dáng hai loại đều là mãi mãi khen thưởng, bất quá, dựa theo ta dự đoán, ta là không nên đẩy cho điểm thông quan. Chẳng lẽ, cho điểm hạn mức cao nhất lại tiến hành qua tăng lên? An Dở Dê rơi vào trầm tư. Tô Hiểu bên thai vang lên thông quan nhắc nhở. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan tinh hồng lữ quán. Thông quan lời bình, ngoài ý liệu lại tình lý bên trong thao tác, nắm giữ ngăn cơn sóng dữ quyết tâm cùng tuyệt không vứt bỏ đoàn kết tín nhiệm. Tinh hồng lữ quán thông quan đánh giá, 7 sao. Thông quan phân tích, đoàn kết, quyết tâm, kết thúc. Ngoài cơn sóng, cảm tạ đại sơn chư khi nào chết thần hào đưa một cái đại thần chứng nhận. Ngoài cơn sóng, cảm tạ sự ưu nhã điên cuồng thần hào đưa một cái đại thần chứng nhận. Chương 292, quái đàm thế giới mô phỏng trải nghiệm quán chương 292. Quái đàm thế giới mô phỏng trải nghiệm quán thông quan khen thưởng thăng cấp khen thưởng ẩn tàng, Bạch Miêu Lǔ Xǐ cùng Hắc Miêu Lǔ Xǐ, kháng tính quỷ dị 3. Hiện nay kháng tính quỷ dị 23. Bạch Miêu Lǔ Xǐ giới thiệu, trung tâm cao ngạo, đặc điểm, móng đuốt nhất là sắc bén, tốc độ nhanh như thiểm điện, nắm giữ cự ly ngắn không nhìn không gian vặn vẹo truyền tống năng lực. Hắc Miêu Lǔ Xǐ giới thiệu, trung tâm nhạy bén, đặc điểm, có thể cùng Bạch Miêu Lǔ Xǐ hòa làm một thể, có thể triệu hoán huyết nục quái vật, huyết nục quái vật nắm giữ không chết tự lành năng lực. 7 sao thông quan. Nguyên lai là thông quan đánh giá hạn mức cao nhất tăng lên. Khó trách lần này phó bản độ khó như thế cao. Tô Hiểu sờ lên cái mũi, nhịn không được cười lên, Bạch Miêu cùng Hắc Miêu trực tiếp khen thưởng cho ta sao? Tựa hồ rất lâu đều không có mới quỷ dị gia nhập đội ngũ. Tô Hiểu tâm tình thật tốt. Sau này phó bản sẽ chỉ càng thêm khó khăn, có Bạch Miêu cùng Hắc Miêu gia nhập, hắn đối khiêu chiến lại nhiều một chút lòng tin. Vô địch, quả thật là tịch mịch a. Tô Hiểu vừa dứt lời, đeo tại trên sống mũi kính mắt buộc một tiếng, nắt. Tô Hiểu nhức cả trứng, chân đối với ta là a. Theo Tô Hiểu cùng An Dở Dê liên tiếp thông quan, bị thừa lại tại sau cùng Lucas bên thai cũng vang lên thông quan nhắc nhở. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan tinh hồng lữ quán. Thông quan lời bình, hủy diệt cùng cứu chuột bọ sức, thiên tài cùng người điên cùng tồn tại. Tinh hồng lữ quán thông quan đánh giá, 6 sao. Thông quan phân tích, đoàn kết, quyết tâm. Thông quan khen thưởng thăng cấp khen thưởng ẩn tàng, quy tắc tinh thần lữ quán tinh hồng vi quang. Quy tắc tinh thần lữ quán tinh hồng giới thiệu, tinh thần quy tắc sẽ ngẫu nhiên thông báo một chút nhiệm vụ, hoàn thành đối ứng nhiệm vụ sẽ thu hoạch được tới đối ứng khen thưởng. Tinh hồng vi quang giới thiệu, đem tự động loại bỏ trên người người quỷ dị lưu lại một loại nào đó dị thường. Thông quan thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Lucas phát hiện mình trên chân trái hắc mao đã toàn bộ rơi, đầu kia chân trái cũng khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái. Vẹn vẹn chỉ có chân trái sao? Lucas trên thân thể tổng cộng có hai cái vị trí bị quỷ dị hắc mao chiếm cứ, một chỗ là cánh tay, một chỗ thì là chân trái. Chân trái hắc mao nghiêm trọng nhất, bởi vì đây là mấy cái phó bản để lại vấn đề. Trên cánh tay hắc mao tạm thời còn không có uy hiếp, bởi vì là cái này phó bản vết thương mới, bất quá vẫn là bởi vì áo choàng của hiệu trưởng Dương đối hắc mao tiến hành áp chế. Nhưng loại này áp chế không hề triệt để, cái này chiều cao bảo đã bị máu tươi nhuộm dần hơn phân nửa. Tin tưởng hạ cái phó bản liền sẽ triệt để mất đi áp chế hiệu quả. Luôn có triệt để loại bỏ hy vọng, Lucas ánh mắt có chút lập lòe, cũng không tại xoắn suýt khen thưởng vấn đề. Mặc dù tinh hồng vi quang cũng không có giúp Lucas thanh trừ hết trên thân tất cả quỷ dị hắc mao, nhưng thanh trừ hết trên chân trái hắc mao cũng coi là một loại chuyện tốt. Ít nhất Lucas biết, chính mình dùng tiên phú đổi lấy lực lượng di chứng cũng không phải là không có thuốc nào chữa được. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài, theo tôi hiểu, An Dở Dê cùng Lucas toàn bộ thông quan, quái đàm thông báo cũng tại toàn cầu trên không vang vọng. Chúc mừng Long Quốc Tô Hiểu, An Dở Dê Hôi Hùng Quốc, Lucas Mỹ Quốc thành công thông quan, ba nước đem miễn trừ lần này quy tắc quái đàm giáng lâm. Long Quốc Tô Hiểu 7 sao thông quan lấy được thưởng, Long Quốc cảnh nội giống loài tính đa dạng tăng lên 17. An Dở Dê Hôi Hùng Quốc 6 sao thông quan lấy được thưởng, Hôi Hùng Quốc quốc dân ngoại ý muốn tỷ lệ tử vong giảm xuống 15. Lucas Mỹ Quốc 6 sao thông quan lấy được thưởng, Mỹ Quốc quốc dân tinh thần chữa trị dẫn đầu tăng lên 15. Thông báo rơi xuống. Cường. Quá mạnh. Ta còn tưởng rằng quái đàm đánh giá cao nhất chính là 6 sao, nguyên lai còn có 7 sao. Tô Hiểu đại lao 666. Hiện nay phó bản nhất như tam người liên thủ chính là Cường A, cái này phó bản thử thách đoàn kết là không phải có ý riêng đâu. Ta muốn cầm quyển vợ nhỏ nhớ kỹ. Hoàn toàn mới thông quan phương thức, bất quá ta có một cái nghi vấn nhẫn nhịn rất lâu rồi, vì cái gì lần này thông quan phía sau, Tô Hiểu đại lao ba người đều không có người khen thưởng A. Ta phân tích hẳn là có khen thưởng, khả năng là khen thưởng quy tắc phát sinh biến hóa, cho nên không tại biểu hiện ra. Thì ra là thế. Lần này tinh hồng lữ quán phó bản cũng quá khó khăn. Không hổ là 7 sao phó bản, An Dở Dê trừ phía trước được đến quỷ dị chi nguyên con bài chưa lật cơ bản đều dùng hết. Quỷ dị chi nguyên An Dở Dê là không dám dùng, vợ như sần trước khi chết đều vô dụng, nói rõ khẳng định có vấn đề. Tôi hiểu ba người thông quan, Long Quốc, Hôi Hùng Quốc cùng Mỹ Quốc quốc dân đều hưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ an bình. Mỹ Quốc. Bởi vì lần này quái đàm thế giới cho Mỹ Quốc khen thưởng, là có liên quan tinh thần loại chữa trị tăng lên, cho nên Mỹ Quốc đối thân thể người phương diện tinh thần nghiên cứu có giai đoạn tính tiến triển. Lucas vẫn như cũ nằm tại trên giường bệnh tiếp thu điều trị, bất quá trạng thái tinh thần của hắn so trước đó bất cứ lúc nào đều ổn định. Hắn hiện tại cũng không cần tại mọi thời khắc nằm ở trên giường, thỉnh thoảng bác sĩ cùng cao tầng Mỹ quốc cũng sẽ thả hắn một chút tự do. Hôi Hùng quốc. Cao tầng Hôi Hùng quốc lại lần nữa lao tới Long quốc, cùng Long quốc ký kết một số bí mật thỏa thuận, phần này trong hiệp nghị cho là cái gì chỉ có cao tầng Long quốc biết, liền Tô Hiểu đều không thể thăm dò. An giờ dê sinh hoạt không nhiều lắm thay đổi, hắn vẫn như cũng là trải qua bương lòng lướt sóng sinh hoạt. Bất quá tầm ảnh hưởng của hắn tăng lên. Không chỉ là Hôi Hùng quốc, càng ngày càng nhiều quốc gia quốc dân đều đối tên của hắn nghe nhiều nên thuộc. Long quốc. Trở lại hiện thực thế giới, Tô Hiểu tinh thần cuối cùng có khả năng triệt để buông lòng xuống, hắn hiện tại phần lớn thời gian đều dùng để học tập một chút cao tầng an bài chương trình học. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ còn chỉnh lý một chút quái đàm thế giới bên trong việc nhỏ không đáng kể tin tức, những tin tức này cực kỳ trọng yếu, không quản là đối hắn, đối Long quốc vẫn là đối toàn thế giới. Thời gian trôi qua thật là nhanh a, qua một ngày nữa lại phải trở về tham gia quái đàm khiêu chiến. Vui đầu chỉnh lý xong trong tay tin tức, Tô Hiểu đứng lên, tại nhất đội trang bị hoàn mỹ bộ đội hộ tống bên dưới, đi thang máy đi tới Long quốc kiến trúc cao nhất phía trên. Thổi gió, quan sát Long quốc một mảnh đèn đuốc căn lành, Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới, phía trước mời hắn ăn mức quả tiểu nữ hài nói tới quái đàm thế giới mô phỏng trải nghiệm quán. Quái đàm thế giới mô phỏng trải nghiệm quán, hẳn là một cái mười phần vật có ý tứ, khó được buông lỏng, ta vừa vặn có thời gian đi xem một chút đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, một đạo lén lén lút lút thân ảnh đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, thừa dịp không có người chú ý mình, đảo mắt liền chạy vào một nhà quái đàm trải nghiệm quán. Hoan nghênh quang lâm. Nhân viên chú ý tới quái dị hóa trang Tô Hiểu, nhíu nhíu mày, vẫn lễ phép chào hỏi. Không ngạc nhiên chút nào, tối hôm qua cũng mất ngủ. Gần nhất ngày đêm điên đảo nghiêm trọng, đồng hồ sinh học đã triệt để loạn, từ toàn chức đến nay trạng thái tinh thần vẫn không tốt, bạo càng chức chỉ hoãn mấy ngày, dù sao mạng chó quan trọng hơn. Chờ ta điều chỉnh xong, sẽ mau chóng viết đến trăm vạn chữ. Phía sau mỗi ngày còn là sẽ dự gốc đổi mới hai trường, dù sao toàn bộ chuyên cần vẫn là mớn, thu vào thấp muốn bắt đầu nhặt toàn bộ chuyên cần. Chương 293, lại gặp tiểu nữ Hải chương 293, lại gặp tiểu nữ Hải quái đàm trải nghiệm quán bên trong. Tô Hiểu hướng nhân viên nói rõ ý đồ đến, "Ngươi tốt, ta lần đầu tiên tới nơi này, có thể cho ta giới thiệu sơ lược bên dưới nơi này thể nghiệm hạng mục sao?" "Tốt, tiên sinh." Nhân viên tiếp một ly nước ấm, dẫn đầu Tô Hiểu ngồi đến một tấm hai người bàn tròn phía trước, lấy ra một bản thể nghiệm sổ tay, đồng thời đem nước ấm cùng một chỗ đưa cho Tô Hiểu giới thiệu nói, "Đây là quái đàm thế giới khái quát cùng giới thiệu. Chúng ta nhà này quái đàm thế giới mô phỏng trải nghiệm quán, hiện nay còn tại miễn phí thí nghiệm giai đoạn, trong quán phần lớn áp dụng chính là thế giới trước mắt tiên tiến nhất đắm chìm VR kỹ thuật. Căn cứ quái đàm thế giới tiến độ, cùng nhân loại hiện nay thăm dò trình độ, kết hợp với một chút số liệu, chúng ta khai phá cái này hạng mục. Khai phá cái này hạng mục mắt chính là vì làm sâu sắc mọi người đối quái đàm thế giới nhận biết, thông qua thân lâm kỳ cảnh, đến giúp đỡ nhân loại bản thân cảm thụ quái đàm thế giới chỗ kinh khủng. Ngươi nói là liền cùng loại với VR trò chơi." Tô Hiểu không khỏi có chút thất vọng. Nhân viên mỉm cười giải thích nói, "Không, cái này xa so với trò chơi càng chân thật. Nếu biết rõ, mỗi cái quái đàm thế giới đều là tồn tại hết sức nguy hiểm, cho dù là hiện nay công nhận đơn giản nhất phó bản, cũng không phải người bình thường có khả năng tùy tiện thông quan." Nhân viên nói xong, vẫn không quên nói bổ sung, "Đương nhiên, cái này cần ngài đích thân thể nghiệm." Tô Hiểu nói, "Nếu như ta muốn thể nghiệm lời nói, cần muốn cái gì quá trình?" Nhân viên lễ phép trả lời, "Chỉ cần đăng ký ngài thân phận tin tức liền được, tiên sinh." "Cần ghi chép thân phận của ta tin tức." Tô Hiểu có chút ngẩn người, sau đó đem sớm chuẩn bị tốt thẻ căn cước giao cho nhân viên. Nhân viên cầm tới thẻ căn cước đơn giản nhìn một chút, cũng không có phát giác bất cứ dị thường nào, bởi vì cao tầng Long quốc vì Tô Hiểu thân phận bảo mật, vì hắn làm thân phận mới. "Tiên sinh, ngài trước chờ một lát, chúng ta cần đem ngài thân phận tin tức tiến hành đăng ký." Nhân viên lễ phép rời đi chỗ ngồi, trở lại bàn làm việc phía trước thao tác máy tính đăng ký lên Tô Hiểu thẻ căn cước bên trên tin tức. Lúc này, Tô Hiểu đem trên mặt khăn quàng cổ gỡ xuống, uống một ngụm trên bàn nước ấm, dùng ánh mắt đánh giá đến nhà này quái đàm thế giới mô phỏng trải nghiệm quán. Thể nghiệm quán đại sảnh dị thường rộng rãi, ánh đèn lại hết sức u ám, giờ phút này, bên trong chật ních muôn hình muôn vẻ người. Bọn họ phần lớn là đến xếp hàng tham gia giả lập khiêu chiến. Thể nghiệm quán đại sảnh bày đầy to lớn màn hình, cùng với rất nhiều chỗ ngồi cùng thể nghiệm khu vực. Rất nhiều người chen chúc một chỗ, bọn họ mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình bên trong giả lập người khiêu chiến tiến độ. Trong đó một vị khiêu chiến khó khăn cấp bậc tờ giấy của mẫu thân người khiêu chiến đã tiếp cận thông quan. Thể nghiệm quán bên trong, vì 100% mô phỏng ra quái đàm thế giới hoàn cảnh, cho nên đại sảnh trang trí phong cách đều thiên hướng về kinh dị khủng bố, trừ trước mắt tấm này hai người bản coi như bình thường, địa phương khác đều mang một chút suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ chi tiết. Đương nhiên, cái này chỉ là vì kiến tạo quái đàm bầu không khí. "Ai nha, tiểu muội muội, liền kém một chút, ngươi liền kém một chút liền thông quan, cũng thật là lợi hại." "Tiểu muội muội thật tuyệt, đơn giản độ khó ta tạm được, trình độ khó khăn ta đều sống không quá 3 giờ. Đơn giản độ khó ta lên ta cũng được, dựa theo tiêu chuẩn đáp án đến ai cũng có thể thông quan. Hiện tại liền tiểu hài đều lợi hại như vậy sao, thật sự là thiếu niên cường thì Long quốc cường a. Không biết Tô Hiểu đại lão một lần nữa tham gia những này quái đàm tiêu chiến, có thể hay không thông quan khó khăn nhất địa ngục độ khó." Tô Hiểu đại lão lời nói, "Cũng không có vấn đề a." "Rất khó nói, đơn giản độ khó là dựa theo phó bản nguyên bản quy tắc tiến hành tiêu chiến, đại bộ phận người đều có thể thông qua. Khó khăn thì là sửa đổi một bộ phận nguyên bản quái đàm quy tắc, người này có thể thông qua lắc đắc không có mấy. Địa ngục khó khăn thì hoàn toàn tính sửa đổi tất cả quy tắc, đồng thời còn tăng lên một số hạn chế cấp điều kiện, liền tính Tô Hiểu đại lao tự mình đến, ta dám cam đoan, hắn cũng không nhất định có thể một lần thông quan." Đại sảnh một vị trí nào đó, đột nhiên xuất hiện một trận ồn ào rối loạn, Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối màn hình đỉnh cựu dừng lại, mà trong màn hình thì là một mảnh đỏ tươi. Trong màn hình rõ ràng ghi chép quái đàm phó bản danh tự, khiêu chiến còn lại số trời, quy tắc, người khiêu chiến trạng thái trở. Lúc này, khối kia đỏ tươi trên màn hình viết khiêu chiến thất bại bốn chữ lớn. Rất hiển nhiên, đây chính là vừa vặn cái kia trong miệng mọi người kém chút khiêu chiến thành công tiểu nữ hài màn hình. Tại Tô Hiểu nhìn chăm chú cái kia ồn ào đám người lúc, vừa vặn tham gia xong giả lập khiêu chiến tiểu nữ hài, ủ rũ túi đầu lấy xuống bờ giờ kính mắt từ trong đám người ép ra ngoài. Nàng một cái liền nhìn thấy bao cuốn chặt chẽ Tô Hiểu. Tiểu nữ hài quét qua tất cả không vui, nháy mắt vui vẻ ra mặt, nhún nhảy một cái liền hướng Tô Hiểu chạy tới. Tiểu nữ hài mặc trắng tinh áo lông, hai gò má đông đến hồng hồng, để người nhịn không được nghĩ xoa bóp. Tiểu nữ hài vui sướng chạy đến Tô Hiểu trước mặt, vui vẻ chào hỏi, "Đại ca ca, ngươi cũng tới tham gia khiêu chiến sao?" "Ân, ta tới tùy tiện nhìn xem." Tô Hiểu mỉm cười nhìn lên trước mặt tiểu nữ hài, chính là lần trước miễn phí mời hắn ăn mức quả cái kia, nhìn không ra, ngươi còn rất lợi hại nha. "Hi hi, đó là tiểu nữ hài được khen, hơi có chút đắc ý, đại ca ca, ngươi muốn là lần đầu tiên chơi lời nói để ta dạy cho ngươi à?" "Ha ha, ngươi dạy ta." Tô Hiểu nhịn không được cười lên. Lúc này, nhân viên làm xong đăng ký đi tới, hắn đem thẻ căn cước đưa trả lại cho Tô Hiểu. Nhân viên nhiệt tâm nói, "Tiên sinh, từ tại chúng ta là mới quán, xét thấy ngài là lần đầu tiên tới tham gia chúng ta quái đàm thể nghiệm, cho nên ta đem miễn phí mang ngài thể nghiệm một lần giả lập khiêu chiến niềm vui thú. Tiên sinh, chúng ta bên này thể nghiệm khu vực chuyên môn sắp đặt bình thường hội viên độc lập phòng, tôn quý VIP thể nghiệm phòng, cùng với đại sảnh thể nghiệm khu. Xin hỏi, ngài cần loại nào phục vụ đâu?" Nhân viên tiếng nói vừa ra, Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi một chút ba khác nhau. Một bên tiểu nữ hài lại cướp trước trả lời nói, ngượng ngùng, "Chúng ta liền ở đại sảnh vui vừa một chút liền tốt, ngươi cũng không cần bồi hắn, ta đến dẫn hắn chơi là được rồi." Tiểu nữ hài đột nhiên một mặt như ông cụ non dáng dấp, đem Tô Hiểu đều nhìn sửng sốt. Tốt tại nhân viên không nói thêm gì nữa, chỉ nói câu chúc ngài thể nghiệm vui sướng phía sau liền rời đi. Nhân viên rời đi, tiểu nữ hài mới cùng Tô Hiểu giải thích, "May mà ta cơ trí, đại ca ca, ngươi vừa rồi kém chút liền bị hắn hố." "Có ý tứ gì?" Tô Hiểu không hiểu ra sao. Tiểu nữ hài chống lạnh nói, "Ngươi không biết, nơi này bình thường hội viên cùng tôn quý VIP đều rất đắt. Bất quá nơi này có quy định, chỉ cần có thể thông qua trình độ khó khăn phó bản khiêu chiến, liền có thể miễn phí thu hoạch được bình thường hội viên tư cách, ta nhưng đừng đem cái kia ban đại đầu." "Tốt à." Tô Hiểu cảm thấy tiểu nữ hải còn rất nhí nha nhí nhảnh, "Bất quá, làm sao ngươi biết chúng ta nhất định có thể thông qua khó khăn phó bản khiêu chiến?" "Ừ, có ta ở đây, không có ngoài ý muốn." Tiểu nữ hải vỗ ngực một cái cam đoan tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu nữ hải bộ dáng nghiêm túc đem Tô Hiểu chọc cười, "Cái kia đi, vậy ta liền chờ mong ngươi biểu diễn rồi." Tô Hiểu đứng lên, tiểu nữ hải thì thần tốc lôi kéo Tô Hiểu đến đại sảnh một chỗ tương đối chống trải thể nghiệm khu. Đây là hai người online khiêu chiến khu. "Đại ca ca, nơi này có thể tiến hành online khiêu chiến, tin tưởng ta, chúng ta nhất định có khả năng khiêu chiến thành công đi." Tiểu nữ hài nắm tay nhỏ cho Tô Hiểu cổ vũ độc viên, đánh xong khí, tiểu nữ hài liền thuần thục đem thể nghiệm trong khu vờ giờ kính mắt đeo ở trên đầu. Thấy thế, Tô Hiểu cũng đi theo đeo lên vờ giờ kính mắt. Tiểu nữ hài lựa chọn phó bản, Tô Hiểu lựa chọn độ khó, Tô Hiểu tùy tiện nhìn lướt qua cái gọi là địa ngục cấp bậc độ khó, trực tiếp liền điểm xác nhận chốt. Mới vừa điểm xác nhận, tiểu nữ hài liền chu môi kinh hô, "Lại ca ca, ngươi làm sao chọn địa ngục độ khó a? Nơi này bán trực tiếp nghề đến nay, còn căn bản không có người thông qua cái này khó khăn phó bản đâu ách." "Tùy tiện tuyển chọn, không có chú ý." Tô Hiểu nói rất tùy ý. Tiểu nữ hài nói, "Cái kia, vậy được rồi, lần này khiêu chiến thất bại chúng ta một lần nữa khiêu chiến một lần." "Tốt." Tô Hiểu cười cười, không nói thêm gì, bởi vì phó bản bắt đầu, hắn cảnh tượng trước mắt cũng theo đó phát sinh biến hóa. Tại Tô Hiểu mang theo tiểu nữ hài khiêu chiến địa ngục cấp bậc phó bản lúc này, thể nghiệm quán loa bên trong vang lên thông báo. "Xin chú ý, khu ít hai người online chính tại khiêu chiến địa ngục hình thức tờ giấy của mẫu thân." Tô Hiểu cùng tiểu nữ hài đỉnh đầu treo một khối cự hình màn hình, khối này màn hình có thể để người bên ngoài nhìn thấy hai người tại phó bản bên trong trải qua sự tình. Tiếng kèn âm rơi xuống. Thể nghiệm quán bên trong mọi người, nhân viên bao gồm quần chúng vây xem toàn bộ đều ngẩn người, toàn trường lặng ngắt như tờ một giây, sau một khắc, tiên tính lại lần nữa bị ồn ào chìm ngập. "Đậu phộng, thế mà lại có người khiêu chiến địa ngục hình thức, thật là dũng a." "Ha ha, khiêu chiến địa ngục hình thức nhiều người, có thể ngươi gặp qua người nào có thể thông quan sao? Hiện nay liền khó khăn cấp bậc đều chỉ có chút ít mấy người thông qua, địa ngục hình thức vậy đơn giản liền không phải là người nghĩ ra được." "Nói rất đúng, địa ngục hình thức so với bình thường hình thức quy tắc là tăng lên gấp bội. Mà còn những quy tắc này toàn bộ là sửa đổi qua, cũng chính là nói cùng lúc trước người được chọn khiêu chiến quy tắc hoàn toàn khác biệt. Người làm gia nhập càng nhiều mâu thuẫn điểm, suy luận não cũng có thể làm bốc khói. Còn không có thiên phú, toàn bằng đầu góc cùng đem không chi tiết thông quan, quá mẹ nó biến thái đừng nói nữa. Lần trước ta tam cứu cũng bởi vì khiêu chiến địa ngục hình thức, về nhà liền làm vài ngày ác mộng, hiện tại hắn nói hắn nhắm mắt lại tất cả đều là những cái kia khủng bố hình ảnh, tinh thần đều nhanh hỏng mất. Người đây coi là cái gì? Ta tứ cứu khiêu chiến xong địa ngục hình thức cùng ngày liền thích nâng bên cạnh tinh thần bệnh viện giường ngủ." Xung quanh mọi người đột nhiên trầm mặc. Lúc này, khu ít đột nhiên truyền đến một đạo kinh hô, "Đậu phộng, cái này thao tác quá lẳng lơ, quả thực cùng Tô Hiểu đại lao có thể liệu một trận a." "Không, Tô Hiểu đại lao đều chưa từng như thế lẳng lơ qua." Mấy người đi đường từ khu ít đi qua, trong lúc vô tình nhìn chằm chằm một cái khối kia to lớn màn hình, Tô Hiểu tại mô phòng khiêu chiến bên trong lẳng lơ thao tác lúc ấy liền để bọn họ chấn kinh cằm. Bọn họ nhộn nhịp gọi thẳng người trong nghề. Mấy người bắt đầu ngừng chân quan sát, mà bọn họ âm thanh cũng thành công hấp dẫn một bộ phận người lực chú ý, bọn họ hiếu kỳ nhích lại gần. "A, đây không phải là vừa bạn cái kia tiểu La Lệ sao?" nàng liền khó khăn cấp bậc đều không có thông qua, làm sao cũng bắt đầu tới khiêu chiến địa ngục cấp bậc. Thật sự là ngẻ con mới đẻ không sợ có a. Tiểu La Lệ bên cạnh ngồi là ai? Làm sao toàn thân cùng che rôm giống như, mặc dù đông tuyết còn không có hóa, nhưng tựa như cũng không có như thế lạnh a. Đậu phộng, người này thao tác tốt xấu, hắn thế mà mang theo Tiểu La Lệ sống qua đường này. Mô phỏng khiêu chiến thời gian cùng chân chính quái đàm khiêu chiến thời gian khác biệt, nếu là hắn có thể sống quá một ngày, cái kia liền trực tiếp đổi mới ghi chép a. Nói không sai, nơi này ghi chép tốt nhất cũng liền sống sót 18 giờ. Thời gian chuyển rời, tại mọi người chứng kiến bên dưới, Tô Hiểu mang theo tiểu nữ Hải thành công tại mô phỏng khiêu chiến bên trong sống qua một ngày, mà hiện thực thời gian vẹn vẹn đi qua nửa giờ, khiến người ngoài ý muốn chính là bọn họ trạng thái còn cực kỳ tốt. Lúc này, càng nhiều người đều vây quanh. Đại lão, tuyệt đối đại lão a. Cái này thao tác, thủ pháp này, cái này trịnh trọng nói hiệu nói bượng, này làm sao giống như Tô Hiểu đại lão đâu? Làm sao có thể? Tô Hiểu đại lão làm sao lại chạy đến chúng ta cái này loại địa phương đến chơi cái này, nhân ra chơi chính là chân thật tốt ta. Thể nghiệm quán mọi người càng thêm hiếu kỳ Tô Hiểu thân phận, đặc biệt là gặp hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, một chút người đã bắt đầu suy đoán thân phận của hắn. Bất kể có phải hay không là Tô Hiểu đại lão, người này hành động đều rất giống, ta dám đánh cược, hắn tuyệt đối là Tô Hiểu đại lão số một fans hâm mộ. Tại càng ngày càng nhiều người nhìn kỹ, Tô Hiểu cùng tiểu nữ hài sống sót số trời cũng càng ngày càng dài. Rất nhanh, nguyên bản đối Tô Hiểu thông quan không ôm hy vọng người đi đường, cũng bắt đầu chờ mong lên Tô Hiểu thông quan. Cường, quá mạnh a, cái này tư duy logic đều nhanh đuổi kịp Hôi Hùng Quốc Can giờ dê đi. Đâu chỉ a, ta nhìn đều vượt qua. Người này nếu là tham gia chân chính quái đàm khiêu chiến, cho hắn một cái SSS cấp thiên phú còn không cất cánh. Chống đỡ, còn lại 2 ngày thời gian liền thông quan. Thể nghiệm quán bên trong, giờ phút này gần như tất cả mọi người không tự chủ được vây quanh, liền nhân viên cũng toàn bộ đều thả xuống trong tay công tác đến mắt thấy kỳ tích sinh ra. Trong mọi người tầng 33 tầng ngoài, đem Tô Hiểu cùng tiểu nữ Hải vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ánh mắt mọi người cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm khối kia to lớn màn hình. Chống đỡ a, còn lại ngày cuối cùng. Nhìn xem Tô Hiểu thao tác, một bên phán đoán quy tắc, còn một bên hài lòng mang theo tiểu nữ Hải sống sót, tất cả mọi người không khỏi nín thở, bọn họ sợ quấy rầy đến Tô Hiểu phán đoán. Cứ việc Tô Hiểu lúc này đồng thời nghe không được ngoại giới âm thanh. Tại ánh mắt mọi người như lúc nhìn chăm chú bên trong, cuối cùng, trên màn ảnh khổng lồ hình ảnh vĩnh cửu dừng lại, trên màn hình cũng biểu thị chúc mừng thông quan vài cái chữ to. Mà loa bên trong cũng bắt đầu thông báo thông quan nhắc nhở. Chúc mừng khu ít online 2 vị thử người chơi, thành công thông qua quan địa ngục cấp bậc tờ giấy của mẫu thân. Thông quan cho điểm, mắt điểm 5 sao. Nhìn trên màn ảnh chữ lớn, nghe lấy bên thái loa bên trong nhắc nhở, giờ khắc này, một mực ngừng thở đứng mấy giờ mọi người cũng kích động đến hoan hô lên. Đậu phộng, thật thông quan. Kỳ tích a. Ta thấy tận mắt kỳ tích sinh ra. Như lên trời. Thị giác thị yến, tuyệt đối là thị giác thị yến. Cùng Tô Hiểu đại lão thông quan lúc đánh vào thị giác một lông đồng dạng. Quá mạnh. Người này đến cùng là ai a? Mang cái con ghẻ tiểu La Lệ thế mà cũng còn có thể thông quan, nói hắn không phải đại lao ta đều không tin. Đại lao cầu ôm bắt đuổi. Người này không phải là Tô Hiểu đại lao vốn lao a. Chương 294, mới phó bản, cực lạc tiểu trấn chương 294, mới phó bản, cực lạc tiểu trấn tại mọi người kích động tiếng nghị luận bên trong, hoàn thành giả lập phó bản thông quan liền Tô Hiểu cùng tiểu nữ Hải tháo xuống vào giờ. Nhỏ trên mặt cô bé tràn đầy hưng phấn. Tiểu nữ Hải chạy đến Tô Hiểu trước mặt lôi kéo cánh tay hắn, hai mắt đều muốn lấp lánh ánh sao, đại ca ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Cái kia, đây chính là địa ngục độ khó ấy. Ha ha. Tô Hiểu sờ lên tiểu nữ Hải đầu, ta phải đi, chúng ta lần sau có cơ hội gặp lại. Nhanh như vậy sao? Tiểu nữ Hải có chút không muốn. Ân, ta nhất định phải rời đi. Nhìn qua những cái kia ánh mắt cực nóng quần chúng vây xem, Tô Hiểu biết lại không đi đợi chút nữa có thể sẽ không đi được, cho nên quả quyết lựa chọn chuẩn đi. Tại tiểu nữ Hải cái kia không muốn trong ánh mắt, tại vây xem mọi người cái kia vô cùng khâm phục trong ánh mắt, Tô Hiểu trong đám người đi ra, chậm rãi hướng thể nghiệm quán cửa lớn đi đến. Ai ngờ vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng liền có mắt sắc người trực tiếp khám phá thân phận của hắn. Có cái lớn giọng như bị điên reo lên, "Nhanh, nhanh bắt hắn lại. Hắn là Tô Hiểu đại lão. Nhanh ngăn lại hắn, tuyệt đối đừng để hắn chạy." Người này lời này vừa nói ra, xung quanh những cái kia quần chúng vây xem lập tức liền khiếp sợ, bọn họ cũng sớm phát hiện Tô Hiểu có vấn đề, trải qua hắn như thế một trách móc bọn họ cuối cùng kịp phản ứng. Đậu phộng, kém chút liền bị lửa. "Các huynh đệ, cho ta xông lên a, tìm Tô Hiểu đại lão muốn ký tên cùng chụp ảnh chung đi." "Tô Hiểu đại lão đừng chạy, khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi, chúng ta đều là fan của ngươi a." Cuối cùng bắt đến sống đến Tô Hiểu đại lão, tuyệt tuyệt tuyệt. "Chúng ta nhất định muốn bắt lại hắn." Trong lúc nhất thời, toàn bộ thể nghiệm quán người đều kích động, hai người bọn họ mắt tỏa ánh sáng, co cẳng liền đi bắt Tô Hiểu. Tô Hiểu xem xét trận thế này có chút nhức cả trứng, không nghĩ tới ẩn tàng như thế tốt cuối cùng vẫn là bại lộ, im lặng a, nếu là rơi những người này trong tay, trong thời gian ngắn khẳng định không thoát thân được, cho nên Tô Hiểu cũng không do dự, lấy ra thi chạy 100 mét khí thế, liều mạng liền hướng ngoài cửa lớn chạy đi. Nhanh như chớp công phu, trực tiếp liền không còn hình bóng. Lúc này, vọt tới ngoài cửa lớn tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì làm bọn họ hướng ra phía ngoài náo nhiệt khu phố nhìn lại lúc, bên ngoài đâu còn có Tô Hiểu thân ảnh a. Mọi người một mặt ngộp bức, nhộn nhịp than thở. Ai? Cảm giác bỏ qua một thứ a. Giờ phút này, thể nghiệm quán bên trong, tiểu nữ Hải đã sững sờ tại nguyên chỗ, khi mọi người hô lên Tô Hiểu danh tự lúc, nàng liền đã ngốc tại nguyên chỗ. Nàng lúc này cái hốt mới hiểu được. Đúng a, có thể mang nàng thông quan địa ngục cấp khó khăn phó bản, còn có thể cùng Tô Hiểu làm ra đồng dạng lặng lơ thao tác, không phải Tô Hiểu bản nhân còn có thể là ai? Nếu bàn về trừ Tô Hiểu người nào lẳng lơ thao tác nhiều nhất, như vậy đáp án nhất định là trong gương Tô Hiểu. Tô Hiểu ca ca, thật là Tô Hiểu ca ca. Tiểu nữ Hải cao hứng bừng bừng, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới mâu thân đề cập qua anh hùng liền tại bên người nàng, hơn nữa còn mang nàng hoàn thành một lần mô phỏng quái đàm khiêu chiến thông quan. Tại tiểu nữ Hải đầy mặt vui vẻ lúc, thể nghiệm quán nhân viên cũng vì nàng đưa lên một tấm giá trị 100 vạn, siêu cấp tôn quý thẻ VIP Hakim. Tiểu muội muội, chúc mừng ngươi, tấm này thẻ Hakim sẽ vĩnh cửu cung cấp tôn quý nhất phục vụ miễn phí, đây là ngươi cùng Tô Hiểu đại lao hai người thông quan khen thưởng, nhưng muốn hảo hảo thu về. Hoa, là VIP thẻ. Nhìn thấy thẻ Hakim, tiểu nữ Hải hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù ở trong mắt nàng, cũng không thể phân chia thẻ VIP phổ thông cùng thẻ VIP kim, thẻ VIP Hakim giá trị, nhưng làm nàng cùng Tô Hiểu cộng đồng thắng được phần thưởng, nàng vô cùng quý trọng. Tiểu nữ Hải nắm thật chặt thẻ VIP Hakim, sợ biết bay rơi đồng dạng, tại vô số người cái kia ánh mắt hâm mộ bên trong, nàng mẫu thân cũng xuất hiện ở thể nghiệm quán cửa ra vào. Tiểu nữ Hải nhanh chóng chạy về phía mẫu thân, trực tiếp bổ nhào vào mẫu thân trong ngực, dùng gò má kiêu ngạo cọ mẫu thân áo lông. Mẫu thân, ta tiền đồ. Kiến trúc chỗ cao. Tô Hiểu thổi gió lạnh. Xem ra cao tầng Long Quốc đã mở rộng sử dụng mô phỏng thể nghiệm phương thức, bắt đầu phổ cập liên quan tới quy tắc quái đàm kiến thức, tin tưởng không bao lâu, lại được tuyển chọn tiến vào quái đàm thế giới Long Quốc người được chọn, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Toàn cầu bảng xếp hạng người được chọn đổi mới. Thứ nhất, Long Quốc Tô Hiểu, tuổi tác 18 tuổi, độc thân, thiên phú đã xác định đẳng cấp, SSS cấp. Quái đàm phó bản 13 liên thông quan thứ hai, An Dở Dê Hôi Hùng Quốc, tuổi tác 27 tuổi, thiên phú, SS cấp vô hạn thôi diễn. Quái đàm phó bản bên trong 7 liên thông quan thứ ba, Lucas Mỹ Quốc, tuổi tác 22 tuổi, tinh thần dị thường, thiên phú suy đoán SS cấp trở lên. Quái đàm phó bản bên trong 5 liên thông quan. Quái đàm thế giới bên trong. Lần này ngẫu nhiên tuyển tham gia khiêu chiến quốc gia có Long Quốc, Hôi Hùng Quốc, Mỹ Quốc, Nhật Bất Lạc Quốc, A Tam Quốc, Túc Cầu Quốc, Phi Khâu Quốc, Đông Đảo Quốc. Lần này quái đàm thế giới, Cực Lạc tiểu trấn. Cực Lạc tiểu trấn vô cùng hoan nghênh du khách đến, nơi này là cực hạn hưởng lạc cung điện, đi tới nơi này du khách thường thường sẽ say mê trong đó, nơi này có thể để cho ngươi quên mất tất cả phiền não, đương nhiên nào đó chút thời gian, cái này cũng bao gồm chính mình. Cực Lạc tiểu trấn nhập khẩu 10 phần bí ẩn, chỉ có số người cực ít có thể may mắn tìm kiếm được lợi dụng ngồi bất xứng này. Nghĩ muốn đến Cực Lạc tiểu trấn, ngươi cần ngồi tiến về Cực Lạc tiểu trấn xe buýt, ghi nhớ, là trạm cuối cùng là Cực Lạc tiểu trấn màu vàng xe buýt. Tiểu trấn thường thường sẽ bị lạc tại trong sương mù, cẩn thận mất phương hướng. Lần này quái đàm thế giới là một mình thông quan. Lần này khiêu chiến ngoại giới nhắc nhở cơ hội, không có. Tìm tới rời đi Cực Lạc tiểu trấn biện pháp, trong vòng 3 ngày rời đi tiểu trấn, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn mất phương hướng trong đó. Nhắc nhở, độ khó tăng lên, rút ra cao cấp thiên phú tỷ lệ gia tăng, lần này khiêu chiến đem suy yếu một số năng lực. Cực Lạc tiểu trấn, cẩn thận mất phương hướng. Lại là đầy cho điểm 7 sao phó bản sao? Suy yếu một số năng lực. Chỉ là cái gì? Nhắc nhở rơi xuống, Tô Hiểu mở mắt, hoàn cảnh là một chỗ u ám sân ga xe buýt phía trước, đứng xung quanh đài không có vật gì, không có mưa ai, liền phảng phất trừ đứng đài không tồn tại mặt khác. Đứng đài đứng cạnh một khối cũ nát bố cáo cột bên trái là xe buýt biển số xe cùng trải qua đứng đài tên, bố cáo cột bên phải dán vào một tấm mới tinh quy tắc. Quy tắc cơi xe buýt hoan lạc. May mắn tìm tới nơi này du khách, chào mừng ngài ngồi chúng ta xe buýt hoan lạc tiến về Cực Lạc tiểu trấn, chúng ta tiểu trấn tất cả cư dân đem mong mỏi, chờ mong ngài đến. Nhắc nhở, trạm xe buýt sẽ dần dần mất phương hướng, ngài tại chỗ này lưu lại thời gian không thể vượt qua 3 giờ. Xe buýt quy tắc 1, tiến về Cực Lạc tiểu trấn xe buýt mỗi giờ sẽ có ban 1, mời ngồi chính xác xe buýt. Xe buýt quy tắc 2, sân ga xe buýt đỗ phía sau, mời đối xe buýt đi ngả mũ lễ, lên xe ngay lập tức mời đối tài xế lễ phép chào hỏi, bọn họ thích có lễ phép hành khách. Xe buýt quy tắc 3, xe buýt bên trên bình thường đều là có thừa chỗ ngồi, nếu như ngài không tìm được chỗ ngồi, rất đáng tiếc, như vậy mời ngài lập tức xuống xe, không tiếc bất cứ giá nào. Xe buýt quy tắc 4, nếu như ngài tìm tới vị trí thích hợp ngồi xuống, mời nhiệt tình cùng người bán vé chào hỏi, không muốn nhìn thẳng con mắt của nàng, cũng không muốn kinh ngạc nàng tướng mạo. Xe buýt quy tắc 5, nhân viên bán vé mặt thả thích nhiệt tình lễ phép du khách, cái này du khách bình thường sẽ có được chiếu cố cho nàng, mặt thả sẽ cho lễ phép du khách cấp cho khăn mặt, tin tưởng ta, đây là số người cực ít mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Xe buýt quy tắc 6, lắc lư lộ trình có thể sẽ khiến cho ngươi cảm thấy buồn ngủ, nhưng không quản ngươi có nhiều khốn, mời nhất định bảo trì thanh tỉnh, ngươi sẽ không muốn biết ngủ phía sau hạ tràng. Xe buýt quy tắc 7, mặt thả nếu như đói bụng, nàng sẽ ngẫu nhiên chọn lựa một chút du khách, được tuyển chọn du khách mời lập tức cho nàng một chút đồ ăn, cái gì cũng tốt. Lúc cần thiết, ngươi thậm chí có thể hy sinh chính mình bộ phận thân thể đổi lấy bình an, mời nhất định tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy mặt thả lúc tức giận rằng rớp. Xe buýt quy tắc 8, nếu ven đường phong cảnh để ngươi thực tế cảm giác bề ngoài, ngươi có thể đến xe buýt hàng cuối cùng đi ngủ khu meo một hồi, thời gian muốn quá dài, một số lò mổ thịt sẽ phi thường yêu thích một chút ngủ phía sau du khách. Xe buýt quy tắc 9, xin không nên tùy tiện cùng xe buýt bên trong mặt khác du khách chào hỏi, bọn họ có thể theo ngươi đi cũng không phải là cùng một nơi. Xe buýt quy tắc 10, xe buýt đến trạm phía sau mời liên tục xác nhận đến trạm điểm có phải hay không là Cực Lạc tiểu trấn, nơi này thường thường sẽ có du khách mất tích, chính là bởi vì bọn họ sơ ý chủ quan. Liên quan tới lợi dụng ngồi bất quy tắc 1 tổng 10 đầu. Tô Hiểu có chút nhức cả trứng, bởi vì những quy tắc này đối với hắn thiên phú đến nói, đồng thời không hề hữu hảo. Lúc này, mặt khác người được chọn cũng nhìn thấy lợi dụng ngồi bất du khách quy tắc. Những quy tắc này nhìn từ bên ngoài, tựa hồ xung đột mâu thuẫn cũng không nhiều, nhưng cho dù là dạng này, hiểu rõ quái đàm thế giới xáo lộ chúng người được chọn vẫn là không dám xem thường. Thời gian trôi qua, trải qua dài dằng dặc chờ đợi, sân ga xe buýt tất cả người được chọn cuối cùng nhìn thấy chiếc thứ nhất xe buýt. Xe buýt ngoại hình là vàng nhan sắc, xe buýt thủy tinh phía trước trên bảng hiệu trạm cuối cùng là Cực Lạc tiểu trấn. Nhìn thấy điều kiện phù hợp màu vàng xe buýt, đại bộ phận quốc gia người được chọn không kịp chờ đợi liền đi lên. Nhưng mà, tôi hiểu, Andrzej, Lucas chờ một số nhỏ người lại đứng tại chỗ không có động. Tôi hiểu bất động nguyên nhân rất đơn giản. Thời gian còn chưa tới. Xe buýt quy tắc 1, tiến về Cực Lạc tiểu trấn xe buýt mỗi giờ sẽ có ban 1, mời ngồi chính xác xe buýt. Quy tắc 1 nhắc nhở đến rất rõ ràng, tiến về Cực Lạc tiểu trấn xe buýt mỗi 1 giờ mới có ban 1, nơi này là quái đàm thế giới, không tồn tại xe buýt đến sớm hoặc là một chút. Cho nên, vừa vặn xe buýt rõ ràng đến sớm. Từ mở mắt bắt đầu Tô Hiểu liền yên lặng kế tính toán thời gian. Từ lần trước bị An Dở Dê nhắc nhở qua phía sau, Tô Hiểu vẫn chú trọng vấn đề thời gian, dựa theo Tô Hiểu tính toán, bây giờ cách xe buýt đến có lẽ còn có 5 phút tả hữu. Mà chiếc này xe buýt rõ ràng là đến sớm, cho nên hắn mục đích chắc chắn sẽ không là Cực Lạc tiểu trấn. Lại trải qua 3 phút chờ đợi, lại có ban một đồng dạng, vàng nhan sắp đến Cực Lạc tiểu trấn xe buýt đỗ. Lần này, cái kia một số nhỏ người được chọn cũng lên đi. Giờ phút này, đứng trước đài liền còn sót lại Tô Hiểu, An Dở Dê cùng Lucas, ba người vẫn không có động tác. Lại là 2 phút đi qua. Thứ ba ban vàng nhan sắc xe buýt sắp vào trạm. Lần này, Tô Hiểu, An Dở Dê cùng Lucas ba người đều không hẹn mà cùng nhấc chân lên xe. Lên xe phía trước, An Dở Dê cùng Lucas mặc dù đều không có chủ mũ, nhưng vẫn là đối xe buýt đi ngả mũ lễ. Sau khi lên xe, hai người cũng cùng tài xế lễ phép chào hỏi. Xe buýt quy tắc 2, sân ga xe buýt đỗ phía sau, mời đối xe buýt đi ngả mũ lễ, lên xe ngay lập tức mời đối tài xế lễ phép chào hỏi, bọn họ thích có lễ phép hành khách. Hai người sau khi lên xe, may mắn là bọn họ đều tìm đến xe buýt bên trên chỗ ngồi trống. Xe buýt quy tắc 3, xe buýt bên trên bình thường đều là có thừa chỗ ngồi, nếu như ngài không tìm được chỗ ngồi, rất đáng tiếc, như vậy mời ngài lập tức xuống xe, không tiếc bất cứ giá nào. Tôi hiểu lên xe phía trước cũng không có đối xe buýt đi ngả mũ lễ, mà còn xui xẻo hơn là, hắn sau khi lên xe phát hiện toàn bộ xe buýt vị trí đã toàn bộ đủ con số, cũng chính là nói, xe buýt bên trên không có vị trí của hắn. Gặp phải trường hợp này, tôi hiểu không chút nào sợ, hắn cũng không muốn xuống xe, bởi vì xuống xe liền mang ý nghĩa phải nhiều chờ một giờ, vạn nhất chuyến tiếp theo còn không có chỗ ngồi đâu. Tôi hiểu không muốn chờ. Vạn nhất trừ chiếc này, phía sau không có xe buýt đâu. Cái này cũng tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Xe buýt khởi động phía sau, Tô Hiểu đứng tại nhân viên bán vé mặt thạ chỗ ngồi phía trước, một mực dùng con mắt nhìn thẳng mặt thạ. Xe buýt quy tắc 4, nếu như ngài tìm tới vị trí thích hợp ngồi xuống, mời nhiệt tình cùng người bán vé chào hỏi, không muốn nhìn thẳng con mắt của nàng, cũng không muốn kinh ngạc nàng tướng mạo. Tại nhìn thẳng mặt thạ quá trình bên trong, Tô Hiểu nhíu mày, trước mặt mặt thạ dài đến không hề giống người, nàng nhìn qua càng giống là chư đầu nhân thân quái vật. Mặt thạ chiều dài răng nanh rất dài. Chú ý tới Tô Hiểu ánh mắt, mặt thạ quỷ dị trong ánh mắt tràn ngập huyết tinh, nàng cặp kia đỏ tươi thú bật mắt, phảng phất muốn đem Tô Hiểu liền người mang xương nuốt lấy. Tại nhìn chăm chú mặt thạ quá trình bên trong, Tô Hiểu cảm giác phía sau rét căm căm, liền phảng phất không nhiều ánh mắt đang ngó chừng hắn. Những này du khách tựa hồ đồng thời không hoàn toàn là người, chẳng lẽ không có chỗ ngồi, liền sẽ bị bọn họ để mắt tới trở thành thú săn. Tô Hiểu trong lòng nghi ngờ. Bất quá không biết nhìn chăm chú bao lâu, mặt thạ đứng dậy. Xe buýt quy tắc 5, nhân viên bán vé mặt thạ thích nhiệt tình lễ phép du khách. Cái này du khách bình thường sẽ có được chiếu cố cho nàng, mặt thạ sẽ cho lễ phép du khách cấp cho khăn mặt, tin tưởng ta, đây là số người cực ít mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Mặt thạ lấy ra mấy cái khăn lông, đưa bọn họ phân biệt cấp cho mặt khác có lễ phép du khách, mà Tô Hiểu tìm tới cơ hội lại trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi của nàng bên trên. Không sai, quy tắc bên trong đề cập tới thích hợp chỗ ngồi, cũng không có nói không thể trực tiếp ngồi nhân viên bán vé mặt thạ vị trí. Mặc dù cái này có chút không đạo đức, nhưng Tô Hiểu bản thân liền cự tuyệt nói đức bắt góc. Hắn cũng không có ý định nói cái gì đạo đức. Theo quy tắc nói tới, mặt thạ sẽ ăn du khách, cũng chính là nói nàng căn bản cũng không phải là người bình thường, ngươi cùng nàng giảng đạo đức, nàng còn muốn làm sao ăn ngươi đây? Đạo đức dưới loại tình huống này, không đáng một đồng. Tô Hiểu ngồi ở chỗ ngồi, thưởng thức ven đường phong cảnh, mà mặt thạ phát xong khăn mặt, quay đầu nhìn thấy chỗ ngồi Tô Hiểu kém chút liền tức nổ tung. Bất quá, Tô Hiểu mặc dù chú ý tới nàng cặp kia sắp phun lửa ánh mắt, lại quỷ dị phát hiện, mặt thạ cũng không có yêu cầu mình. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, lại nhìn mặt thạ lúc, chỉ thấy mặt thạ trên mặt xuất hiện bối rối. Rất hiển nhiên, đối với bình thường người được chọn đến nói, chỗ ngồi liền tương đương với du khách hộ thân phủ, ngồi ở chỗ ngồi, ít nhất trừ mặt thả mặt khác du khách đều là tuyệt đối an toàn. Dựa theo tình huống trước mắt, Tô Hiểu phỏng đoán, chỗ ngồi có lẽ chỉ có thể tự mình chủ động nhường ra đi, có thể mặt thả cũng không nghĩ tới Tô Hiểu sẽ đến loại này tu mu chiếm tổ chim khách lẳng lơ thao tác. Hôm nay càng 6.000 chữ. Có một chương bổ tại bên trên một chương phía sau, cái này một chương là hai chương càng cùng một chỗ, cái này một chương có 4.000 chữ. Không tin tiểu đồng bọn có thể đếm xem. Chương 295, trong làng ăn tiệc chương 295, trong làng ăn tiệc theo Tô Hiểu. An Dở Dê cùng Lucas lên xe, xe buýt khởi động phía sau, mặt khác người được chọn phát sóng trực tiếp trong tấm hình lại chậm rãi lái tới một chiếc xe buýt. Bất quá lần này xe buýt mở cửa phía sau, đi ra nhưng là mới vừa lên xe những cái kia người được chọn. Lúc này, những này người được chọn toàn bộ đều một mặt một bức. Bọn họ không rõ ràng chính mình quanh đi quẩn lại tại sao lại về tới sân ga xe buýt, trải qua tỉnh táo suy nghĩ, cuối cùng có người được chọn kịp phản ứng, khẳng định là ngồi sai xe buýt. Tốt tại, ngồi sai xe buýt đại giới chỉ là tuần hoàn, nếu là tinh thần ô nhiễm lời nói, đại bộ phận người được chọn toàn bộ đều không thể may mắn miễn đi khó. Lúc này, An Dở Dê cùng Lucas ngồi ở chỗ ngồi, bởi vì bọn họ cùng nhân viên bán vé mặt thạ lễ phép bắt chuyện qua, cho nên mặt thạ vì bọn họ đưa lên khăn mặt. Xe buýt quy tắc tương đối đơn giản, đây đối với An Dở Dê cùng Lucas đến nói, cũng không có vấn đề quá lớn. Tiếp cận sau 2 giờ, lại một chiếc xe buýt trước thời hạn sắp vào trạm. Lần này, trải qua xe buýt tuần hoàn bộ phận người được chọn cuối cùng học thông minh, bọn họ không cách nào một lần nữa xác nhận thời gian, nhưng bọn hắn lại rõ ràng nhớ tới, xe buýt nội bộ màn hình điện tử mạc trên thời gian là sẽ biểu thị. Xe buýt sắp vào trạm lúc, chỉ cần đứng đài có người tài xế xe buýt bình thường đều sẽ mở cửa, lại mặc kệ bọn hắn lợi dụng không ngồi. Vì vậy, dựa theo ý nghĩ này, rất nhanh liền có người được chọn làm ra thực tiễn hành động, bọn họ lên xe kiểm tra nhìn thời gian, xác nhận xong thời gian đối với lại lựa chọn ngồi xe, mà một khi thời gian không đối, bọn họ thì sẽ lựa chọn tại xe buýt khởi động phía trước cấp tốc chạy xuống xe buýt. Lần này, đại bộ phận người được chọn lên xe, đương nhiên, vẫn là có một số nhỏ người được chọn lưu tại nguyên chỗ. 3 giờ sau, mấy chiếc xe buýt lại theo thứ tự sắp vào trạm. Lần này, lại lên xe mấy tên hậu chi hậu giác người được chọn, lúc này, sân ga xe buýt còn lại 2 tên người được chọn. Nhìn xem chết sống không lên xe người được chọn, phát sóng trực tiếp bên ngoài dân mạng đều vô cùng nghi hoặc, bởi vì phó bản giọng nói nhắc nhở nói qua, không thể tại trạm xe buýt lưu lại vượt qua 3 giờ. May mắn tìm tới nơi này du khách, chào mừng ngài ngồi chúng ta xe buýt Hoan Lạc tiến về Cực Lạc tiểu trấn, chúng ta tiểu trấn tất cả cư dân đem mong mỏi, chờ mong ngài đến. Nhắc nhở, trạm xe buýt sẽ dần dần mất phương hướng, ngài tại chỗ này lưu lại thời gian không thể vượt qua 3 giờ. Mặc dù nhắc nhở bên trong mất phương hướng, dân mạng còn không rõ ràng lắm là có ý gì, nhưng dùng não nghĩ cũng biết không phải chuyện tốt. Lúc này, phát sóng trực tiếp trong tấm hình 2 tên người được chọn kỳ thật đồng thời không phải không nguyện ý lên xe, bọn họ là lựa chọn cố ý lưu tại sân ga xe buýt. Bọn họ so Tô Hiểu còn phản định. Bọn họ cảm thấy, lợi dụng ngồi bất đi Cực Lạc tiểu trấn, lại nghĩ biện pháp từ Cực Lạc tiểu trấn bên trong trốn ra được, đây không phải là cởi quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện sao? Bọn họ không cho trung gian thương kiếm trên lệ giá, trực tiếp lược bất chính giữa trình tự, không đi Cực Lạc tiểu trấn. Hai tên người được chọn còn đang vì cơ trí của mình đắc ý, có thể lúc này, sân ga xe buýt bên ngoài lại không biết từ chỗ nào tuôn ra mạng lớn màu trắng mê vụ rất nhanh che mất đứng này, đồng thời cũng che mất hoảng sợ thét lên bọn họ xin chú ý. Miến quốc, Việt quốc hai quốc người được chọn bị quỷ dị thôn vệ, quy tắc quái đảm chính là sắp giáng lâm, nguyên nhân cái chết, mất phương hướng cái này hai tên người được chọn nghĩ cái gì đâu. Bên trên xe buýt đơn giản như vậy lựa chọn cũng có thể làm sai. Bọn họ khả năng là có ý nghĩ của mình a, có ý tưởng không có sai, có thể cái này rõ ràng là không cho phép tìm lỗ hổng quy tắc a, còn muốn giảm bất Cực Lạc tiểu trấn khiêu chiến trực tiếp thông quan, đây là đến khôi hài a. Làm sao so Tô Hiểu đại lão còn phản nghịch đâu, đây là cùng Tô Hiểu đại lão học a, có thể Tô Hiểu đại lão chỉ là dạy ngươi phản nghịch không có cho ngươi đi tìm đường chết a. Thuộc về là học đòi một cách vụ bè, làm trò hề cho thiên hạ. Giờ phút này, trừ hai tên tìm đường chết người được chọn bị đào thải bên ngoài, mặt khác người được chọn đã toàn bộ bên trên xe buýt. Đông đảo quốc người được chọn trong làng ăn tiệc bên này. Trong làng ăn tiệc mới vừa lên xe tuân theo quy tắc, lên xe phía trước đối xe buýt đi ngả mũ lễ, sau khi lên xe cùng tài xế xe buýt nhiệt tình chào hỏi. Chỉ bất quá, nhất cả chứng chính là, thật vất vả bên trên thứ ba ban đoàn tàu, đi lên mới phát hiện, thế mà không có giành bị. Trong làng ăn tiệc người choáng váng. Hắn vốn định thừa dịp xe buýt khởi động phía trước xông xuống xe, có thể đứng tại xe buýt cửa xe hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì ngoài xe sân ga xe buýt đã biến mất, xương trắng che giấu nơi đó. Lúc này, trong làng ăn tiệc mới nhớ tới, người được chọn không thể tại sân ga xe buýt lưu lại vượt qua 3 giờ, mà lúc này xe buýt lộ ra nhưng đã là cuối cùng ban một. Ba cái rồ. Suối quẩy. Thật mụ hắn suối quẩy. Trong làng ăn tiệc hùng hùng hổ hổ. Lúc này xe buýt khởi động, không có chỗ ngồi hắn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, liền phảng phất không nhiều ánh mắt đang ngó chừng hắn. Trong làng ăn tiệc đụng phải lá gan du nhưng quay đầu đi, lại không có phát giác gì thường, những cái kia du khách đều cúi đầu, căn bản là không có người quan tâm hắn. Loại này cảm giác da đầu tê dại đến cùng ở đâu ra? Hỗn đản, chiếc này xe buýt quá quỷ dị. Trong làng ăn tiệc mới vừa muốn thu hồi ánh mắt, có thể trong nháy mắt hắn ánh mắt liền cùng nhân viên bán vé mặt thạ đối mặt. Chú ý tới tướng mạo quái dị mặt thạ, trong làng ăn tiệc trái tim lúc ấy kém chút liền cũng nhảy, trong mắt của hắn thần tốc hiện lên một chút sợ hãi cùng chán ghét. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy mặt thạ trong ánh mắt xuất hiện quỷ dị cùng huyết tinh, liền phảng phất mặt thạ muốn đem hắn ăn hết. Trong làng ăn tiệc không còn dám nhìn thẳng mặt thạ, hắn rời đi ánh mắt đồng thời không ngừng đối mặt thạ xin lỗi, nhưng mà, mặt thạ đối hắn hành động lại không có làm bất luận cái gì trả lời. Rất nhanh, mặt thạ liền đứng lên, nàng cầm khăn mặt đến xe buýt hàng sau cho mấy tên du khách cấp cho khăn mặt. Mà lúc này, trong làng ăn tiệc cũng nhìn thấy mặt thạ trống ra chỗ ngồi, mà loại kia mãnh liệt lông tơ nhanh lập cảm giác đã càng thêm rõ ràng, trong làng ăn tiệc phảng phất đều thấy được một chút du khách ngẩng đầu, nhìn xem hắn quỷ dị mỉm cười. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng, để trong làng ăn tiệc không kịp nghĩ nhiều trực tiếp liền ngồi ở mặt thạ chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống, trong làng ăn tiệc liền phát hiện loại kia mãnh liệt như có gai ở sau lưng thăm dò cảm giác biến mất. Có thể hắn còn không kịp cao hứng, hắn liền chú ý tới mặt thạ cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Bất quá, trong làng ăn tiệc có thể không có ý định đứng dậy đem chỗ ngồi còn cho nhân viên bán vé mặt thạ, hắn đã minh bạch, chỉ có ngồi ở chỗ ngồi chính mình mới có thể an toàn. Rất tốt, đoạt được tư bên trong. Có chỗ ngồi, trong làng ăn tiệc yên lòng. Hắn dựa vào đang đĩa bên trên, không nhìn mặt thạ cái kia đỏ tươi quỷ dị ánh mắt, khoan thai tự đắc nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, từng đạo phong cảnh thần tốc hiện lên. Chẳng biết tại sao, lúc này trong làng ăn tiệc không hiểu cảm thấy đầu có chút mất đi, đột nhiên hiện ra nặng nề buồn ngủ. Xe buýt quy tắc 6, lắc lư lộ trình có thể sẽ khiến cho ngươi cảm thấy buồn ngủ, nhưng không quản ngươi có nhiều khốn, mời nhất định bảo trì thanh tỉnh, ngươi sẽ không muốn biết ngủ phía sau hạ tràng. Xe buýt quy tắc 8, nếu ven đường phong cảnh để ngươi thực tế cảm giác bề ngoài, ngươi có thể đến xe buýt hàng cuối cùng đi ngủ khu meo một hồi, thời gian muốn quá dài, một số lò mổ thịt sẽ phi thường yêu thích một chút ngủ phía sau du khách. Rất tốt, quy tắc 6 mặc dù không cho đi ngủ, có thể quy tắc 8 lại đề cập qua xe buýt hàng sau có thể meo một hồi, ta đi meo một hồi cũng không có vấn đề à. Trong làng ăn tiệp nhìn hướng xe buýt hàng sau, nơi đó có một hàng ghế nằm, trong làng ăn tiệp đang chuẩn bị đứng dậy, lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đánh bè bè đánh bè bè. Ta nếu là đi, cái kia chỗ ngồi của ta chẳng phải là ném đi chương 296, nhất định tuyển chọn quy tắc chương 296, nhất định tuyển chọn quy tắc trong làng ăn tiệp cuối cùng không hề rời đi lựa chọn chỗ ngồi, hắn rất rõ ràng rời đi chỗ ngồi đại giới là cái gì. Hắn cũng không dám đi ngủ. Ai cũng không biết ngủ sẽ phát sinh thứ gì. Trên tinh thần buồn ngủ là đột nhiên đánh tới, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng phòng bị, không giống như là thân thể tự nhiên ra rời, càng giống là một loại đến từ trên tinh thần ảnh hưởng. Tại trong làng ăn tiệc phát giác thân thể mệt mỏi buồn ngủ lúc, xe buýt bên trên mặt khác người được chọn cũng đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Chỉ có Tô Hiểu không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Thủy mẫu dây chuyển như cũ tại thủ vững cương vị. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ Tô Hiểu bên ngoài tất cả người được chọn cũng bắt đầu buồn ngủ, phản phất xe buýt có một loại để người thần tốc chìm vào giấc ngủ ma lực. Lucas cũng nhận ảnh hưởng, hắn tinh thần vô cùng không ổn định, cho nên cũng dễ dàng nhất nhận đến tinh thần ảnh hưởng. An giờ dây chịu ảnh hưởng không tính quá sâu, dù sao hắn có miễn trừ bộ phận tinh thần ảnh hưởng bạch thủ sáo. Đại bộ phận người được chọn phát giác tinh thần dị thường, bọn họ đều cấp tốc dùng sức mạnh đi khởi động máy phương thức, để chính mình từ buồn ngủ trạng thái bên trong thoát ly. Mặc dù rất nhanh bọn họ lại sẽ rơi vào về buồn ngủ trạng thái, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tái diễn lấy bên trên thao tác, tuyệt đối không thể lấy chìm vào giấc ngủ. Đây là đại bộ phận người được chọn ý nghĩ lúc này. Tại đại bộ phận người được chọn tại cùng buồn ngủ đối đầu chống chọi lúc, mặt thà đột nhiên ngẫu nhiên hướng một chút người đưa ra đồ ăn thỉnh cầu. Rất không may, mấy cái người được chọn đều được tuyển chọn. Nếu biết rõ, người được chọn trên thân là không có mang theo bất luận cái gì đồ ăn, cho nên loại này thời điểm, mặt thà đói bụng tuyệt đối là muốn mệnh. Xe buýt quy tắc 7, mặt thà nếu như đói bụng, nàng sẽ ngẫu nhiên chọn lựa một chút du khách, được tuyển chọn du khách mời lập tức cho nàng một chút đồ ăn, cái gì cũng tốt. Lúc cần thiết, ngươi thậm chí có thể hy sinh chính mình bộ phận thân thể đổi lấy bình an, mời nhất định tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy mặt thà lúc tức giận rằng rớp. Tại mặt thả cái kia đỏ tươi dưới ánh mắt, mấy cái thông minh người được chọn quả quyết lựa chọn bỏ qua tay trái của mình. Mà bọn họ cách làm, vì bọn họ đổi được bình an, chỉ bất quá đại giới là vĩnh viễn mất đi tay trái. Đương nhiên, có thuận theo liền sẽ có phản kháng. Có người được chọn không nghĩ hiến ra bản thân bộ phận thân thể, bởi vì bọn họ cho rằng cái này đấu quy tắc đồng thời không đáng tin, có thể sự thật chứng minh, bọn họ phán đoán sai lầm. Bọn họ hành động chọc giận mặt thả. Mặt thả hung tàn đem bọn họ cả người thôn vệ hầu như không còn. Mặt thả cũng hướng Tô Hiểu đưa ra đồ ăn thỉnh cầu. Có thể Tô Hiểu phát hiện, mặt thả tựa hồ cũng không hướng nắm giữ khăn lông du khách đưa ra loại này thỉnh cầu, cho nên mặt thả lựa chọn cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có quy luật. Nắm giữ mặt thả phát ra khăn lông người là an toàn. Xe buýt bên trên có hai loại chỗ sáng uy hiếp, một loại uy hiếp là đến từ du khách, một loại uy hiếp đến từ mặt thả. Tô Hiểu lý trí phân tích, không có chỗ ngồi, liền sẽ bị một số du khách trở thành thú săn, mà không có khăn mặt, thì sẽ bị nhân viên bán vé mặt thả trở thành thú săn. Tô Hiểu chú ý tới thủy mẫu dây chuyền một mực lập lòe. Vì vậy hắn suy đoán, xe buýt bên trên uy hiếp tuyệt không chỉ hai loại, có lẽ còn có trên tinh thần uy hiếp, chỉ là ta không cảm giác được. Lúc này, mặt thạ đã tại mấy tên khác du khách nơi đó muốn tới đồ ăn, tại Tô Hiểu nhìn kỹ, có hoảng hốt đến cực hạn du khách trực tiếp dâng ra bộ phận thân thể. Vẫn chưa thỏa mãn, mặt thạ chậm rãi hướng đi Tô Hiểu, nàng miệng đầy máu tươi mở miệng, nên đến với ngươi. Ba. Ba. Tô Hiểu không nói hai lời, đứng lên liền miễn phí mời nàng ăn hai cái đại nhị thiết tử, nhiều một cái là tặng cho ngươi, còn chưa ăn no lời nói ta cái này bao no. Loảng xoảng hai cái đại bước đầu rơi xuống. Hai mắt đỏ tươi mặt thả một bước. Một giây sau, nàng phẫn nộ. Bất quá, còn không đợi Tô Hiểu lại lần nữa đưa tay, xe buýt bên trên một số du khách liền cùng nhau tiến lên, bọn họ nháy mắt liền đem mặt thả cho chế phục. Mặt thả cuối cùng bị du khách xé nát. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết, nếu như không có chỗ ngồi, như vậy những này du khách sẽ xé nát chính là chính mình. Cái này cũng chứng thực Tô Hiểu suy đoán. Không có chỗ ngồi, vô luận là người nào đều đem đối mặt uy hiếp, liền nhân viên bán vé mặt thả cũng đồng dạng. Mặt thả chết, các du khách nhộn nhịp tỏa hồi nguyên vị. Tài xế xe buýt vẫn như cũ ổn định điều khiển, liền phản phất nàng nguyên bản liền không tồn tại đồng dạng. Tô Hiểu cũng ngồi trở lại chỗ ngồi. Lúc này, hắn đột nhiên phát giác được một vấn đề, hắn tựa hồ trong lúc vô tình thuận theo quy tắc. Cũng chính là nói, hắn thiên phú đã mất đi hiệu lực. Nếu như muốn thiên phú một lần nữa che chở, trừ phi bóp méo một đầu quy tắc một lần nữa phản định, như vậy thiên phú thì sẽ tiếp tục có hiệu lực. Xe buýt quy tắc 1, tiến về cực lạc tiểu trấn xe buýt mỗi giờ sẽ có ban 1, mời ngồi chính xác xe buýt. Là quy tắc 1 sao? Đầu này thường thường không có gì lạ, nhưng lại không thể không để ta tuân thủ quy tắc. Kỳ thật cái này đầu quy tắc chợt nhìn không có gì, có thể phải cẩn thận suy nghĩ, như vậy vấn đề liền lớn. Đầu tiên, Tô Hiểu nghĩ tiến về cực lạc tiểu trấn tất nhiên là phải ngồi bus, mà lại là lộ tuyến chính xác xe buýt, bởi vì Tô Hiểu không xác định mặt khác xe buýt thông hướng chỗ nào. Có thể chính xác xe buýt cũng chỉ có đúng giờ lên xe. Kể từ đó, Tô Hiểu theo thời gian bên trên xe buýt, vẫn là một chiếc lộ tuyến chính xác xe buýt, cái này liền mang ý nghĩa, hắn cũng không có phản nghịch cái này đầu quy tắc. Cái này tựa hồ là một cái nhất định tuyển chọn. Chỉ cần Tô Hiểu nghĩ muốn đi tới cực lạc tiểu trấn, hắn nhất định phải tuân thủ cái này đầu quy tắc. Không phải mâu thuẫn tuyển chọn, là nhất định tuyển chọn, dùng nhất định tuyển chọn lai sứ ta thiên phú mất đi hiệu lực sao? Tô Hiểu cho mày. Cái này nhìn như đơn giản quy tắc, lại giấu giếm sắc cơ. Nếu là hắn không có sớm một chút minh bạch điểm này, vạn nhất bị quỷ dị phát giác lợi dụng, như vậy Tô Hiểu nhất định sẽ bại lộ sơ hở. Nếu biết rõ, mất đi thiên phú che chở Tô Hiểu, cũng không thể tính toán là tuyệt đối miễn dịch cùng vô địch, đây là thiên phú nguyên bản liền có thiếu hụt. Xem ra chỉ có không ngừng thăng cấp thiên phú, mới có thể hoàn thiện thiên phú thiếu hụt cũng không đủ. Thiên phú là có thể thăng cấp. Thiên sinh lịch cốt thăng cấp phía sau kèm theo hiệu quả, xem như là đền bù đối mặt trường hợp này lúc xấu hổ. Tất nhiên thiên phú đã mất hiệu lực, cái kia xe buýt quy tắc Tô Hiểu tạm thời không cần lại đi phản địch, có nhân ngẫu mấy cái quỷ dị bảo vệ, hắn tạm thời sẽ không đối mặt nguy hiểm. Thiên phú xoán cải quy tắc Tô Hiểu cũng không có ý định sử dụng, lưu đến thời điểm then chốt là Tô Hiểu thói quen. Lần này quy tắc mâu thuẫn điểm cùng quy tắc hố thực tế quá nhiều, đây đối với Tô Hiểu thiên phú vô cùng không hữu hảo. Tô Hiểu quay đầu nhìn hướng xe chỗ ngồi hàng sau, nơi đó đang ngồi mấy tên buồn ngủ du khách, mà bọn họ liền là trước kia mặt thả cấp cho khăn lông cái kia mấy tên du khách. Cái này mấy tên du khách coi như bình thường, bởi vì vừa vặn mặt thả chết bọn họ cũng không có tham dự, bọn họ toàn bộ hành trình đều tại buồn ngủ, có lẽ đều căn bản không biết trong xe chuyện gì xảy ra. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, chuẩn bị hỏi những này du khách một vài vấn đề. Xe buýt quy tắc 9, xin không nên tùy tiện cùng xe buýt bên trong mặt khác du khách chào hỏi, bọn họ có thể theo ngươi đi cũng không phải là cùng một nơi. Tô Hiểu ngẫu nhiên đánh thức một tên du khách, hỏi, này huynh đệ, các ngươi cũng là tiến về Cực Lạc tiểu trấn sao? Tên kia du khách con mắt đều không mở ra được, mơ mơ màng màng hồi đáp, không phải, chúng ta muốn đi lò mổ đi ra biên, trước thời hạn đổi mới. Chương 297, ngươi tốt, thân yêu kẻ ngoại lai. Chương 297, ngươi tốt, thân yêu kẻ ngoại lai lò mổ. Du khách trả lời để Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật, căn cứ vào Tô Hiểu phán đoán, quy tắc 9 cái này đầu quy tắc có vẻ hơi dư thừa. Hắn vừa lên xe liền phát hiện những này du khách dị thường, theo lý mà nói, không có người sẽ nghĩ cùng những này dị thường du khách chào hỏi, cái này đầu quy tắc căn bản cũng không cần đặc biệt nhắc nhở. Có thể kỳ quái là, quy tắc 9 nhắc nhở, còn đặc biệt nhắc nhở hắn không muốn cùng mặt khác du khách chào hỏi. Có chút giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Cái này càng giống là nghĩ che giấu cái gì tin tức trọng yếu. Đương nhiên, trừ mặt thả cấp cho khăn lông cái kia mấy tên du khách bên ngoài, lúc này Tô Hiểu là không tin mặt khác du khách, đây cũng là hắn đặc biệt hỏi thăm tên này du khách nguyên nhân. Chiếc này xe buýt trạm cuối cùng hẳn là Cực Lạc tiểu trấn, bất quá trạm điểm tốt nhất giống không có có cái gọi là lò mổ. Tô Hiểu ngẩng đầu, tra xét gián tiếp tại xe buýt nội bộ ven đường chỗ cần đi qua trạm điểm cầu, hắn đột nhiên phát hiện một cái mấu chốt tin tức, trạm điểm bên trên không những không có Cực Lạc tiểu trấn, còn không có du khách nâng lên lò mổ. Tô Hiểu phát hiện, những này trạm điểm sau cùng một trạm là một cái trống không đứng, phía trên không có bất kỳ cái gì liên quan tới trạm điểm tin tức đánh dấu, mà cái này đứng phía sau bộ phận, giống là cố ý bị người xóa đi qua. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ, giả như bị xóa đi bộ phận cũng là một cái trạm điểm, như vậy hai cái này đánh dấu không rõ trạm điểm, một cái hẳn là Cực Lạc tiểu trấn, một cái khác thì hẳn là lò mổ. Cực Lạc tiểu trấn cùng lò mổ là liền nhau, vẹn vẹn kém một cái trạm điểm. Nhưng hai cái trạm điểm ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Ai cũng không biết bên dưới sai đứng ý vị như thế nào. Có lẽ mang ý nghĩa tử vong, lại có lẽ là mang ý nghĩa một loại khác tân sinh, tất cả đều còn chưa thể biết được. Xe buýt đỗ trạm điểm phía sau, tài xế mở cửa đến đóng cửa thời gian bình thường là 5 giây tả hữu. Trong xe hẳn là sẽ có quan hệ với hai cái trạm điểm tin tức nhắc nhở, nếu như trong xe tìm không được loại này nhắc nhở, như vậy nhắc nhở liền nhất định là tại ngoài xe. Quy tắc gần như đều là có sơ hở có thể tìm, cơ bản không tồn tại thuần dựa vào vận khí phán đoán quy tắc. Người được chọn chức trách chính là tìm tới quy tắc sơ hở, thấy rõ quy tắc quy luật, sau đó phá giải ẩn tàng tin tức. Chỉ có căn cứ không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết nguyên tắc, mới có thể khiến thông quan đến gần vô hạn có thể. Trong xe tìm một vòng, Tô Hiểu đồng thời không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ Cực Lạc tiểu trấn cùng lò mổ tin tức. Nhưng tất cả những thứ này đều tại Tô Hiểu dự đoán bên trong. Xem ra chỉ có thể bằng vào ngoài cửa sổ một số tiêu chí, đến phán đoán đến cùng là Cực Lạc tiểu trấn vẫn là lò mổ lúc này, trừ bỏ Tô Hiểu bên ngoài, An Dở Dê là cái thứ hai từ du khách trong miệng moi ra lò mổ tin tức. Rất rõ ràng, An Dở Dê cũng phát hiện trạm điểm mở ám. Xe buýt vẫn còn tại hướng một phương hướng nào đó chạy, giờ phút này xe buýt bên trên người được chọn bọn họ đều buồn ngủ, nhưng cơ bản không có người lựa chọn đi xe buýt hàng sau chỗ ngồi nghỉ ngơi. Lần này tham gia khiêu chiến người được chọn đều khá cẩn thận, bọn họ cố nén buồn ngủ, đều lần lượt ngẩng đầu đi kiểm tra buồng xe phía trên hai bên trái phải trạm điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cũng phát hiện mánh khỏe. Xe buýt còn đang chạy, phản phất không có điểm cuối cùng. Cũng không biết qua bao lâu, xe buýt bên trên có hai cái người được chọn cuối cùng không thể chống cự lại vua ngủ mời, trực tiếp liền tại chỗ ngồi bên trên mê man. Tại tất cả người được chọn đều đem không chống đỡ được, liền muốn ngủ thật say lúc, xe buýt đến điểm cuối đứng tin tức, cũng cuối cùng trong xe vang lên. Bất quá lần này, cũng không có trạm điểm thông báo. Chiếc xe đến trạm, trạm cuối cùng đã đến, mời xuống xe hành khách mang theo tốt vật phẩm tùy thân trong xe thông báo, để một đám người được chọn đều mãnh liệt đứng lên, làm bọn họ nhìn thấy ngoài cửa sổ cái kia vô số san sát, cổ phát nhọn loại hình kiến trúc lúc, bọn họ lập tức thật hưng phấn. Bởi vì nơi này lối kiến trúc, cùng hoa đoàn cẩm thốc nhân văn phong cảnh, rất rõ ràng, nơi này chính là Cực Lạc tiểu trấn. Xe buýt quy tắc 10, xe buýt đến trạm phía sau mời liên tục xác nhận đến trạm điểm có phải hay không là Cực Lạc tiểu trấn, nơi này thường thường sẽ có du khách mất tích, chính là bởi vì bọn họ sơ ý chủ quan. Cái này đầu quy tắc có thể nói là lừa dối tính quy tắc. Tô Hiểu rất xác định trước mắt trạm điểm chính là Cực Lạc tiểu trấn, mà cái này đầu quy tắc mục đích hẳn là vì để người được chọn đối phán đoán của mình sinh ra do dự, từ đó đung đưa không ngừng bỏ lỡ xuống xe cơ hội. Tô Hiểu cũng sẽ không ngốc đến mức chất vấn phán đoán của mình. Ngoài xe kiến trúc còn có trong xe thông báo, không một không nói rõ nơi này chính là Cực Lạc tiểu trấn. đây là nhất trực quan phán đoán, cũng là hữu hiệu nhất phán đoán. Tô Hiểu cái thứ nhất đi xuống xe, tiếp theo, mặt khác không gian bên trong đại bộ phận người được chọn cũng đều lần lượt đi xuống. An Dở Dê cùng Lucas cũng xuống xe. Đương nhiên, có hai cái không kiên định phán đoán người được chọn, tại xe cửa đóng lại một khắc cuối cùng mới nghĩ đến xuống xe, có thể lại bởi vì xe cửa đóng lại mà bị vĩnh viễn lưu tại trên xe. Trong đó, còn bao gồm hai cái kia cùng đua ngủ hẹn hò người được chọn. Cực Lạc tiểu trấn không phải điểm cuối cùng, xe buýt tiếp tục khởi động, lúc này trong xe giọng nói thông báo cũng vang lên. Trạm tiếp theo, lò mổ xin chú ý. Ba Hà Quốc, A Lô Quốc, Mặt Tây Quốc, Tán Bị Quốc bốn quốc người được chọn bị quỷ dị thôn vệ, quy tắc quái đảm chính là sắp giáng lâm, nguyên nhân cái chết, không biết hạ xe buýt, Tô Hiểu đi ra đứng lại, hướng về phía trước những quần thể kiến trúc kia đi đến. Hành đầu không sai biệt lắm 20 mét, Tô Hiểu đi tới tiểu trấn lối vào, chỉ thấy, lối vào đứng thẳng một phương bia đá. Bia đá không sai biệt lắm cao hơn 10 mét, hình chữ nhật, phía trên bỏ đầy dấu vết tháng năm, có thể dùng đỏ tươi thuốc màu bôi khắc chữ lớn lại như cũ rõ ràng như mới. Cực Lạc tiểu trấn, quả nhiên không có tới sai chỗ. Tô Hiểu nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước, có thể càng đi về phía trước, hắn liền càng có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Tiểu trấn thực sự là quá lớn. Toàn bộ tiểu trấn đều bị một mảnh to lớn vườn hoa xoay quanh, vườn hoa bên trong các loại hoa cỏ bách hoa tranh thả, ngoài hoa viên có dòng sông, còn có trồng trọt qua thổ địa. Phản phất một cái ngăn cách thế ngoại đảo nguyên. Ánh mắt nhìn lên trên, những cái kia kiến trúc lầu cao cao đứng vững, cổ phát thuần một sắc tiểu dáng châu Âu phong cách làm cho người rung động, kiến trúc lầu trung ương nhất, cao nhất cổ xưa nhất trên lầu tháp treo một cái to lớn đồng hồ quả lắc. Đồng hồ quả lắc to lớn kim dây thẳng đứng hướng phía dưới tả hữu hành bày biện. Đỉnh đầu có từng cái chim bồ câu trắng bay lượn mà qua. Gió mát lướt nhẹ qua mặt, gió mát mang đến nơi xa hương hoa, cùng với đám trẻ con cái kia chơi đùa lúc tiếng cười cười nói nói. Giờ phút này, có mấy cái mặc khác biệt tiểu dáng châu Âu trường bảo, đầu đội màu đen cao mũ dạ tiểu trấn cư dân theo bên cạnh trải qua. Bọn họ đi ngang qua Tô Hiểu bên cạnh lúc dừng chân, mỉm cười ưu nhã cởi xuống mũ dạ, cùng Tô Hiểu lên tiếng chào hỏi. "Ngươi tốt, thân yêu kẻ ngoại lai. Đầu thật là đau, gần nhất mất ngủ vô cùng nghiêm trọng, muốn ăn giúp ngủ thuốc đem đồng hồ sinh học điều chỉnh trở về, chờ có tinh lực lại thử nghiệm bạo càng. Khó chịu muốn khóc giờ tờ TB thư hoang lại hỗ trợ đẩy đẩy a, mọi người kiếm tuổi đốt ngọn lửa cao, liền dựa vào điểm này lưu lượng ăn cơm. Cảm ơn." Chương 298, nhiệt tình tiểu trấn cư dân. Chương 298, nhiệt tình tiểu trấn cư dân. Tô Hiểu bị trước mắt Cực Lạc tiểu trấn rung động thật sâu. Cùng lúc đó, mặt khác người được chọn cũng đồng dạng bị một màn trước mắt rung động đến nói không ra lời. Tiểu trấn có một loại ma pháp, nó tại khiến người tới gần nó, thưởng thức nó, say mê nó. Vẻ đẹp của nó tốt, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nơi này tất cả thoạt nhìn đều là như vậy hài hòa, không có huyết tinh, không có tranh đấu, không như trong tưởng tượng hắc ám cùng khí tức ngột ngạt. Phản phất đúng như phó bản giới thiệu lúc nói tới, nơi này là cực hạn hưởng lạc cung điện, người tới nơi này đều sẽ say mê trong đó, nơi này có thể để cho ngươi quên mất tất cả phiền não. Tại bước vào nơi này một khắc, tất cả người được chọn nội tâm đều cảm nhận được trước nay chưa từng có dễ chịu, liền phản phất nơi này thật có thể khiến người ta quên mất tất cả phiền não. Tô Hiểu nhấc chân tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh, hắn liền bị một đám chơi đùa hài đồng vây quanh đường đi, những hài đồng này tất cả đều là vẻ mặt tươi cười, các nàng trên đầu đều mang theo dùng hoa tươi bệnh vòng hoa. Hai đồng tay trong tay đem Tô Hiểu vây vào giữa, các nàng nhún nhảy một cái vòng quanh Tô Hiểu xoay tròn lấy, trong miệng vui vẻ hát Tô Hiểu nghe không hiểu ca dao. Những này ca dao mặc dù nghe không hiểu, nhưng Tô Hiểu lại cảm giác không hiểu êm tai. Đám trẻ con hát xong bài tin bịt, các nàng không hề rời đi, mà là nhộn nhịp mở ra tay nhỏ hướng Tô Hiểu đòi hỏi kẹo. Tô Hiểu có chút xấu hổ, bởi vì hắn trong túi ép căn bản không hề kẹo. Gặp Tô Hiểu chậm chạp không móc kẹo đi ra, đám trẻ con như cũ vây quanh hắn không chịu rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vị mặc màu đen kiểu dáng châu Âu trường bào, đầu đội màu đen cao mũ dạng, đưa một cái tạo hình tinh xảo gậy lao già chân thọn, cười nhẹ nhàng đi tới. Lão nhân đi đến những hài đồng kia trước mặt, nhăn nheo trên mặt tươi cười, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái kẹo, sau đó đem kẹo từng cái thả tới những hài đồng kia trong tay. Hoa Ái Dễ gần nói, "Bọn nhỏ, đường xa mà đến đều là chúng ta Cực Lạc tiểu trấn vị khách quý, ăn xong kẹo các ngươi liền tự mình đi chơi tốt sao, cũng không cần lại quấn lấy khách nhân." Lão nhân không lời, kiên nhận chia xong kẹo, lại sờ lên những hài đồng kia đầu, chờ những hài đồng kia đều cầm kẹo chạy đi, hắn mới đâm gậy ngồi thẳng lên. Lão nhân khập khiễng đi đến Tô Hiểu trước mặt, hắn thở xuống mũ dạ, nhăn nheo khuôn mặt mang theo một tia ấy nấy, "Phương xa vị khách quý, xin ngươi tha thứ cho những hài tử kia, các nàng chỉ là tham ăn, cũng không có ác ý. Nếu như ngươi không ngại, liền mời tạm thời đến nhà ta ở a, ta sẽ nhiệt tình khoản đãi ngươi." Lão nhân ánh mắt mười phần chân thành tha thiết, mời cũng lộ ra thành tâm thực lòng. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, suy tư một hồi, lập tức gật đầu nói, "Vậy liền quay dậy. Hiện nay Cực Lạc tiểu trấn là tìm tới, có thể Tô Hiểu lại còn không rõ ràng lắm làm sao rời đi nơi này. Cho nên không quản lão nhân có hay không ác ý, Tô Hiểu cũng chỉ có thể tính toán ở trên người hắn tìm kiếm được một chút manh mối. Không quay dậy hay không, mời đi theo ta a." Lão nhân mỉm cười ra hiệu phía sau đi tại phía trước dẫn đường, Tô Hiểu thì cùng ở phía sau hắn. Lão nhân đi rất chậm, hắn thỉnh thoảng quay đầu đối sau lưng Tô Hiểu giới thiệu Cực Lạc tiểu trấn. "Cực Lạc tiểu trấn tồn tại lịch sử, ta tựa hồ cũng không nhớ rõ thời gian cụ thể, bất quá từ ta sinh ra, cái kia to lớn đồng hồ quả lắc vẫn treo tại nơi đó. Ta nhớ kỹ ta khi còn bé, liền thường xuyên bỏ lên cao nhất cái kia tháp lâu, ngồi ở bên trên nghe lấy từ bên thai gào thét gió, chờ đợi cái kia cổ lão tiếng trung du dương vang lên." Lão nhân rơi vào một lát hồi ức. Đương nhiên, hắn ý thức được chính mình tựa hồ kéo xa. Hắn chặn lại nói, "Xin lỗi, khách nhân, ta tựa hồ quá mức hoài niệm trước kia kỳ thật, thỉnh thoảng cũng sẽ có khách tới thăm nơi này, chúng ta trên trấn cư dân đều sẽ nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn, liền tính ta không mời ngươi, cũng sẽ có những người khác mời ngươi. Chờ ngươi tại chỗ này ở thêm mấy ngày, có lẽ ngươi liền sẽ cùng khách nhân khác đồng dạng, đều không bỏ được rời đi đấy. Lão nhân một bên giới thiệu, khóe miệng cũng ngăn không được rào rạt lên hạnh phúc mỉm cười, tựa hồ sinh hoạt ở nơi này là một kiện vô cùng hạnh phúc chuyện vui sướng. Theo lão nhân bộ pháp thâm nhập Cực Lạc tiểu trấn, tôi hiểu ven đường trừ nhìn thấy khổng lồ hùng vĩ kiến trúc cổ xưa bầy, đồng thời cũng gặp được không ít Cực Lạc tiểu trấn cư dân. Những cư dân này phần lớn đều là lão nhân, bọn họ đều vô cùng nhiệt tình. Nghe hài đồng nói có mới khách nhân đi tới nơi này, bọn họ vui vẻ đều xách theo tràn đầy lễ vật giỏ chờ ở bên đường, vì chính là đem trong giỏ sách đồ vật đưa cho tôi hiểu. Đường xa mà đến khách nhân, xin ngươi nhất định phải tại chỗ này lưu thêm mấy ngày, xin cho chúng ta nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Vị khách quý, những này trái cây đều là chính ta đích thân trồng, mong rằng ngươi không muốn ghét bỏ. Phương xa đến khách nhân, đây là ta 10 năm trước nhưỡng rượu nho, xin ngươi nhất định phải nhấm nháp một chút thân yêu khách nhân. Những này là mới mẻ dê rừng format tiểu trấn hai bên đường phố lúc này vây đầy cư dân, bọn họ đều nhiệt tình cho Tô Hiểu chia sẻ nhà mình đồ vật. Bọn họ nhiệt tình để Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Có thể loại này nhiệt tình tựa hồ tìm không được một tia trộn lẫn biểu diễn vết tích, mỗi người tựa hồ cũng là chân tâm thật ý. Tô Hiểu lần thứ nhất gặp phải trường hợp này. Cái này tựa hồ cùng ngày trước quái đàm thế giới không giống nhau lắm. Tại tiểu trấn cư dân nhiệt tình chen chúc bên trong, Tô Hiểu rất nhanh liền đi tới lao già chân thọ trong nhà, đây là một chỗ cổ phát, giống như pháo đài đồng dạng kiến trúc, mà những cái kia chứa các loại lễ vật giỏ cũng bày đầy lao già chân thọ vườn. Nhìn xem những cái kia giống như núi nhỏ chất thành một đống lễ vật, Tô Hiểu cảm thấy có chút kinh ngạc, có lẽ là chú ý tới Tô Hiểu ánh mắt kinh ngạc, lao già chân thọ cười giải thích nói, khách nhân, không cần quá mức kinh ngạc, chúng ta nơi này đã rất lâu không có người tới, cho nên mỗi lần có khách nhân đến, bọn hắn cũng đều là dạng này hoàn toàn như trước đây nhiệt tình lúc này. Mà khác người được chọn tiếp thu lão già chân thọ mời, cũng nhận cùng Tô Hiểu giống nhau đãi ngộ, mà khác người được chọn cùng Tô Hiểu đồng dạng, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó chính là kinh ngạc. Cái này phó bản bắt đầu, liền cho người một loại suy nghĩ không đầu cảm giác. Đây quả thật là quái đàm thế giới. Làm sao cảm giác giống như là thế ngoại đảo nguyên? Chẳng lẽ thật để cho bọn họ hưởng lạc tới? Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài dân mạng cũng có chút mờ mịt. Cực Lạc tiểu trấn, có cái kia mùi vị. Lần này Cực Lạc tiểu trấn cảm giác càng giống là cái thế ngoại đảo nguyên, trong tiểu trấn mỗi cái cư dân đều bạn tốt thiện à, cảm giác bọn họ sống đến đều rất vui vẻ. Cái này phó bản cho ta một loại cảm giác thư thích, để người như một xuân phong, hoàn toàn không có lấy trước kia chút phó bản kiểm chế âm u phong cách lại tiếp tục nhìn xuống nhìn, nói không chừng tốt đẹp phía sau ẩn tàng chính là nguy hiểm cùng dơ bẩn. Nếu là Cực Lạc tiểu trấn đúng như mặt ngoài dạng này, ta đều nghĩ trực tiếp đi vào dưỡng lao khiêu chiến có phong hiểm, dưỡng lao cần cẩn thận a. Các loại Cực Lạc tiểu trấn có chút kỳ quái, các ngươi phát hiện không có, không quản là cái nào chọn chúng trong tấm hình, Cực Lạc tiểu trấn bên trên cư dân trừ hài tử cũng chỉ thừa lại lão nhân, như vậy vấn đề tới người trẻ tuổi đâu? Chương 299, du dương cổ lao tiếng chuông. Chương 299, du dương cổ lao tiếng chuông. Vị khách quý, ngươi trước tại đây đợi ta một hồi, xin cho ta đi phòng bếp vì ngươi mang một ly sữa bò nóng. Đi theo lão giả chân thọt đi vào pháo đài, lão nhân để Tô Hiểu trước tại rộng rãi thoải mái dễ chịu trên ghế sofa ngồi xuống, lập tức liền quay người hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Pháo đài phòng bếp là tại tầng 1, nhưng nơi này phòng khách lại lớn đến lạ kỳ. Quy tắc để chúng ta đi tới Cực Lạc tiểu trấn ý nghĩa là cái gì đây? Để chúng ta lợi dụng ngồi bất đến nơi này, chẳng lẽ chính là vì để chúng ta tại chỗ này thoải mái dễ chịu hưởng lạc? Tô Hiểu từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ánh mắt của hắn nhạy cảm đánh giá đến phòng khách hoàn cảnh. Phòng khách trang trí rất xưa cũ, trên mặt đất phủ lên biểu tượng trang nhã màu tím thảm, trên tường thì mang theo tả thực tranh sơn dầu. Ghế sofa, bàn ăn, đồng hồ quả lắc, đèn treo, tranh sơn dầu, thảm, đèn áp tường, lò sưởi trong tường, xanh thực vật. Những này đều hiện lộ rõ ràng nơi này xa hoa, giống như là thế kỷ 19 ưu nhã quý tộc chỗ ở. Phòng khách có hướng lên cầu thang, đạp nối lòng ra thảm ngẩng đầu từ dưới đi lên nhìn, trên đỉnh có lẽ còn có hai tầng. Lucy, Lucy, hai người các ngươi đi phía trên tìm xem có hay không quy tắc loại hình đồ vật, thuận tiện lại nhìn xem nơi này có hay không mặt khác quỷ dị tồn tại vết tích. Tô Hiểu kêu lên Hắc Miêu cùng Bạch Miêu, phân phó nói, ghi nhớ, tất cả vượt qua địa phương muốn trở về hình dáng ban đầu. Tô Hiểu nói xong, lại đem Hắc tướng quân kêu lên, Hắc tướng quân, nhìn xem nơi này có hay không tầng hầm loại hình địa phương, thay ta thu thập một chút tin tức hữu dụng. Tô Hiểu hiện tại không thể phân thân, chỉ có thể để mấy cái quỷ dị thay thế mình tìm kiếm tin tức hữu dụng. Mặc dù An Dở Dê nói qua, quỷ dị đầu óc cùng người không giống nhau lắm, nhưng Tô Hiểu giờ phút này không có lựa chọn tốt hơn, nơi này quá lớn, chính mình tìm ra được quá tốn sức, mà còn quỷ dị so hắn càng hiểu được cẩn tàng. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, thời gian nháy mắt, Hắc Miêu Bạch Miêu cùng Hắc tướng quân liền biến mất ở tại chỗ. Hắc tướng quân xem như là tìm đồ tay già đời, nó tìm đồ năng lực Tô Hiểu vẫn còn tin được. Làm xong an bài, Tô Hiểu thần sắc bình tĩnh đi tới những cái kia tạ thực tranh sơn dầu phía trước, những này tranh sơn dầu phần lớn đều là nhân vật tranh chân dùng, bên trong còn trộn lẫn lấy mấy bức tranh phong cảnh. Theo bước chân di chuyển, Tô Hiểu rất nhanh liền nhìn xong những này tranh sơn dầu, có thể để hắn cảm thấy kỳ quái là, những này tranh sơn dầu bên trên họa đều là một chút người tuổi trẻ chân dung. Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới một việc. Ta nhớ ra rồi, từ vào Cực Lạc tiểu trấn bắt đầu, trừ những hài đồng kia cùng lão nhân, ta đồng thời không nhìn thấy người tuổi trẻ tồn tại, bọn họ đều đi đâu? Như thế xem ra, Cực Lạc tiểu trấn hẳn là ẩn giấu đi một số bí mật, chẳng lẽ ta cần để lộ những bí mật này? Tô Hiểu cúi đầu trầm tư. Tại hắn trầm tư thời điểm, trên tường đồng hồ quả lắc vang lên, Tô Hiểu quay đầu phát hiện, nơi này đồng hồ quả lắc cùng bên ngoài cao nhất trên lầu tháp cái kia cái cự đại đồng hồ quả lắc giống nhau ý hệ. Chỉ bất quá, đây là phiên bản thu nhỏ. Đồng hồ quả lắc phát ra một loại máy móc tí tách âm. Tô Hiểu chú ý tới, đồng hồ quả lắc phía trên thời gian biểu thị tựa hồ có chút kỳ quái, từ tiến vào Cực Lạc tiểu trấn đến đi theo lão nhân pháo đài làm khách, thời gian ít nhất cũng có nửa giờ. Tại tiến vào tiểu trấn lúc, Tô Hiểu nhìn qua cái kia cái cự đại đồng hồ quả lắc bên trên thời gian, nếu như không sai, nơi này nhỏ đồng hồ quả lắc cùng phía ngoài lớn đồng hồ quả lắc thời gian là giống nhau. Tại Tô Hiểu nhìn xem nhỏ đồng hồ quả lắc cảm thấy nghi hoặc lúc, này, từ nhỏ trấn cao nhất trên lầu tháp, đột nhiên truyền đến một trận ken 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 du dương tiếng chuông. Tiếng chuông du dương nặng nề, cổ phát kéo dài. Mà lúc này, pháo đài phòng khách trên tường nhỏ đồng hồ quả lắc cũng theo lớn đồng hồ quả lắc phát ra đồng dạng âm thanh. Nhỏ đồng hồ quả lắc thời gian vừa vặn chỉ hướng 12 giờ trưa. Không đối, nơi này thời gian rõ ràng trở nên chậm, ta tiến vào tiểu trấn thời gian ít nhất cũng có nửa giờ, có thể đồng hồ quả lắc bên trên thời gian thế mà vừa mới đi qua 10 phút. Cái này không hợp lý. Tô Hiểu nhíu mày quay đầu, ánh mắt lại đột nhiên nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng lão già chân họ, giờ phút này hắn chính hướng về to lớn đồng hồ quả lắc phương hướng cung kính quỳ nằm rạp trên mặt đất. Hắn miệng lẩm bẩm. Tô Hiểu lờ mờ chỉ có thể nghe thấy thành kính, cảm tạ, ban cho, tốt đẹp trở từ ngữ. Không bao lâu, đạo kia du dương quanh quần tiếng chuông biến mất, lão già chân họ cũng một lần nữa bưng ly kia sữa bò nóng đứng lên. Lão nhân cũng không làm giải thích quá nhiều, hắn chỉ là đem sữa bò nóng đặt ở phủ lên trắng tinh khăn trải bàn trên bàn ăn. Lão nhân cũng chậm rãi đứng ở cái kia nhỏ đồng hồ quả lắc trước mặt. Lão nhân mỉm cười nói, ngươi nhất định rất kỳ quái à, nơi này thời gian tựa hồ cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm. Ha ha, là có chút không giống. Tô Hiểu nhún vai, cũng không phủ nhận chính mình có dạng này nghi hoặc. Liên quan tới vấn đề thời gian, lão nhân tựa hồ cũng không có ý định che giấu, hắn cười tiếp tục mở miệng nói ra, kỳ thật, rất nhiều đi tới nơi này khách nhân đều sẽ có dạng này nghi hoặc, đó là bởi vì Cực Lạc tiểu trấn là cái tồn tại đặc thù, liền thời gian cũng là vô cùng đặc thù. Làm sao cái đặc thù pháp? Tô Hiểu nghi vấn. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới muốn chậm, ngoại giới 3 ngày mà nơi này lại chỉ qua 1 ngày, nơi này cư dân bình thường sẽ không rời đi Cực Lạc tiểu trấn, bởi vì nơi này có thể cho chúng ta mang đến vui vẻ, là chân chính hưởng lạc tiên đường. Người nói là, nơi này tốc độ thời gian trôi qua chỉ có ngoại giới 1/3. Là, vị khách quý. Các loại. Các ngươi vì sao lại xưng hô ta là vị khách quý? Chúng ta Cực Lạc tiểu trấn cư dân là nổi danh nhiệt tình hiếu khách, đối với ngươi xa như vậy nói mà đến du khách, chúng ta đều sẽ thân thiết như thế xưng hô. Lão nhân có chút bối rối, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, khách nhân, ngươi không thích xưng hô thế này. Vẫn là chúng ta có chỗ nào chiêu đãi không chú đáo? Không, không phải là các ngươi vấn đề. Tô Hiểu giật ra cái đề tài này. Hắn đi đến trước bàn ăn, bưng lên ly kia sữa bò nóng, vừa mới chuẩn bị uống, lại đột nhiên lại cho thả trở về. Nhìn thấy Tô Hiểu động tác, lão nhân hơi nghi hoặc một chút, nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tô Hiểu liền mở miệng lần nữa hỏi, có thể nói cho ta một chút những này tranh sơn dầu sự tình sao? Đương nhiên, vui lòng đến cực điểm. Lão nhân thành kính hồi đáp. Tô Hiểu ngẩn người, hắn không nghĩ tới lão nhân đáp ứng sảng khoái như vậy. Ngươi có thể nói cho ta một chút, Cực Lạc tiểu trấn bên trong người trẻ tuổi bọn họ đều đi đâu sao? Chúng ta nơi này người trẻ tuổi sao? Tô Hiểu vấn đề để lão nhân nhíu mày, tựa hồ là rơi vào hồi ức, lại tựa hồ là đang nghĩ dùng cái gì tìm từ đến trả lời. Lão nhân nhíu mày cố gắng nghĩ một lát, cuối cùng hắn bất đắc dĩ mở miệng, nói thực ra, ta không biết trả lời như thế nào vấn đề này, khả năng là bởi vì ta tuổi tác cao, không quá nhớ tới những chuyện này, rất xin lỗi, vị khách quý. Không nhớ rõ. Lão nhân trả lời ra hồ Tô Hiểu dự đoán. Nếu như là cái khác mượn cớ Tô Hiểu khả năng sẽ tin, nhưng như vậy thô lậu rõ ràng mượn cớ, không khỏi lộ ra qua loa. Bất quá, làm Tô Hiểu nhìn hướng lão nhân cái kia hèn mọn, chân thành ánh mắt lúc, Tô Hiểu lại có loại trực giác. Có lẽ, lão nhân nói đều là thật. Chương 300, nguy hiểm ý nghĩ cùng ba đầu quy tắc chương 300. Nguy hiểm ý nghĩ cùng ba đầu quy tắc, chẳng lẽ lão nhân không có nói sai, hắn thật không nhớ rõ tất cả những thứ này. Vẫn là nói, hắn nhưng thật ra là tại cùng ta diễn kịch. Quỷ dị. Nơi này tất cả quá quỷ dị. Cực Lạc tiểu trấn tràn ngập vui vẻ, nhưng đồng dạng, nơi này tựa hồ cũng ẩn giấu đi bí mật. Không thể cho ai biết bí mật. Tô Hiểu không có lại tiếp tục truy vấn lão nhân, hắn chỉ là sờ lên bụng cười nói, nơi này có mặt khác ăn sao? Ta có thể có một ít đói bụng a chết tiệt. Ta làm sao đem bữa chưa quên. Nghe đến Tô Hiểu nhắc nhở, lão nhân có chút tự trách, khách nhân mời ngươi chờ, ta cái này đi chuẩn bị ngay các loại. Nơi này chỉ một mình ngươi. Là, chính ta sống một mình rất nhiều năm. Lão nhân nói, nhấc chân đi ra phòng khách, tại trong vườn hắn chọn lấy mấy cái mặt khác cư dân đưa tới lễ vật giỏ, tại trong giỏ sách hắn tìm tới một chút nguyên liệu nấu ăn. Đem có chút nguyên liệu nấu ăn gom đến một cái giỏ, lão nhân xách theo tràn đầy nguyên liệu nấu ăn giỏ một lần nữa trở lại phòng khách. Lão nhân một cái tay đâm vậy, một cái tay tại Tô Hiểu trước mặt lung lay trong tay giỏ, hạnh phúc cười nói, nhìn, có sẵn nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ tổng là như thế hoàn toàn như trước đây nhiệt tình, đương nhiên, hô bang hỗ trợ là chúng ta nơi này cho tới nay truyền thống. Có đôi khi ta cũng sẽ thường xuyên đưa bọn hắn một chút ta tự mình làm đồ vật. Lão nhân cho Tô Hiểu biểu hiện ra xong nguyên liệu nấu ăn, xách theo giỏ khập khiễng liền hướng phòng bếp đi đến, một bên đi, trong miệng của hắn còn một vừa lẩm bẩm lầu bầu. Trong vườn đồ vật đến toàn bộ chuyển vào đến mới được, vậy cũng là đưa cho tôn quý khách nhân, còn tốt tiểu trấn thời tiết vẫn luôn là bốn mùa như mùa xuân, không phải vậy thật đúng là không yên tâm. Lão nhân lẩm bẩm lầu bầu vào phòng bếp, mà nghe đến hắn lời nói, Tô Hiểu lông mày lại nhíu lại. Nơi này tựa hồ quá mức tốt đẹp, quá đẹp, đồ tốt thường thường chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong, mà Cực Lạc tiểu trấn có phải hay không là một ngoại lệ Tô Hiểu không được biết. Nhìn xem trong vườn chất đống những lễ vật kia rõ, Tô Hiểu không có chờ lão nhân động thủ, mà là hỗ trợ đưa bọn họ toàn bộ chuyển vào trong nhà. Lão nhân không có vấn đề. Nếu như nhất định muốn nói có vấn đề, đó chính là hắn ký ức tựa hồ có chút không hoàn chỉnh quái đàm quy tắc để chính mình đi tới Cực Lạc tiểu trấn khẳng định là có nguyên nhân, mặc dù Tô Hiểu hiện nay không có phát giác dị thường, nhưng không đại biểu hắn liền sẽ vì thế buông lòng cảnh giác. Đứng tại pháo đài trong vườn, Tô Hiểu nhìn thấy lão già chân phật khai hoang đi ra thổ địa, vùng đất kia bên trong sinh trưởng một chút màu xanh biết rạc rào cây nông nghiệp, mà còn mọc khả quan. Nơi này tất cả đều tốt đẹp như vậy, hài lòng. Nhìn xem những cái kia bại lộ dưới ánh mặt trời cây nông nghiệp, nhìn xem những cái kia tranh nhau nở rộ hoa tươi, Tô Hiểu rũa ra lưng mỏi, lơ đãng buột miệng nói ra, đúng là cái tới liền không muốn đi địa phương á vừa dứt lời. Tô Hiểu liền đột nhiên kinh ngạc, các loại, ta vì sao lại có loại này ý nghĩ? Tô Hiểu rất kinh ngạc. Loại này ý nghĩ là phát ra từ hắn tiềm thức, mà còn vừa vặn có như vậy một cái mắt, hắn là thật muốn ở lại chỗ này. Thủy mẫu dây truyền tại phát huy tác dụng, nói rõ có đồ vật gì tại ảnh hưởng ta, muốn để ta ở lại chỗ này. Tại Tô Hiểu trong lúc suy tư, Hắc tướng quân đã dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ trở về, nó đem một tấm bị lửa đốt qua, không hoàn chỉnh tờ giấy đưa cho Tô Hiểu. Tờ giấy tàn khuyết không đầy đủ, nội dung phía trên cũng đồng dạng. Cực Lạc tiểu trấn quy tắc 1, không muốn mất phương hướng, không muốn sinh sôi bất luận cái gì muốn ở lại chỗ này ý nghĩ. Cực Lạc tiểu trấn quy tắc 2, nơi này cư dân nhiệt tình lại thân mật, nhưng không muốn quá đáng tiếp thu bọn họ nhiệt tình, cái này sẽ thúc đẩy sinh trưởng ngươi muốn lưu lại suy nghĩ. Quy tắc 3 của Cực Lạc tiểu trấn, vạch chân chân tướng, tỉnh lại ngươi tiếng chuông tiểu gì cũng sẽ ở phương xa vang lên, không hoàn chỉnh trên tờ giấy tổng cộng chỉ có 3 đầu quy tắc. Quy tắc 3 là tàn khuyết không đầy đủ. Phó bản độ khó tăng lên phía sau, thế mà liền quy tắc cùng nhắc nhở cũng bắt đầu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, xúc sinh a. Tô Hiểu mắng to quỷ dị không muốn mặt. Mắng xong, Tô Hiểu hình như minh bạch phó bản lúc bắt đầu nhắc nhở cẩn thận mất phương hướng là có ý gì. Tiểu trấn thường thường sẽ bị lạc tại trong sương mù. Cẩn thận mất phương hướng. Nhắc nhở nói tiểu trấn thường thường sẽ bị lạc tại trong sương mù, nơi này tiểu trấn có lẽ cũng không phải là chỉ Cực Lạc tiểu trấn, mà là chỉ chính mình, chỉ là nhân tâm. Nhân tâm sẽ bị lạc tại trong sương mù. Mê vụ Tô Hiểu nhíu mày suy tư, mê vụ là chỉ cái gì? Thấy không rõ chân tướng phía trước sao? Cái này hai cái nhắc nhở ám chỉ rất mịt mờ, người bình thường rất dễ dàng liền sẽ xem nhẹ, nhưng không phải người bình thường Tô Hiểu sẽ không. Ta hiện tại tạm thời không cần phản nghịch quy tắc, ta cần muốn tìm tới Cực Lạc tiểu trấn chân tướng mới có thể rời đi, tất nhiên rằng này, vậy ta có thể thử nghiệm bạch trần nơi này bí mật. Cực Lạc tiểu trấn ẩn tàng chân tướng hiện tại còn có chút không hiểu ra sao, bất quá Tô Hiểu đồng thời không lục trí, nơi này thời gian so bên ngoài chậm 3 lần. Cũng chính là nói, hắn tổng cộng dùng cho thông quan phó bản thời gian là 3 ngày, mà tại mê vụ tiểu trấn lãng phí 1 ngày, còn lại 2 ngày thời gian cũng đầy đủ hắn đi làm bất cứ chuyện gì. Tiểu trấn 3 ngày, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Tô Hiểu quyết định điều tra nơi này chân tướng, lúc này, Bạch Miêu Lục Sĩ cùng Hắc Miêu Lục Sĩ cũng bay về rồi. Bọn họ cũng vì Tô Hiểu mang về đồ vật, đồng thời, bọn họ còn gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Bạch Miêu đối với Tô Hiểu một trận động tác thêm khoa tay phía sau, Tô Hiểu chau mày, ngươi nói là, ngươi cự ly ngắn không gian truyền tống năng lực không thể dùng, làm sao sẽ dạng này? Tô Hiểu đột nhiên giống là nhớ tới cái gì, hắn đem nhân ngẫu lấy ra, để nhân ngẫu cũng sử dụng truyền tống năng lực. Có thể nhân ngẫu thử một chút, cũng phát hiện vấn đề. Nó truyền tống năng lực hình như cũng mất hiệu lực. Nguyên lai đặt bực này ta đây. Tô Hiểu có chút nhức cả trứng, khó trách phó bản bắt đầu phía trước nói lần này khiêu chiến sẽ suy yếu một số năng lực. Nhắc nhở, độ khó tăng lên, rút ra cao cấp thiên phú tỷ lệ gia tăng, lần này khiêu chiến đem suy yếu một số năng lực. Cái này mẹ nó không phải suy yếu à, cái này là bằng trực tiếp tức đoạn liên quan tới truyền tống năng lực à. Tô Hiểu phiền muộn vô cùng. Bất quá không cách nào thay đổi sự thật hắn, tại một giây sau liền thản nhiên tiếp thu, không cho truyền tống liền không truyền tống, hình như cũng không có ảnh hưởng gì. Tô Hiểu điều chỉnh tâm tính, từ Bạch Miêu cùng Hắc Miêu trong tay nhận lấy hai dạng đồ vật, hai thứ đồ này đều là Bạch Miêu cùng Hắc Miêu tại pháo đài bên trong tìm tới. Hai thứ đồ này có chút đặc biệt, giống nhau là cùng cổ pháp tiểu trấn kiến trúc không hợp nhau hiện đại hóa nhẫn kim cương, mà một tiểu khác thì là một tấm hiện đại hóa bức ảnh. Chiếc nhẫn. Bức ảnh Tô Hiểu nhìn chăm chú lên tấm hình kia, trong tấm ảnh là mặt mỉm cười dựa vào tường đứng người trẻ tuổi, hắn trên người mặc câu phục, trong tay trái mang theo một cái nhẫn kim cương. Mà Tô Hiểu chú ý tới, vai phải của hắn bằng tự hồ so bả vai trái cao hơn một chút, nếu như không có đoán sai, người này chân trái hẳn là quẻ. Quẻ chân người trẻ tuổi, chiếc nhẫn Tô Hiểu phát hiện trong tấm ảnh người trẻ tuổi không hiểu có chút quen mắt. Chẳng biết tại sao mà quen thuộc, mà còn, hắn còn phát hiện trong tấm ảnh chiếc nhẫn kia cùng trong tay hắn giống nhau như lúc vừa vặn 300 chương. Muốn năm sao khen ngợi, chương 301, xa hoa bữa trưa chương 301, xa hoa bữa trưa chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này ta tựa hồ cũng tại một nơi nào đó nhìn thấy qua. Là địa phương nào đâu lúc này, Tô Hiểu lông mày nhíu chặt, cúi đầu tự hỏi, hắn không những cảm thấy trên tấm ảnh người trẻ tuổi nhìn quen mắt, thậm chí liền chiếc nhẫn kia cũng đều cảm thấy nhìn quen mắt. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới cái gì. Ta nhất định gặp qua chiếc nhẫn này. Đúng. Là những cái kia tranh sơn dầu bên trong trong đó một bức tranh chân dung. Tô Hiểu bước nhanh trở lại pháo đài bên trong, ở phòng khách vách tường cái nào đó không đáng chú ý vị trí, hắn tìm tới bức kia tranh sơn dầu. Tấm này tranh sơn dầu nằm ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh, nó phía trên đã rơi đầy cho bụi, cùng mặt khác tranh sơn dầu khác biệt, tấm này tranh sơn dầu bên trong người trẻ tuổi lộ ra không hề như vậy để người chú ý, nó tựa hồ tựa như là bị người tùy ý treo trên tường dùng cho đủ số. Nhưng Tô Hiểu không hề nghĩ như vậy. Nếu như hắn cũng nghĩ như vậy hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm tới đáp án. Tô Hiểu cầm lấy chiếc nhẫn kia, đi ngang qua cẩn thận so với phía sau, Tô Hiểu tính ra một cái kinh người kết luận, tranh sơn dầu bên trong nhẫn kim cương cùng trong tay hắn chính là cùng một cái. Kỳ quái, tấm này tranh sơn dầu bên trong người trẻ tuổi, cùng trong tay của ta trên tấm ảnh người tuổi trẻ dung mạo hoàn toàn không giống, cái này căn bản là khác biệt hai người. Nhưng khác biệt hai người, vì sao lại nắm giữ cùng một chiếc nhẫn, liền trên mặt nhẫn hoa văn đều giống nhau như lúc. Tô Hiểu cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn trong lòng có một chút phỏng đoán. Bất quá đây đều là vô cơ suy đoán, cũng không có tính thực chất chứng cứ, cho nên hắn đồng thời không có gấp có kết luận, vẫn là quyết định trước thu thập càng nhiều chứng cứ. Tại Tô Hiểu tìm tới liên quan tới Cực Lạc tiểu trấn bí mật một tia dấu vết để lại thời điểm, mà khác người được chọn chính đang hưởng thụ lão nhân chuẩn bị phong phú bữa trưa. Bữa trưa cực kỳ phong phú, liền phảng phất đem toàn bộ tiểu trấn đồ tốt nhất đều dọn lên bàn ăn. Nhìn xem trên bàn cái kia rực rỡ muôn màu ngon miệng món ăn, tất cả người được chọn đều biểu hiện vô cùng giật mình, đây cũng không phải là dùng xa xỉ liền có thể hình dung, quả thực chính là xa hoa. Đây cũng là hết hạn cho đến trước mắt, bọn họ tại quái đàm thế giới bên trong ăn đến tốt nhất một bữa. Cực Lạc tiểu trấn cùng sân ga xe buýt hoàn toàn khác biệt, tại sân ga xe buýt lợi dụng ngồi bất lúc, người được chọn bọn họ ít nhất còn có thể cảm nhận được đến từ quy tắc uy hiếp, có thể đến Cực Lạc tiểu trấn, loại này uy hiếp tựa hồ cũng không có mãnh liệt như vậy. Phản phất một cái từ địa ngục lọt vào Cực Lạc thiên đường. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này. Giờ phút này, An Dở Dê đang ngồi ở có thể đồng thời tiếp nhận mười mấy người dùng cơm xa hoa trước bàn ăn, trên bàn ăn bày đầy các loại sơn hào hải vị, rượu ngon cùng với trái cây. Bàn ăn không sai biệt lắm có 3-4 mét, có hình bầu dục, An Dở Dê ngồi tại bàn ăn phía dưới cùng, mà lão nhân thì ngồi tại bàn ăn trên cùng. Trên bàn ăn để 4 bộ xa hoa nến, mỗi bộ nến bên trên điểm 5 cái màu trắng thiêu đốt nến. An Dở Dê trên cổ vây quanh ưu nhã trắng tinh khăn ăn. Trước mặt hắn bày biện một cái ngọc thạch đĩa, trong khay là mới vừa dán tốt, xem ra 10 phần mê người dán tin ngựa, hắn hai bên trái phải phân biệt trưng bày khác biệt dao đĩa. Dao đĩa đều là dùng hoàng kim chế tạo. An Dở Dê đều không thể không tán thưởng nơi này xa hoa trình độ, quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Hai người ngăn cách 3-4 mét khoảng cách, lão nhân cầm lấy trước mặt sớm đã châm tốt nho rượu đỏ chén lớn rượu, hướng An Dở Dê giơ ly rượu lên hoan nghênh nói, vị khách quý, mời thỏa thích hưởng thụ tất cả những thứ này. Không cần có bất kỳ khó chịu nào cùng gánh nặng trong lòng, Cực Lạc tiểu trấn vì ngươi đến mà cảm thấy vinh hạnh, để chúng ta cạn ly. Lão nhân nhiệt tình mời An Dở Dê cộng đồng nâng chén, sau đó vui vẻ đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem lão nhân động tác, An Dở Dê đang mỉm cười thăm hỏi phía sau cũng giơ ly rượu lên đem rượu đỏ đổ đi vào. Tại cái này chàng xa hoa bữa trưa bắt đầu phía trước, An Dở Dê liền dùng thiên phú tiến hành qua thôi diễn, bữa này bữa trưa đồng thời không có vấn đề duy nhất chính là nó không nên như vậy xa hoa. Thường dụng qua xa hoa bữa trưa, An Dở Dê thừa dịp lão nhân thu thập bàn ăn tàn cuộc thời điểm, sẽ tại tinh hồng lữ quán phó bản được đến mảnh gương vỡ đem ra. Mảnh gương vỡ có thể giúp hắn tăng lên gấp đôi thôi diễn hiệu suất. Mảnh gương vỡ giới thiệu, tất cả cùng tiêu hao tinh thần tương quan thiên phú đều đem tăng lên gấp đôi hiệu suất. Ngồi tại trên ghế sofa, tay cầm mảnh gương vỡ, An Dở Dê nhắm mắt bắt đầu dùng thiên phú vô hạn thôi diễn tiến hành thôi diễn. Hắn muốn tìm một chút tin tức hữu dụng. Ngươi tại pháo đài trong phòng khách đơn giản đi dạo, cũng không có tại chỗ này lãng phí thời gian, ngươi dọc theo cầu thang trực tiếp lên tầng 2, ngươi chuẩn xác tìm tới lão nhân ở gian phòng, đánh thuê phòng, trong phòng ngươi không thu hoạch được gì, tầng 2 trang trí đồng dạng cực kỳ xa hoa. Ngươi nho nhỏ kinh ngạc một chút, bắt đầu tìm kiếm tất cả ngõ ngách, rất đáng tiếc chính là ngươi đồng thời không có đạt được tin tức hữu dụng, ngươi không cam tâm bên trên tầng 3, ngươi tìm kiếm qua tầng 3 tất cả gian phòng, vẫn là không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, ngươi có chút thủ rũ, đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện nơi hẻo lánh bên trong không đáng chú ý gian tạp vật, nội tâm của ngươi dâng lên một chút hy vọng, tại chất đầy tạp vật gian tạp vật bên trong, ngươi tìm tới một tấm che kín cho bụi bức ảnh, cùng với một cái nhẫn kim cương bức ảnh. Nhẫn kim cương. Trên ghế sofa, An Dở Dê đột nhiên mở mắt ra. Hắn hiểu được pháo đài tầng 3 gian tạp vật bên trong bức ảnh cùng chiếc nhẫn chính là hắn thứ muốn tìm, toàn bộ pháo đài cũng chỉ có cái kia hai dạng đồ vật cùng nơi này tất cả không hợp nhau. Trên ghế sofa, An Dở Dê đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng vào lúc này, hắn vừa quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy đứng ở phía sau lão giả chân phọt. Lão giả chân phọt không biết là khi nào xuất hiện, hắn liền thẳng tắp đứng ở nơi đó, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, lóe lên một vẻ không thể phát giác quỷ dị ý vị. An Dở Dê nhíu mày, có chuyện gì không? Vị khách quý, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là nhìn ngươi nhắm hai mắt, muốn cho ngươi che một đầu tấm thảm. Lão giả chân phọt giải thích nói, hắn tiếng nói vừa ra, An Dở Dê thật đúng là nhìn thấy trong tay của hắn nâng một đầu mềm dẻo tấm thảm. An Dở Dê hoài nghi nhìn lão nhân một cái, mặc dù hắn thôi diễn qua lão nhân bản thân đồng thời không tồn tại uy hiếp, nhưng quái đàm thế giới bên trong tất cả cũng không thể dùng lẽ thường đối đãi. Cẩn thận một chút luôn là không sai. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta vừa vặn chỉ là có chút hề hoài, thảm lông cũng không cần. An Dở Dê xin miễn lão nhân thảm lông. Lão nhân gặp An Dở Dê cự tuyệt cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hoàn toàn như trước đây nhiệt tình nói, vị khách quý, nếu như ngươi cảm giác thân thể có chút mệt mỏi, ta có thể dẫn ngươi đi trên lầu gian phòng nghỉ ngơi, nơi đó giường rộng rãi mềm dẻo, ngủ dậy đến vô cùng thoải mái, ta nghĩ không cần, hiện tại thời gian còn sớm, vẫn chưa tới lúc ngủ đâu. An Dở Dê không nghĩ lãng phí thời gian tại đi ngủ bên trên, so với cái này hắn càng hy vọng thu thập càng nhiều tin tức hữu dụng. Tốt, vị khách quý, nếu là ngươi có bất kỳ nhu cầu đều mời nói cho ta, không cần phải khách khí, ta rất tình nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Chương 302, An Dở Dê phỏng đoán. Chương 302, An Dở Dê phỏng đoán. Lao nhân mỉm cười nói xong, chuyển trên thân tầng 2. Nhìn xem lão nhân bước đi tập tễnh rời đi bóng lưng, An Dở Dê nhưng thở dài một hơi, thật sự là xuất quỷ nhập thần lão nhân, cũng không biết hắn vừa rồi đứng tại đằng sau ta bao lâu, ta tự lẩm bẩm không có bị hắn nghe đến à. Còn tốt mảnh gương vỡ để ta tiết kiệm một nửa thôi diễn thời gian, tinh thần tiêu hao cũng tương đương với nguyên lai một nửa, hiện tại cuối cùng có càng nhiều tinh thần lực thôi diễn càng nhiều chuyện hơn. An Dở Dê đồng thời không có ý định hiện tại liền đi gian tạp vật bên trong tìm ra bức ảnh cùng chiếc nhẫn, hắn muốn chờ đến buổi tối lại hành động. An Dở Dê đem mảnh gương vỡ cất kỹ, sau đó nhấc chân hướng trên vách tường treo những cái kia tranh sơn dầu đi đến. Bộ pháp tại cái kia một vài bức tranh sơn dầu trước đến về đi dạo, tản bộ, An Dở Dê ánh mắt chậm rãi từ những cái kia tranh sơn dầu bên trên đảo qua, cẩn thận hắn cũng không có buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Nơi hẻo lánh bên trong, An Dở Dê dừng ở một bức tranh sơn dầu phía trước, hắn ánh mắt chăm chú nhìn tranh sơn dầu bên trong người tuổi trẻ ngón tay. Chỉ thấy, tranh sơn dầu bên trong người tuổi trẻ kia trên ngón tay chính mang theo một chiếc nhẫn. Hơi có vẻ đột ngột một cái nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương. Đây chẳng phải là ta thôi diễn bên trong phát hiện viên kia. An Dở Dê lông mày sâu nhăn, nhìn thấy tranh sơn dầu bên trong nhẫn kim cương một mấy mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến, gian tạp vật tấm hình kia bên trên người trẻ tuổi tựa hồ cũng có chút giống như đã từng quen biết. Cái kia, sẽ là cùng một người sao? An Dở Dê có chút không dám xác định, nơi này tốc độ thời gian trôi qua có lẽ so bên ngoài muốn chậm chạp rất nhiều, lại thêm không nên xuất hiện ở đây hiện đại hóa bức ảnh cùng chiếc nhẫn. Xem ra, cực lạc tiểu trấn ẩn tàng bí mật so trong tưởng tượng càng thêm rườm rà. Tốc độ thời gian trôi qua bí mật là An Dở Dê vừa tiến vào cực lạc tiểu trấn liền phát hiện, bất quá chuyện này, vô cùng cẩn thận hắn cũng không có ý định trực tiếp hỏi lão nhân. Đây chính là hắn cùng Tô Hiểu khác biệt. Hắn có lẽ là không cho rằng lão nhân sẽ nói rõ sự thật, lại có lẽ là sợ hãi hỏi thăm sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Tóm lại, An Dở Dê thói quen chính là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hắn chỗ đi mỗi một bước đều là trải qua suy nghĩ kín đáo suy nghĩ qua, tuyệt sẽ không lỗ mãng làm việc. Ánh mắt từ tranh sơn dầu bên trên rời đi, An Dở Dê chú ý tới tranh sơn dầu một bên mặt khác tường, ở cạnh bên tường có một hàng giá sách. Giá sách trống rỗng, phía trên cũng không có sách vở. An Dở Dê đi đến không có sách vở giá sách bên cạnh, hắn rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng từ trên giá sách bôi qua, nháy mắt, thật dày cho bụi liền dính đầy ngón tay của hắn. Nơi này tựa hồ thật lâu không có sử dụng. Không có sách vở giá sách câu không lên An Dở Dê thăm dò dục vọng, An Dở Dê chuẩn bị rời đi, có thể tại xoay người nháy mắt hắn ánh mắt lại đột nhiên thoáng nhìn, trên giá sách trừ hắn mới vừa lau dấu ngón tay, còn có lưu mặt khác chỉ ấn. Đạo này chỉ ấn hiển nhiên mới vừa lưu không bao lâu. Những này chỉ ấn là lão nhân giữ lại. An Dở Dê lòng sinh nghi hoặc, nhưng hắn đồng thời không dùng tay chỉ đi bao trùm những cái kia chỉ ấn, mà là nhắm mắt mở rộng thôi diễn. Trên giá sách chỉ ấn giống như là một số manh mối, cái này khơi gợi lên ngươi hứng thú, ngươi dùng ngón tay dựng vào những cái kia chỉ ấn, ngón tay phát lực cánh tay nhẹ nhàng chuyển động tạch 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 két. Một đạo cửa ngầm chuyển động âm thanh từ giá sách hậu chuyển đến, kết quả này cùng ngươi nghĩ đồng dạng, ngươi đi vào cửa ngầm, trước mặt là u ám cầu thang, giống như là thông hướng cái nào đó tầng hầm, tiến vào tầng hầm tay phải chỗ có một ngọn đèn dầu, ngươi chấn định đưa nó đốt. Sau đó cầm nó tiến vào hắc ám tầng hầm bên trong, nơi này không hề giống như ngươi nghĩ nguy hiểm, nơi này tựa hồ chỉ cất giữ một chút rất dễ giữ gìn đồ ăn các loại. Ngươi phát hiện một đống lửa. Trong đống lửa tựa hồ có tàn đốt qua trang giấy vết tích, ngươi thần tốc chạy tới, rất may mắn, ngươi tìm tới nửa tấm không hoàn chỉnh tờ giấy, cái này tựa hồ là ba đầu quy tắc liên quan tới cực lạc tiểu trấn ba đầu quy tắc. Thôi diễn kết thúc, An Dở Dê mở to mắt, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì cái này hai lần thôi diễn đều tiến hành đến vô cùng thuận lợi, hắn cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng cho dù là cực lạc tiểu trấn đồng thời không tồn tại nguy hiểm, nhưng An Dở Dê cũng luôn cảm giác nơi này là lạ, nơi này ẩn giấu đi bí mật, lao già chân thọt trên thân cũng có bí mật. Có lẽ, tiểu trấn bên trên mỗi người đều có dấu bí mật. Đưa lưng về phía giá sách đứng, An Dở Dê đột nhiên chú ý tới ánh sáng bên dưới chính mình ảnh tử bên cạnh nhiều ra một đạo ảnh tử. An Dở Dê đột nhiên quay đầu, lại lần nữa nhìn thấy đứng ở phía sau không nhúc nhích lao già chân thọt. Lao già chân thọt trong ánh mắt có một tia mờ mịt, nhưng cái này tia mờ mịt tại An Dở Dê nhìn chăm chú một nháy mắt liền bị thu lại, sau một khắc liền khôi phục như thường. Nếu không phải An Dở Dê một mực chú trọng chi tiết, hắn cũng không có khả năng chú ý tới lao già chân thọt trong mắt biến hóa vi diệu. Lần này, lao già chân thọt trước ở An Dở Dê lên tiếng trước. Lao già chân thọt trong tay ôm một chút sách. Vị khách quý, xin lỗi quấy rầy đến ngươi, ta phỏng đoán ngươi có lẽ thích xem xét một chút sách vở, cho nên ta đặc biệt đi gian tạp vật bên trong lật ra một chút sách, hy vọng chúng nó có thể tạm thời làm dịu ngươi trên tinh thần không thú vị. Lao nhân nói xong, liền ôm biết sách vở đi đến giá sách bên cạnh. Hắn đầu tiên là đem sách vở đặt ở trên giá sách, sau đó không biết từ chỗ nào tìm tới một cái chổi lông gà. Dùng chổi lông gà nhẹ nhàng phủi đi giá sách cùng sách vở bên trên cho bụi, cuối cùng lại đem chỉnh lý sạch sẽ sách vở chỉnh tề xả tốt. Lão nhân làm tất cả những thứ này đều lộ ra mười phần dụng tâm, một vừa sửa sang lại giá sách hắn một bên cùng An Dở Dê nói chuyện tiếng. Vị khách quý, còn xin ngươi đừng để ý, cái này lớn như vậy pháo đài ta thực sự là quét dọn không đến, trước đây nơi này náo nhiệt thời điểm còn có người hỗ trợ, có thể về sau làm sao vậy? Về sau lão nhân đứng tại chỗ, nhíu mày khổ sở suy nghĩ chính mình muốn nói về sau phát sinh cái gì, có thể hắn nghĩ nửa ngày, cũng nhớ không nổi nửa điểm bất hữu dụng. Ta giả trí nhớ cũng suy yếu, có lẽ những người kia là rời đi, lại có lẽ bọn họ là vĩnh viễn lưu tại nơi này, tóm lại ta đều có chút nhớ không rõ sao. An Dở Dê nhíu mày, ngài có thể hay không lại suy nghĩ một chút, ngài nói những người kia là chỉ một đám người trẻ tuổi sao? Ngươi hỏi có phải là người trẻ tuổi? Lão nhân lại lâm vào thật lâu trầm tư, không biết qua bao lâu, hắn lại lần nữa lắc đầu, thật nhớ không rõ gặp đến lão nhân hai lần lắc đầu, suy nghĩ bên trong An Dở Dê cũng không có lại tiếp tục truy vấn, lão nhân thống khổ răng rớp, hắn có thể nhìn ra lão nhân xác thực là nghĩ không ra. Có lẽ là bởi vì cực lạc tiểu trấn nguyên nhân, cho nên dẫn đến nơi này cư dân đều thất lạc bộ phận ký ức. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là An Dở Dê phỏng đoán. Muốn chứng thực điểm này, hắn còn cần tiếp xúc cái khác tiểu trấn cư dân. Còn có, cái kia ba đầu liên quan tới cực lạc tiểu trấn quy tắc, hắn cũng cần cẩn thận giải đọc ý tứ trong đó, quy tắc của nơi này tựa hồ cùng ngày trước có chút khác biệt. Đặc biệt là tàn khuyết không đầy đủ quy tắc 3. An giờ dê càng phải hảo hảo suy nghĩ một phen, muốn miễn phí lấy vật. Chương 303, đáng tiếc à, nhân sinh cũng không đều là kẹo. Chương 303, đáng tiếc à, nhân sinh cũng không đều là kẹo. Xa hoa bữa trưa sau đó, gần như tất cả người được chọn cũng bắt đầu đem hết khả năng tìm kiếm manh mối, liên quan tới cực lạc tiểu trấn thời gian bí mật cũng bị bọn họ đuổi vừa phát hiện. Hoặc là nói, lão nhân căn bản không có ý định ẩn tàng thời gian bí mật. Thời gian, ban đêm. Trên trời mượt mà nguyệt lượng lớn đến phảng phất có thể đụng tay đến, tại cái kia trắng tinh ánh trăng chiếu rọi xuống, tiểu trấn đêm trắng như ngày. Ban đêm cực lạc tiểu trấn là phi thường náo nhiệt, toàn bộ tiểu trấn đều rong chơi tại một mảnh vui vẻ hải dương bên trong. Hoa tươi, rượu ngon, món ngon, tiếng ca, nụ cười. Tất cả người được chọn đều được mời đến ngoài phòng. Trên trấn tất cả cư dân ngồi vây chung một chỗ hát ca dao, nhảy ưu nhã vũ đạo, giờ phút này, tất cả cùng tốt đẹp móc nối từ ngữ đều tại chúng người được chọn trong đầu lóe lên một lần. Phương xa là hương hoa, chỗ gần là mùi rượu. Phản phất nơi này mọi người thật không có phiền não. Bọn họ đều sống ở vui vẻ lại tự do thế giới bên trong. Tô Hiểu cũng bị lão nhân cùng cư dân nhiệt tình kéo ra khỏi ngoài phòng, bọn họ vì hoan nghênh Tô Hiểu đến, cũng vì hiển lộ rõ ràng bọn họ chủ nhà tình nghĩa. Đám trẻ con cho Tô Hiểu đeo lên vòng hoa, các nàng vây quanh Tô Hiểu vui sướng chạy, toàn bộ tiểu trấn đều đắm chìm tại một mảnh vui vẻ hài hòa bầu không khí bên trong. Tô Hiểu bị tiểu trấn cư dân lôi kéo nhảy một chút vũ đạo, nghe lão già chân thuật nói, sinh hoạt ở trong trấn nhỏ cư dân mỗi đêm đều sẽ như hôm nay đồng dạng tập hợp một chỗ. Đây là bọn họ vui vẻ cội nguồn. Mỗi người đều có thể tại chỗ này tìm tới còn sống ý nghĩa. Vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi, kèm theo tụ hội tiến hành, đêm cũng lặng yên sâu. Trên một bãi cỏ xốp mềm, lão già chân thuật đem một ly rượu nho bưng đến Tô Hiểu trước mặt, hắn thả xuống ngồi bạn hắn một ngày vậy, cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại Tô Hiểu bên cạnh. Lão già chân thuật mở miệng hỏi, "Vị khách quý, ngươi cảm thấy người sống ý nghĩa là cái gì đây?" "Người sống ý nghĩa sao?" Tô Hiểu tiếp nhận già trong tay người rượu nho chén, nông nếm thử một miếng bên trong đắn đo rượu ngon. Hắn ngẩng đầu nhìn còn đang khiêu vũ tiểu trấn cư dân, cùng cái kia không ngừng chạy, vui cười không chỉ hài đồng. Lúc này, đúng lúc gặp gió đêm thổi tới, Tô Hiểu ngửi thấy nơi xa hương hoa cùng dưới chân cỏ xanh tán phát mùi thơm, người sống ý nghĩa ta nghĩ ta không cách nào khái quát cùng định nghĩa, nhưng kịp thời hưởng lạc hẳn là nhân sinh một mừng rỡ thú vị. "Vị khách quý, ngươi thật nghĩ như vậy? Thật sự là quá tốt, nếu như ngươi có thể lưu lại, chúng ta tiểu trấn lại đem tỏa sáng sức sống mới." Tô Hiểu trả lời để lão nhân vui vẻ ra mặt. Mặc dù Tô Hiểu không rõ ràng hắn vì sao mà vui vẻ, nhưng Tô Hiểu cũng không muốn đi hỏi, hắn luôn là biết những cư dân này làm tất cả những thứ này là có mục đích. Lão già chân thọt mừng rỡ rời đi. Hắn lại lần nữa gia nhập vừa múa vừa hát trong đội ngũ. Cứ việc thân thể của hắn vô cùng không hài hòa, nhưng cái này lại không cách nào gì che trên người hắn tán phát vui sướng, xung quanh những cư dân kia cũng giống như là nhận lấy hắn lây nhiễm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui sướng thần sắc. Nhìn xem dưới ánh trăng những cư dân này, Tô Hiểu hái một mảnh cây cỏ bỏ vào trong miệng, đắng chát hương vị để hắn nhíu mày. Đột nhiên, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía cái kia gần ngay trước mắt thực tế lại xa cuối chân trời trăng sáng, thì thầm lẩm bẩm, đáng tiếc à, nhân sinh cũng không đều là kẹo. Ban đêm tụ hội tiến hành lúc, mà khác người được chọn cũng đều bị lão già chân thọt hỏi cùng Tô Hiểu đồng dạng vấn đề. Bọn họ đáp án cũng đều không hoàn toàn giống nhau. Đông đảo quốc người được chọn trong làng ăn tiệc bên này, đối mặt lão già chân thọt tra hỏi, trong làng ăn tiệc nghĩ một lát hồi đáp, ta cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống ngay tại ở hưởng lạc, cái gì cũng không có vui vẻ trọng yếu, nếu là ta có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này liền tốt. Lão già chân thọt vui vẻ ra mặt, vị khách quý, ngươi thật nguyện ý ở lại chỗ này? Trong làng ăn tiệc nói, đương nhiên nguyện ý, cảnh đẹp, rượu ngon, thức ăn ngon, nơi này quả thực chính là ta thiên đường, không muốn ở lại chỗ này đều là kẻ ngu. Vị khách quý, ngươi có thể nghĩ như vậy, đây là chúng ta cực lạc tiểu trấn vinh hạnh. Nghe xong trong làng ăn tiệc đáp án, lão già chân thọt trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, có lẽ trong làng ăn tiệc đáp án chính là đối cực lạc tiểu trấn khẳng định. Lucas Mỹ quốc bên này, so với trong làng ăn tiệc trả lời, Lucas cho ra đáp án lại hoàn toàn ngược lại. Tốt đẹp không thể vĩnh hằng, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng nghệ thuật cảnh giới tối cao. Chết, tử vong. Lão già chân thọt bị Lucas điên cuồng trả lời dọa bối rối, hắn nếp nhăn trên mặt đều nháy mắt đắp đến cùng một chỗ, cũng không có lại tiếp tục nói lời nói. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, đứng dậy rời đi. An giờ dê hôi hùng quốc bên này, An giờ dê trả lời tới gần tại Hoa Mỹ, bởi vì câu trả lời của hắn hoàn toàn là theo lão già chân thọt nói. Ý nghĩa của cuộc sống là cái hằng khổ nan đề, rất nhiều người cho đến chết đều không rõ ràng sống là vì cái gì, tương lai sự tỉnh ta không cách nào dự báo, nhưng giờ phút này trước mắt, các ngươi lại lưu lại cho ta khó quên ký ức. Đêm khuya, tụ hội kết thúc, tất cả người được chọn đều trở về pháo đài. Lão già chân thọt bởi vì có chút uống nhiều, cho nên hắn trở lại pháo đài gian phòng liền bắt đầu nằm ngáy ho ho, có chút người được chọn cũng uống nhiều, cho nên bọn họ cũng cùng lão già chân thọt đồng dạng, trực tiếp lâm vào say rượu trạng thái. Đêm này chỉ có số ít người là thanh tỉnh, bởi vì bọn họ còn rõ ràng biết chính mình nhiệm vụ, bọn họ còn không có lẫn lộn đến cực lạc tiểu trấn mục đích. Tô Hiểu ngủ gian phòng cũng tại pháo đài tầng 2, liền tại lão già chân thọt bên cạnh. Thừa dịp lão già chân thọt ngủ say, Tô Hiểu để Bạch Miêu Lucy cùng Hắc tướng quân mang theo chính mình tại pháo đài bên trong tìm đòi. Tô Hiểu sợ hai cái quỷ dị sẽ bỏ sót một số chi tiết, cho nên để cho an toàn, hắn vẫn là quyết định một lần nữa tìm kiếm một lần tầng 3 gian tạp vật cùng pháo đài tầng hầm. Trừ Tô Hiểu, An Dở Dê cũng lên tầng 3, hắn muốn cầm tới tấm hình kia cùng bên kia nhẫn kim cương. Mà Lucas cũng không có ngủ, trừ cái đó ra, còn có Nhật Bất Lạc Quốc, Á Tam Quốc, Túc Cầu Quốc người được chọn. bọn hắn cũng đều lặng yên bắt đầu hành động. Thời gian, Cực Lạc tiểu trấn ngày thứ 2. Tô Hiểu sớm liền từ trên giường, lão già chân thọ chuẩn bị cho hắn sữa dê, format cùng bánh bao. Nếm qua xa hoa bữa sáng, lão già chân thọ nói, khách nhân tôn kính, hàng xóm Sở Ti vẫn mời chúng ta đi nhà bọn họ dùng bữa trưa, nhà hắn cung hình vừa vặn cần một lần nữa sửa chữa, ta vừa vặn biết chút phương diện này tay nghề. Ha ha, vị khách quý, kỳ thật ta vẫn là dính ngươi ánh sáng đấy, nếu không phải ngươi, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng nhớ không nổi đến chính mình đồ trong nhà nên sửa chữa. Chúng ta tổng là như thế hô bang hỗ trợ, nhưng cũng luôn là sợ hãi cho người khác thêm phiền phức, vị khách quý, mãi đến ngươi đi tới nơi này lại trở nên náo nhiệt, lão già chân thọt giống như là lại lâm vào tốt đẹp hồi ức. Hắn tìm tới một chút công cụ, cầm những công cụ đó, liền phảng phất hắn từ một cái ưu nhã quý tộc, nháy mắt liền biến thành một cái lôi thôi thợ sửa chữa. Lão già chân thọt tựa hồ biết Tô Hiểu tâm tư, hắn không khỏi tự mình trêu chọc chính mình nói, "A vị khách quý, ta cũng không phải cái gì ưu nhã quý tộc, tốt đẹp là thuộc về tiểu trấn, mà chúng ta chẳng qua là nhấm nháp phần này tốt đẹp người may mắn." Chương 304, không cách nào hồi ức, yêu nhau ký ức. Chương 304, không cách nào hồi ức, yêu nhau ký ức. Lão nhân nhẹ nhõm trêu chọc ngữ khí nghe vào rất dễ chịu, không có nửa phần lạnh nhạt cảm giác. Nháy mắt đã đến gần Tô Hiểu cùng lão nhân khoảng cách, mà lão giả chân phật lời nói cũng nhắc nhở Tô Hiểu, tối hôm qua Tô Hiểu tại pháo đài bên trong tìm một vòng, cũng không có tìm tới mặt khác bất kỳ vật hữu dụng gì. Tô Hiểu nghĩ, có lẽ bí mật cũng không phải là giấu ở một chỗ, hắn cũng có thể nhiều đi địa phương khác tìm xem, cũng tỉ như mặt khác tiểu trấn cư dân trong nhà. Cho nên, nghe đến bên cạnh hàng xóm Sở Ti vẫn mời, Tô Hiểu vẫn là nguyện ý phối hợp, cái này chính giữa hắn ý muốn. Tô Hiểu nhìn vẻ mặt sán lạn ý cười lão già chân phật, hỏi, xin hỏi, ta có thể giúp đỡ làm những gì? A, không cần, vị khách quý, ngươi là chúng ta tiểu trấn khách quý không cần làm sống. Lão già chân phật không chút suy nghĩ liền cự tuyệt Tô Hiểu, có lẽ trong mắt hắn, đường xa mà đến khách nhân chính là giống như thượng đế đồng dạng tồn tại. Bọn họ nhất định phải đem thượng đế bưng, kính. Tuyệt không thể sinh sôi ra nửa phần tà ác suy nghĩ. Chỉnh lý hoàn thành cố, rất nhanh, lão già chân phật liền mang theo Tô Hiểu ra cửa. Tiểu trấn rất lớn, tuy nói Sở Ti vẫn là hàng xóm, có thể cái này cái gọi là hàng xóm, lại ở tại tiểu trấn bên kia. Bọn họ cần phải xuyên qua từng đầu tiểu trấn khu phố, cần ước chừng 10 phút thời gian mới có thể đến tới Sở Ti vẫn trong nhà. Có lẽ lão già chân phật đối hàng xóm một từ có chút hiểu lầm. Lại có lẽ, hắn cho rằng ở tại Cực Lạc tiểu trấn bên trên cư dân đều có thể được gọi là hàng xóm. Đi tại tiểu trấn dùng bàn đá xanh đặt trên đường phố, lão già chân thuận bộ pháp nhẹ nhàng mà ưu nhã, mà Tô Hiểu bộ pháp cũng không nhịn được trở nên nhẹ nhàng. Tựa như là có một đám hoạt bát đáng yêu tinh linh, tại mang theo Tô Hiểu nhẹ nhàng hướng về phía trước di chuyển. Tô Hiểu không biết vì sao lại có cái này loại cảm giác. Tóm lại, hắn cảm thấy nơi này tất cả đều quá đẹp tốt. Vô luận là ôn nhu xoa xoa gió, vẫn là cỏ xanh hỗn hợp hoa tươi mùi thơm, hoặc là dưới chân bị giẫm đến cạch cạch rung động bàn đá xanh đường. Cực Lạc tiểu trấn có một loại ma lực, có một loại có thể làm cho tất cả mọi người thích nơi này ma lực. Đi theo lão già chân thọ xuyên qua tại tiểu trấn trên đường phố, lão nhân bộ pháp bởi vì quẻ chân nguyên nhân cũng không tính nhanh, nhưng cái này cũng cho Tô Hiểu thật tốt dò xét toàn bộ tiểu trấn cơ hội. Tiểu trấn không chỉ có pháo đài, còn có cùng pháo đài ngang nhau độ cao đại thụ, trên đại thụ có treo một chuỗi chung gió, gió thổi qua những cái kia chung gió liền sẽ phát ra êm tai đinh linh âm thanh. Tại tiểu trấn trên đường phố, Tô Hiểu luôn có thể nhìn thấy một chút hài đồng, các nàng cười đùa, tùy ý chạy nhanh, các nàng trên mặt luôn là mang theo không nói ra được vui vẻ. Có chút hài đồng nhìn thấy lão già chân thọ cùng Tô Hiểu, liền nhảy nhảy nhót nhót chạy tới đòi hỏi kẹo. Mà lúc này, lão già chân thọt luôn là sẽ kiên nhẫn ngồi xổm người xuống, từ trên thân lấy ra một cái kẹo, nhẹ nhẹ đặt ở lòng bàn tay của các nàng bên trong. Mãi đến những hài đồng kia toàn bộ chiếm được kẹo rời đi, lão già chân thọt mới sẽ chậm rãi đứng dậy, đối Tô Hiểu cười nói, những hài tử này luôn là thiên chân vô tả, hy vọng chắc chắn sẽ có người dừng bước lại, kiên nhẫn cho các nàng kẹo. Ngươi bây giờ không phải cũng ngay tại làm chuyện này sao? Tô Hiểu nghi hoặc. Lão nhân thì lắc đầu, có thể ta cũng luôn có không có ở đây ngày đó á, lão nhân thỉnh lỉnh cảm khái, để Tô Hiểu có chút nhíu nhíu mày. Bất quá không cần Tô Hiểu suy nghĩ sâu xa, lão nhân liền chỉ về đằng trước vui vẻ nói, đến đến, nhìn thấy cái kia tòa nhà bắt mắt màu đỏ pháo đài sao, đó chính là Sở Ti vẫn chỗ ở. Lão già chân thoạt không khỏi tăng nhanh bộ pháp, mà Tô Hiểu nhìn thoáng qua những cái kia chơi đùa hài đồng, cũng bước nhanh đi theo. Sở Ti vẫn pháo đài bên trong. Sở Ti vẫn đối với Tô Hiểu đến cảm thấy ngoài ý muốn, hắn bày tỏ vô cùng vinh hạnh có thể mời Tô Hiểu tới nhà làm khách. Sở Ti vẫn cuộc sống trong nhà chính là hai người, Sở Ti vẫn cùng thê tử của hắn. Sở Ti vẫn hình tượng có chút chênh lệch hướng tại nghiêm cẩn cùng ăn nói có ý tứ, mà thê tử của hắn thì lộ ra hòa ái dễ gần. Nghe Sở Ti vẫn thê tử nói, nàng cùng Sở Ti vẫn đều là ở trong trấn nhỏ lớn lên, bọn họ từ quen biết, hiểu nhau, làm bạn một đường đi tới hôm nay. Bọn họ ở giữa có thật nhiều đáng giá hồi ức địa phương. Nhưng làm Tô Hiểu hỏi đến bọn họ lúc tuổi còn trẻ yêu nhau những chi tiết kia lúc, không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Ti vẫn cùng thê tử của hắn lại đều không thể xác thực nhớ tới những bất kia. Liền lao già chân thoại, cái này cũng danh xưng từ nhỏ sống ở tiểu trấn nguyên trụ cư dân, thế mà cũng vô pháp xác thực nói ra Sở Ti vẫn cùng thê tử hắn yêu nhau quá trình. Càng thêm quỷ dị chính là, Sở Ti vẫn cùng thê tử hắn rõ ràng đều cảm giác đối phương tại tính mạng của mình bên trong, lưu lại không thể xóa nhòa vết tích, nhưng khi hắn bọn họ muốn hồi ức những chi tiết kia lúc, lại vô luận như thế nào đều nhớ không nổi bọn họ là như thế nào từ quen biết đi đến yêu nhau. Bọn họ chỉ biết là lẫn nhau yêu nhau, nhưng lại không biết lẫn nhau vì cái gì yêu nhau. Loại này hiện tượng rất quỷ dị, cực kỳ quỷ dị. Liên phảng phất bọn họ là bị tập thể bị bóp méo ký ức. Có lẽ bọn họ nguyên bản đều không phải thuộc về nơi này, chỉ là một số nguyên nhân đạo đưa bọn họ bị bóp méo ký ức, bọn họ đối tiểu trấn có lòng cảm mến, cũng có cảm tình sâu đậm. Mỗi khi đề cập những vấn đề này, những cư dân này biểu lộ liền sẽ trở nên thống khổ. Tô Hiểu cũng biết một chút, cho nên gặp hỏi không đến tin tức hữu dụng, hắn cũng đình chỉ hỏi thăm. Phòng bếp bên trong, Steven thê tử chính đang bận rộn. Steven cùng lao giả chân gọn cũng đang bận bịu sửa chữa trên tường những cái kia mang theo tranh sơn dầu không hình. Tô Hiểu có một tia tự do, vì vậy hắn lại phái ra Hắc Miêu Bạch Miêu cùng với Hắc tướng quân bắt đầu đối Steven pháo đài tiến hành thăm dò. Quỷ dị là có thể ẩn tàng tự thân, đây cũng là bọn họ một mực đi theo bên cạnh mình mà không bị phát hiện nguyên nhân. Đối Hắc Miêu Bạch Miêu cùng Hắc tướng quân phân phó xong nhiệm vụ, Tô Hiểu liền đứng lên hướng những cái kia tranh sơn dầu đi đến. Đứng tại những cái kia tranh sơn dầu trước mặt, Tô Hiểu phát hiện Steven trong nhà treo tranh sơn dầu cùng lao già chân thọt trên tường treo tranh sơn dầu hoàn toàn khác biệt. Hai gia đình bên trong tranh sơn dầu bên trên là hoàn toàn khác biệt một chút người trẻ tuổi. Tại cha nhìn những cái kia tranh sơn dầu lúc, trong đó có một bức tranh sơn dầu đưa tới Tô Hiểu chú ý, mặt khác tranh sơn dầu bên trong đều là một người, mà tấm này tranh sơn dầu khác biệt, nó họa nhưng là hai người. Một người mặc quân trang ăn nói có ý tứ nam nhân trẻ tuổi, cùng với mặc áo cưới tiếu ý xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi. Hai người. Tô Hiểu rơi vào ngắn ngủi suy nghĩ, lao, cái này không vừa bạn đối ứng vợ chồng Steven. Tô Hiểu cảm thấy tất cả không hiểu có chút trùng hợp, bởi vì tranh sơn dầu bên trong hai người cùng vợ chồng Steven một điểm không giống, cái này để Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nếu như tranh sơn dầu bên trong thật sự là vợ chồng Steven, bức họa kia bên trong hoàn toàn khác biệt dung mạo giải thích thế nào? Chẳng lẽ là cố ý dạng này họa? Liên tính hỏi vợ chồng Steven đoán chừng cũng không chiếm được muốn đáp án, có thể cuối cùng là vì cái gì? Gần nhất có cái tặng quà hoạt động, xông vào trước 20 liền có thể thu được lưu lượng mở rộng, còn mời các vị tiểu đồng bọn giúp đỡ chút, hỗ trợ xông một cái, sách thực tế không có lưu lượng. Hoạt động mãi cho đến 5:14 kết thúc. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Chương 305, không biết là ngưu là ngựa. Chương 305, không biết là ngưu là ngựa. Chân Dung ẩn giấu đi bí mật. Đến cùng là cái gì bí mật, Tô Hiểu lại nghĩ mãi mà không rõ. Hắn luôn cảm giác chính mình cách đáp án rất gần, nhưng quỷ dị chính là nhưng lại bắt không được trong lòng cái kia phần đáp án. Cao mày, tra xét xong những cái kia tranh sơn dầu, Tô Hiểu tại mặt khác trên tường cũng phát hiện cái kia phiên bản thu nhỏ đồng hồ treo tường. Tí tách rung động đồng hồ treo tường, cùng lao già chân thọt trong nhà không thể nói hào không liên quan, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Đồng dạng đồng hồ treo tường. Chẳng lẽ tiểu trấn mỗi cái cư dân trong nhà đều có đồng dạng đồng hồ treo tường? Giữa bọn chúng sẽ có liên quan gì đâu? Tô Hiểu hơi cao mày, nghe lấy đồng hồ treo tường kim dây tí tách lắc lư âm thanh, nội tâm hắn nổi lên một tia ôn hòa. Cảm giác nói không ra lời. Cùng lúc đó, mặt khác người được chọn cũng đi tới sở ti vần trong nhà làm khách, một chút người được chọn cũng phát hiện trên tường tranh sơn dầu cùng với cái kia đồng hồ quả lắc. Lúc này, liền tính lại ngu ngốc người được chọn, đều đã có thể cảm giác ra một tia quỷ dị. Trên đời tuyệt không có trùng hợp như thế sự tình. Lucas ngu ngơ nhìn xem trên tường tranh sơn dầu, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ nghi hoặc. Tối hôm qua, Lucas cũng tại lao già chân thọ trong nhà tìm tới bức ảnh cùng chiếc nhẫn. Nếu như không có bức ảnh cùng chiếc nhẫn, có thể sự tình còn lâu mới có được như thế quỷ dị. Có thể bức ảnh cùng chiếc nhẫn xuất hiện, không có không nói rõ trong tấm hình kia người nhất định tới qua nơi này, mà còn trong tấm hình kia còn ẩn giấu đi rất nhiều chi tiết. Cũng tỉ như tấm hình kia cùng lao già chân thọ có giống nhau đặc thủ, bọn họ chân trái đều là quẻ. Còn có chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn cùng tranh sơn dầu bên trong người trẻ tuổi tồn tại liên quan nào đó. Cái này liền không thể không để Lucas suy nghĩ sâu xa lão già chân thọt, bức ảnh, nhẫn kim cương cùng với tranh sơn dầu bên trong người trẻ tuổi, bốn cái này ở giữa tồn tại liên hệ. Ánh mắt chết đi, Lucas nghiêng đầu cũng nhìn thấy treo ở mặt khác trên tường cổ phát đồng hồ quả lắc. Lucas nhớ tới, tối hôm qua để ảnh tử cứu chộp chui vào tầng hầm tìm tới quy tắc bên trong liền nâng lên đồng hồ treo tường. Quy tắc 3 của cực lạc tiểu trấn, vạch chân chân tướng, tỉnh lại ngươi tiếng chuông kiểu gì cũng sẽ ở phương xa vang lên, quy tắc 3 bên trong nâng lên tiếng chuông, tất nhiên cùng đồng hồ treo tường tồn tại nhất định quan hệ. Đạo kia chuông tiếng vang lên lúc, ta lại nên làm như thế nào? Tỉnh lại ta tiếng chung là chỉ cái gì? Lucas rơi vào suy nghĩ. Lúc này, trên mặt đất hắn đạo kia ảnh tử lại quỷ dị nhuyễn động, Lucas cho mày, bởi vì hắn một mực tại để cứu chuộc áp chế hủy diệt cái này mới cho hắn một tia lý trí cơ hội suy tính. Nếu là hủy diệt thoát khỏi áp chế, đều không cần nghĩ liền biết sẽ phát sinh cái gì. Hủy diệt tất nhiên sẽ giết nơi này mọi người. Đến lúc đó, Lucas không cách nào ngăn cản. Liên tính có khả năng ngăn cản, Lucas cũng đem bỏ ra cái giá khổng lồ, mà hủy diệt rất có thể sẽ xáo trộn hắn tất cả kế hoạch, dẫn đến hắn chân chính hướng đi hủy diệt. Chết tiệt. Thời gian hoàn toàn không đủ. Cứu chuộc lực lượng càng ngày càng yếu, hủy diệt sắp phá kén mà ra, ta tất cả suy luận kế hoạch đều đem nước chảy về biển đông. Lucas nội tâm tại cuồng loạn, hắn không cam tâm, trong mắt của hắn tràn ngập tia máu đỏ. Hủy diệt cái này thanh kiếm hai lưỡi là hắn sáng tạo, hủy diệt có khả năng cảm giác Lucas mặt trái tinh thần, đồng thời hấp thu những này không ổn định tinh thần cảm xúc. Lucas tinh thần tại mọi thời khắc tại chịu ảnh hưởng, hủy diệt cũng không giờ khắc nào không tại tăng cường, cứu chuộc thực lực nhưng thủy chung ngừng lưu tại nguyên chỗ. Hủy diệt đảo khách thành chủ chỉ là vấn đề thời gian, Lucas rất rõ ràng, lại không nghĩ biện pháp. Cực lạc tiểu trấn rất có thể sẽ biến thành một cái khác lò mổ, mà cái này tuyệt không phải cực lạc tiểu trấn nên có kết quả. Lucas giờ phút này cảm giác có chút thất thố, kỳ thật hắn đại khái có thể bỏ mặc chính mình trong đầu điên cuồng, chỉ là hắn không nghĩ lại để cho những cái kia điên cuồng thôn phệ chính mình. Hắn cố gắng đang áp chế điên cuồng, mà hết thảy này vẹn vẹn bởi vì là một cái hứa hẹn, một cái thay thế vợ Jason đi xuống hứa hẹn. Tại Lucas cố gắng suy nghĩ làm như thế nào áp chế hủy diệt lúc, tại tinh hồng lữ quán phó bản được đến quy tắc tinh thần tinh hồng tự động xuất hiện ở trong tay hắn. Quy tắc tinh thần lữ quán tinh hồng giới thiệu, tinh thần quy tắc sẽ ngẫu nhiên thông báo một chút nhiệm vụ, hoàn thành đối ứng nhiệm vụ sẽ thu hoạch được tới đối ứng khen thưởng. Quy tắc tinh thần tinh hồng tự động lật ra, một nhóm đỏ tươi chữ nhỏ xuất hiện tại trống không quy tắc bên trên. Nhiệm vụ: mời điều tra rõ cực lạc tiểu trấn bên trong liên quan tới tất cả tranh chân dung bí mật. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau, để báo đáp lại khen thưởng, ta sẽ giúp ngươi tạm thời áp chế ảnh tử hủy diệt. Nhiệm vụ, khen thưởng. Nhìn qua quy tắc tinh thần lữ quán tinh hồng bên trên chữ nhỏ, Lucas nhíu mày, quy tắc ban bố khen thưởng tựa hồ cùng tinh thần tức hơi thở tương quan. Ảnh tử hủy diệt kỳ thật chính là Lucas tinh thần một bộ phận. Hoàn thành phía trên nhiệm vụ liền giúp ta tạm thời áp chế hủy diệt. Cái này nguyên bản là ta muốn điều tra chân tướng, cuộc mua bán này tựa hồ không lỗ lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài. Nhìn xem đột ngột xuất hiện tại Lucas trong tay quy tắc tinh thần lữ quán tinh hồng, chúng dân mạng đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì tinh hồng lữ quán phó bản người được chọn người khen thưởng là bị ẩn tàng, cho nên lên cái phó bản kết thúc, bọn họ căn bản không biết Lucas thu được bản thưởng gì. A, đây là vật gì? Đây chính là lên cái phó bản Lucas lấy được người khen thưởng, khó trách phó bản kết thúc lúc, chúng ta đều không nhìn thấy bọn họ khen thưởng vật phẩm. Quy tắc tinh thần lữ quán tinh hồng. Thứ này thế mà còn có thể thông báo nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ còn có thể thu được khen thưởng. So với Tô Hiểu Đại Lao Hắc Miêu cùng Bạch Miêu, còn có An Dở Dê cái kia một khối nhỏ tấm gương, Lucas khen thưởng coi như hợp lý, đây chính là hắn cần nhất. Lucas bình thường phía sau tình cảnh càng ngày càng khó, hy vọng hắn cuối cùng có thể giải quyết hủy diệt cái này tai họa ầm. Đông đảo quốc trong làng ăn tiệc bên này, Sở Ti Vân pháo đài bên trong, trong làng ăn tiệc cũng không có cẩn thận đi quan sát trên tường những cái kia tranh sơn dầu. Tuy nói hắn ngày hôm qua cũng tại lao già chân phọt trong nhà tìm một vòng manh mối, có thể hắn liền tìm được tấm hình kia. Không có chiếc nhẫn, trong tấm ảnh nhận tàng bí mật căn bản không thể hoàn toàn bị thuyết minh, cho nên trong làng ăn tiệc cho tới bây giờ có thể nói là không có chút nào tiến triển. Nhưng coi như là không có chút nào tiến triển, trong làng ăn tiệc cũng không chút nào sợ, hắn tại cực lạc tiểu trấn qua như thế thoải mái, còn liều chết việc cực làm cái gì người được chọn. Tại chỗ này hạnh phúc sinh hoạt không thể so chết ở bên ngoài cường. Hắn cùng mặt khác người được chọn không thể so sánh, cái khác người được chọn đi vào liền tại La Mã, hắn đâu, đi vào chính là châu ngựa. Thậm chí có đôi khi hắn đều không phân rõ, mình rốt cuộc làng như vẫn là ngựa. Trong làng ăn tiệc vẫn rất có tự biết rõ. Chỉ bằng hắn bê cấp thiên phú lấy lòng căn bản là không cách nào chống đỡ hắn thông quan, cho nên ở lại chỗ này cũng đã thành hắn lựa chọn tốt nhất. Giờ phút này, hắn tinh thần ngược lại là không có chịu ảnh hưởng, hắn muốn lưu ở cực lạc tiểu trấn ý nghĩ hoàn toàn là tự nguyện. Nói trắng ra, hắn muốn bảy nát hai cũng ngăn không được. Chương 306, cho tàn cùng ghi chép chương 306, cho tàn cùng ghi chép trong làng ăn tiệc thiên phú rất dùng vào thực tế, chỉ cần đối những người khác tiến hành lấy lòng, liền có thể thu được nhất định độ thiện cảm. Hiện nay lão giả chân thuật đối hắn độ thiện cảm cũng không tệ lắm. Vì vậy, trong làng ăn tiệc lại đem ánh mắt nhắm ngay vợ chồng Sở Ti Bần, hắn nghĩ, chỉ cần lấy lòng trong tiểu trấn cư dân, vậy hắn lưu lại xác suất cũng lại càng lớn. Sở Ti Bần cùng lão giả chân thuật ngay tại sửa chữa khung hình, trong làng ăn tiệc cũng không nhàn rỗi, lập tức liền mở ra lấy lòng hình thức. Những này khung hình cần sửa chữa đúng không? Ta đến, ta có thể là chúng ta thôn nổi danh sửa chữa đại sư. A, trong nhà những gia cụ này ta nhìn cũng đều có chút lâu năm không sửa chữa, vừa vặn ta là chuyên nghiệp, liền cùng nhau hỗ trợ sửa chữa vị khách quý, như vậy sao được đâu, ngươi là đường xa mà đến vị khách quý không? Mời đừng gọi ta khách nhân, về sau xin gọi ta chịu mệnh nhọc châu ngựa. Sở Ti Bần, lão giả chân thuật. Sở Ti Bần cùng lão giả chân thuật một bước, đồng thời phát sóng trực tiếp hình ảnh bên ngoài đông đảo quốc cao tầng cũng đều mở bức. Đông đảo quốc cao tầng đó là tuyệt đối không nghĩ tới à, trong làng ăn tiệc thế mà làm phản đến như vậy quả quyết. Đây quả thực đổi mới bọn họ tam quan. Và cái rồ, trong làng ăn tiệc chết rồi dọn. Tên phản đồ này, đáng ghét phản đồ. Thế mà còn muốn lưu ở cực lạc tiểu trấn, hắn còn mặt mũi nào mặt trở về. Lãnh đạo, ngươi nói có hay không một loại khả năng, trong làng ăn tiệc căn bản không có ý định trở về đông đảo quốc lãnh đạo. Đông đảo quốc lãnh đạo tức đi lên, lúc này, lại một vị cao tầng nói, lãnh đạo, đừng nóng đội. Vạn nhất đây chỉ là ăn tiệc quân kế hoan binh đâu. Kế hoan binh. Lãnh đạo cảm thấy lời này rất có đạo lý, đối, cái này nhất định chỉ là hắn kế hoan binh. Tôi hiểu bên này. Sở Ti Vân pháo đài bên trong bữa trưa đồng dạng xa hoa đến không giống dừng lại bữa trưa, càng giống là một tràng cực lạc thị yến. Thường dụng xong xa hoa bữa trưa, tôi hiểu tìm cái cớ ra ngoài tản bộ, mà trước khi đi, vợ chồng Sở Ti Vân cùng lao già chân phọt lại ba căn dặn hắn không muốn rời đi tiểu trấn. Không muốn rời đi tiểu trấn. Cái này nghe tới giống như là một loại nhắc nhở, vẫn là nói đây thật ra là một loại cảnh cáo. Từ Sở Ti Vân pháo đài bên trong đi ra, Tô Hiểu tìm cái góc không ngợi, mà lúc này, Bạch Miêu Hắc Miêu cùng Hắc Tướng Quân cũng thuận lợi trở về báo cáo kết quả. Bọn họ tất cả hành động đều vô cùng thuận lợi đến để Tô Hiểu cảm thấy cực lạc tiểu trấn bên trong đồng thời không tồn tại nó. Bạch Miêu Hắc Miêu cho Tô Hiểu mang về một tấm hình, một tấm cùng tranh sơn dầu lớn nhỏ bức ảnh. Tấm hình này vẫn như cũng là hai người chụp ảnh chung, chỉ bất quá, vị dị chính là trong tấm ảnh người quần áo trang phục, thế mà cùng tiểu trấn cư dân giống nhau như lúc. Vợ chồng Sở Ti Vân pháo đài trên tường bức kia tranh sơn dầu bên trong phu thê, mặc chính là quân trang cùng áo cưới, mà tấm hình này xuyên nhưng là kiểu cũ kiểu dáng châu Âu quý tộc hóa trang. Tấm hình này có chút quái dị. Liên phản phất nó cùng tranh sơn dầu làm phản vị trí. Phản phất nó mới hẳn là một bức tranh sơn dầu, mà bức kia tranh sơn dầu thì hẳn là một tấm hình. Trong tấm ảnh tranh sơn dầu bên trong bức ảnh Tô Hiểu khẽ như mày, nghĩ như vậy, bức kia tranh sơn dầu xác thực không giống như là tranh sơn dầu, càng giống là dùng máy ảnh đánh ra đến, không có tỷ vết bức ảnh. Chẳng lẽ là có người đưa nó cùng tranh sơn dầu đổi? có thể mục đích làm như vậy là nghĩ che giấu cái gì đâu? Vẫn là nói, là muốn nhắc nhở ta thứ gì? Tô Hiểu đem tranh sơn dầu giao cho Hắc Miêu cất kỹ, sau đó lại nhận lấy Hắc tướng quân đưa tới đồ vật. Bản này đồ vật có chút đen nhánh, nó đã bị hỏa đốt rụi một nửa, da đều là màu đen nhánh, nhưng Tô Hiểu như cũng nhận ra nó là một bản ghi chép. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một bản bút ký còn thiếu. Tô Hiểu cầm ghi chép, nhẹ nhàng lật ra, màu đen cho tản cũng theo hắn động tác hướng xuống bay xuống, liền phảng phất bản bút ký này tùy thời liền muốn tản giá nhất dạng. Ghi chép bởi vì không tại hoàn chỉnh, cho nên trang thứ nhất Tô Hiểu liền chỉ có thấy được một cái sự chữ. Sử. Sir Steven. Tô Hiểu nhịn xuống nghi hoặc, tiếp tục nhẹ nhàng lật qua lật lại. Hoan nên, vạch rơi, hoan nên đi tới cực lạc, vạch rơi, hoan nên đi tới cực lạc tiểu trấn, nơi này chính là ngươi muốn tìm cực lạc thiên đường không sai, ta lúc đầu cũng là bởi vì mê luyến tốt đẹp mà tự nguyện lưu tại nơi này. Nhưng, ta không thể không nói, kỳ thật ta không hề quá hy vọng ngươi lưu lại, phía sau bộ phận không hoàn chỉnh, không hy vọng ta lưu lại. Tô Hiểu trừng to mắt, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lao giả chân thoại cùng tiểu trấn cư dân làm tất cả không phải là vì lưu lại ta? Không đối, cái này hoàn toàn không đúng. Tô Hiểu tiếp tục lật qua lật lại ghi chép nhìn xuống. Hồ Điệp luôn là truy đuổi tốt đẹp, trời xanh cũng là hướng về. Tiểu trấn là cực lạc tịnh thổ, nhưng cũng là một tòa nhìn không thấy lao tù, phía sau bộ phận không hoàn chỉnh, tịnh thổ. Lao tù. Tô Hiểu càng xem càng cảm thấy không hiểu ra sao. Hai đồng tại cực lạc tiểu trấn bên trong vui cười chạy ồn ào, trong tay bọn họ chơi diều nhẹ nhàng bay lượn. Mãi đến có một ngày, chơi diều bay ra tiểu trấn, cũng không trở về nữa, phía sau bộ phận không hoàn chỉnh, hai đồng. Chơi diều bay ra tiểu trấn, liền cũng không trở về nữa là có ý gì? Tô Hiểu cau mày. Hắn rất xác định bản bút ký này tại chỉ hướng một số manh mối, có thể những đầu mối này là mơ hồ không rõ, lại có lẽ, ghi chép chủ nhân cũng không thể nói quá mức minh bạch. Tô Hiểu tiếp tục lật qua lật lại ghi chép, chỉ thấy một cái quen thuộc từ ngữ đập vào mi mắt. Mất phương hướng. Mất phương hướng. Mất phương hướng, mất phương hướng. Quen thuộc từ ngữ để Tô Hiểu cảnh giác lên, mất phương hướng một từ tại cực lạc tiểu trấn phó bản bên trong đã bị đề cập tới rất nhiều lần. Chẳng lẽ ghi chép chủ nhân là muốn nhắc nhở ta, để ta không muốn mất phương hướng tại cực lạc tiểu trấn tốt đẹp bên trong? Nhìn xem trong bút ký nội dung, Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới cực lạc tiểu trấn đồng dạng tán khuyết không đầy đủ quy tắc 3. Quy tắc 3 của cực lạc tiểu trấn, vạch trần chân tướng, tỉnh lại ngươi tiếng trung kiểu gì cũng sẽ ở phương xa vang lên trong bút ký ghi chép, chẳng lẽ chính là liên quan tới cực lạc tiểu trấn chân tướng? Có thể tiếng trung sẽ tỉnh lại ta, là có ý gì? Nghĩ đến tiếng trung, Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới, 12 giờ trưa hôm nay thời điểm, cực lạc tiểu trấn cao nhất trên lầu tháp cái kia to lớn đồng hồ quả lắc, cũng không có truyền đến tiếng trung du dương. Cái này cùng Tô Hiểu phía trước nghĩ hoàn toàn không giống. Hắn còn tưởng rằng cái kia đồng hồ quả lắc mỗi ngày giữa trưa đều sẽ vang, có thể sự thật lại không phải như vậy. Có thời gian ta phải lên tháp lâu đi lên xem một chút, cái kia đồng hồ quả lắc có lẽ cũng cất giấu bí mật. Nhìn xong bốn vị trí đầu trang ghi chép, Tô Hiểu đang chuẩn bị lật qua lật lại trang kế tiếp, nhưng vào lúc này một trận cuồng phong đánh tới, quyển sổ kia được đưa tới không trung, cuối cùng hóa thành đầy trời cho tàn. Đợt, lần này bình đài lễ vật chi vương hoạt động, nếu như đám tiểu đồng bạn có thể giúp đỡ xông vào trước 20, tác giả liền tục bạo càng một tháng, chúng ta nhiều người lực lượng lớn, miễn phí lễ vật quét một cái liền có thể rút giải thưởng lớn. Cớ sao mà không làm đâu? Liên quan tới nghe bìa sách mặt vấn đề, là bởi vì trên sách phiên ra sướng tính, cho nên trang bìa đổi, ha ha ta cũng không hiểu. Thay đổi lẩm bẩm ba chương 307, hai đồng cùng bảy đầu quy tắc chương 307, hai đồng cùng bảy đầu quy tắc nhìn qua cái kia đầy trời bay xuống màu đen cho tàn, Tô Hiểu như mày, ghi chép cho hắn manh mối quá ít. Manh mối không những ít, hơn nữa còn vô cùng mịt mờ. Bản bút ký này là từ vợ chồng Sở Ti Vân pháo đài bên trong tìm tới, mà ghi chép trang thứ nhất cũng có một cái sự chữ, có hay không nói rõ bản bút ký này thuộc về chính là Sở Ti Vân. Hồ Điệp truy đuổi tốt đẹp, người cũng thường thường sẽ bị lạc ở trước mắt tốt đẹp bên trong, nơi này Hồ Điệp có phải là chỉ tiến vào cực lạc tiểu trấn chúng ta? Có thể trong bút ký chơi diều, là chỉ cái gì đâu? Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ. Lúc này, có mấy cái hài đồng vui cười chạy náo từ bên cạnh hắn chạy qua, mấy cái hài đồng đạp núi lòng ra bãi cỏ, một đường hướng cực lạc tiểu trấn xuất khẩu chạy đi. Nhìn thấy một màn này, Tô Hiểu muốn ngăn cản, bởi vì lao già chân phận cùng vợ chồng Sở Ti Vân đều nhắc nhở qua hắn, không muốn rời đi cực lạc tiểu trấn. Tô Hiểu có loại dự cảm xấu. Hắn ra sức bắt đầu chạy, một đường đuổi theo những hài đồng kia hướng ngoài trấn nhỏ chạy nhanh. Có thể những hài đồng kia lúc này đúng là chạy đến lạ thường nhanh, trong chớp mắt, bọn họ liền đã chạy đến khắp lấy cực lạc tiểu trấn trước tấm bia đá. Lại tiến lên một bước, bọn họ liền xem như chạy ra tiểu trấn. Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên ngừng, bọn họ đống nhiên quay đầu xa xa nhìn về phía đuổi theo Tô Hiểu. Bọn họ cùng Tô Hiểu xa xa nhìn nhau. Giờ phút này, mắt của bọn hắn thần rất cổ quái, mười phần cổ quái. Tô Hiểu chú ý tới, những hài đồng kia ánh mắt căn bản không giống hài tử tất cả. Những cái kia nguyên bản hẳn là thiên chân vô tà trong mắt giờ phút này viết đầy tang thương cùng chết lặng. Liên phản phất thân thể bọn hắn trong cơ thể ở một cái giàn mua linh hồn. Cái này, những hài tử này Tô Hiểu con ngươi hơi co lại, hắn nhất thời không nghĩ ra những hài đồng này muốn làm gì, Tô Hiểu vốn cho rằng những hài đồng kia chơi chán liền sẽ chủ động chạy về đến. Nhưng, bọn họ không có. Bọn họ tựa như là cố ý dẫn Tô Hiểu tới. Tại cùng Tô Hiểu đối mặt sau một hồi, những hài đồng kia mỉm cười tay trong tay, bước nhẹ nhàng bộ pháp vượt qua bia đá. Bọn họ muốn làm gì? Giờ phút này, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác xông lên Tô Hiểu trong lòng, Tô Hiểu vốn muốn ngăn cản, có thể những hài đồng kia căn bản là không cho hắn cơ hội. Tại đám trẻ con vượt qua bia đá một khắc này, thân thể bọn hắn ảnh bị bóp méo, cho đến triệt để lao đi. Không sai. bọn họ cứ như vậy quỷ dị biến mất tại Tô Hiểu trước mắt. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu khiếp sợ không gì sánh nổi. Giờ phút này, hắn cuối cùng đột nhiên hiểu được, ta hiểu được. Trong bút ký bay ra tiểu trấn chơi diều kỳ thật cũng không phải là chỉ phong tranh, nó chỉ là những hài tử này. Không, bọn họ cũng không nhất định chính là hài tử. Những hài tử kia, bọn họ đi đâu? Bọn họ đây là nghĩ dùng sinh mệnh nói cho ta, rời đi Cực Lạc tiểu trấn cần thiết trả ra đại giới sao? Tô Hiểu tâm tình có chút phức tạp. Kỳ thật những hài đồng kia lớn không cần phải như vậy, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng nhất định có khả năng vạch trần Cực Lạc tiểu trấn bí mật, đồng thời tìm tới rời đi biện pháp. Nhìn qua những hài đồng kia biến mất vị trí, Tô Hiểu hai hàng lông mày nhíu chặt, xem ra lão già chân Phật cùng vợ chồng Sở Ti Vân nhắc nhở đến không sai, tiến vào người nơi này không có thể tùy ý rời đi, ta tựa hồ cũng minh bạch lao tù chân chính ý nghĩa. Chẳng lẽ chỉ có vạch trần Cực Lạc tiểu trấn bí mật mới có thể rời đi? Không, có lẽ không có đơn giản như vậy, bí mật chỉ là tiền đề, nhất định còn cần những điều kiện khác. Tô Hiểu lúc này xem như là triệt để minh bạch, trong bút ký nhìn thấy nội dung toàn bộ ý tứ. Bất cứ chuyện gì đều là có ngang nhau đại giới. Tiếp thu Cực Lạc tiểu trấn tốt đẹp, liền phải không thể tiếp nhận rời đi nơi này quá nhiều. Thiên hạ luôn là không có bữa trưa miễn phí. Ta đến tăng nhanh tiến triển, mau chóng đem tất cả manh mối sâu trôi đến cùng một chỗ, ta nhất định phải rời đi Cực Lạc tiểu trấn. Tô Hiểu nhìn phía xa tấm bia đá kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay người hướng mặt khác tiểu trấn cư dân vị trí pháo đài đi đến. Mà tại Tô Hiểu rời đi sau đó không lâu, hai thân ảnh cũng xuất hiện ở vừa vặn Tô Hiểu chỗ đứng. Một đạo giàn mua giọng nữ nói, hắn tựa hồ đang tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp, mà còn chúng ta pháo đài bên trong giữ lại cái kia một nửa ghi chép cũng không thấy một đạo đồng dạng giàn mua giọng nam nói, cái kia phần ghi chép nguyên bản hẳn là tiêu hủy, ta đặc biệt đưa nó giữ lại, chính là vì có thể trợ giúp không muốn ở lại chỗ này người rời đi có thể cứ như vậy, chúng ta khôi phục một bộ phận ký ức sự tình liền sẽ bại lộ, mà còn Cực Lạc tiểu trấn cũng lại bởi vậy biến mất, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không quan hệ, ngươi sợ sao? Ta không sợ, ta từ đầu đến cuối cùng ngươi đứng chung một chỗ. Kỳ thật, trải qua nhiều năm như vậy ta mới nghĩ rõ ràng, cái gọi là Cực Lạc thiên đường căn bản chính là không tồn tại. Càng là quá đáng đẹp đồ tốt, càng là hy vọng xa vời phải làm cho người cảm thấy không chân thật, tốt đẹp đến không có cốt tì vết nhân sinh, tựa hồ cũng không đáng hồi ức. Cực Lạc tiểu trấn bên trong, Tô Hiểu xin tìm hiểu càng nhiều tiểu trấn cư dân pháo đài, những này tiểu trấn cư dân trong nhà, tương tự là đồng dạng có tranh sơn dầu cùng cỡ nhỏ đồng hồ quả lắc. Tại những cái kia tranh sơn dầu bên trong, Tô Hiểu phát hiện càng nhiều manh mối, đồng thời, hắn cũng tại những này tiểu trấn cư dân trong nhà tìm tới một chút không hoàn chỉnh quy tắc. Những quy tắc này đều là bị lừa qua. Tựa hồ là có người cố ý làm như thế. Từ nhỏ trấn cư dân trong nhà đi ra, Tô Hiểu đem những quy tắc này gom đến một chỗ. Quy tắc 4 của Cực Lạc tiểu trấn cư dân có khi sẽ quá phận nhiệt tình, mời không cần phải sợ, bọn họ có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, bọn họ chỉ là muốn để ngươi lưu lại. Quy tắc 5 của Cực Lạc tiểu trấn cư dân đều là thuần phát thật thà, bọn họ sẽ không hướng dẫn ngươi rời đi tiểu trấn, nếu như ngươi phát hiện không giống với điểm này tiểu trấn cư dân, mời không nên tin bọn họ bất luận cái gì lời nói. Quy tắc 6 của Cực Lạc tiểu trấn, không muốn rời đi tiểu trấn, không cần để ý những cái kia chạy ra tiểu trấn. Quy tắc 7 của Cực Lạc tiểu trấn, mời thỏa thích hưởng thụ Cực Lạc tiểu trấn tốt đẹp, tại chỗ này, bất luận cái gì có rời đi Cực Lạc tiểu trấn ý nghĩ người đều sẽ bị coi là dị loại. Quy tắc 8 của Cực Lạc tiểu trấn, tháp lâu nguy hiểm, xin đừng nên tùy ý leo lên tháp lâu, trên lầu tháp to lớn đồng hồ quả lắc là tất cả tiểu trấn cư dân tinh thần tín ngưỡng. Quy tắc 9 của Cực Lạc tiểu trấn cùng lò mổ đồng thời không tồn tại bất kỳ quan hệ gì, xin đừng nên tại Cực Lạc tiểu trấn đề cập lò mổ ba chữ. Quy tắc 10 của Cực Lạc tiểu trấn, không muốn tính toán tiến về lò mổ, nơi đó là địa ngục. Nơi đó không có nơi này 7 đầu quy tắc, tăng thêm phía trước tìm tới 3 đầu quy tắc vừa vặn góp đủ 10 đầu quy tắc. 7 đầu quy tắc là tại hai cái cư dân trong nhà tìm tới. Tô Hiểu phát hiện, quy tắc 6 cùng quy tắc 10 bộ phận sau cùng quy tắc 3 đồng dạng, đều là không hoàn chỉnh. Lại là hai cái không hoàn chỉnh quy tắc bất quá còn tốt, tốt tại những quy tắc này chỉ là không hoàn chỉnh cũng không phải là rơi mất, chỉ cần có tham chiếu, liền có thể đại khái suy đoán ra những quy tắc này phía sau không hoàn chỉnh văn tự. Nhìn xong quy tắc, Tô Hiểu lại đem tàn khuyết không đầy đủ tờ giấy vò thành một cục ném cho Hắc tướng quân. Chương 308 không đáng tin cậy chơi trốn tìm. Chương 308 không đáng tin cậy chơi trốn tìm. Tại Tô Hiểu phát hiện mới quy tắc lúc, mặt khác người được chọn đồng thời không có cơ hội phát hiện những cái kia quy tắc, bọn họ không có quỷ dị trợ giúp, thu hoạch tin tức tự nhiên là 10 phần khó khăn. Bất quá một chút hưởng dụng xong bữa chưa ra ngoài tản độ người được chọn cũng đều nhìn thấy hài đồng chạy ra Cực Lạc tiểu trấn phía sau biến mất một màn kia. Mắt của bọn hắn bên trong đồng dạng tràn đầy khiếp sợ. Ban đêm tiểu trấn phi thường náo nhiệt, tụ hội vẫn còn tiếp tục. Cực Lạc tiểu trấn bởi vì có người tuổi trẻ gia nhập mà tràn đầy sức sống cùng sinh cơ, tiểu trấn cư dân vẻ mặt tươi cười, đắm chìm tại tốt đẹp như vậy bên trong là bọn họ vui sướng nhất thời gian. Lần này, Tô Hiểu cũng không có lựa chọn gia nhập những này tiểu trấn cư dân khiêu vũ đội ngũ, hắn ngồi một mình ở trên đồng cỏ, ánh mắt nhìn hướng những hài đồng kia. Những hài đồng này rõ ràng thiếu mấy cái, mà ít mấy cái hài đồng, chính là ban ngày đang tại Tô Hiểu mặt chạy ra tiểu trấn đồng thời biến mất mấy cái kia. Để Tô Hiểu cảm thấy quỷ dị chính là, mấy cái này hài đồng biến mất cũng không có gây nên tiểu trấn cư dân quan tâm. Bọn họ có lẽ là tập mãi thành thói quen, lại có lẽ là căn bản liền không quan tâm. Bọn họ lạnh lùng làm cho người khác sinh nghi, cái này cùng bọn họ nhiệt tình hoan nên Tô Hiểu đến hoàn toàn là hai loại thái độ. Tô Hiểu càng thêm có thể xác định, những này tiểu trấn cư dân nhất định đang giấu giếm cái gì. An Dở Dê Hôi Hùng Quốc bên này, An Dở Dê cũng ngồi một mình ở trên một bãi cỏ xốp mềm, hắn cũng phát hiện một số dị thường. hắn hướng mấy cái ngay tại vây quanh đại nhân chạy ồn ào hài đồng vây vây tay, mấy cái hài đồng nháy mắt liền chạy tới. An Dở Dê chọc cười nói, bọn nhỏ, các ngươi có muốn hay không cùng ta chơi trốn tìm trò chơi? Nghĩ, đám trẻ con chăm miệng một lời. An Dở Dê nói, cái kia trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề, đáp đúng liền có thể cùng ta chơi đùa, ta hỏi các ngươi, trong tiểu trấn tổng cộng có mấy đứa bé à? An Dở Dê tiếng nói vừa ra, hơn 10 cái hài đồng hai mặt nhìn nhau một cái, sau đó liền bắt đầu lẫn nhau đếm. 1, 2, 3, 4, 5 ta biết, tổng cộng là 12 cái. Có hài đồng dẫn đầu trước trả lời. An Dở Dê lại lắc đầu, không đối, ta ban ngày đếm được rõ ràng là 15 cái. Không đúng không đúng, chính là 12 cái. Hài đồng này rất chắc chắn, hắn lại nói xong, mặt khác hài đồng cũng nộn nhịp phụ hòa nói, chúng ta cũng đếm xong, chính là 12 cái. Các ngươi xác định là 12 cái. Hơn 10 cái hài đồng thoáng suy nghĩ, lại nộn nhịp quay đầu đến một bên tiểu đồng bọn, cuối cùng kiên định đáp án. Không sai, chúng ta xác định chính là 12 cái. Nhìn xem những hài đồng này ngây thơ non nớt gương mặt, An Dở Dê mặt không dao động, nhưng trong lòng nổi lên nghi hoặc. Nếu như những hài đồng này không phải trước thời hạn thông đồng tốt, như vậy bọn họ liền nhất định là đang nói dối. Bọn họ mỗi ngày cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn, thiếu cái kia mấy cái chẳng lẽ đến mấy lần mấy không đi ra. Có vấn đề. Có vấn đề lớn. An Dở Dê vốn định từ những hài đồng này trên thân tìm sơ hở, có thể những hài đồng này ánh mắt lại cực kỳ trong suốt, cái này cùng hắn ban ngày nhìn thấy mấy cái kia hài đồng ánh mắt hoàn toàn khác biệt. An Dở Dê đều hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ mình ban ngày nhìn lầm? Những hài đồng kia trong mắt tang thương cùng chết lặng đều là ảo giác. An Dở Dê có thể cảm giác chính mình tại tiếp cận một số đáp án, nhưng đáp án nhưng thủy chung ngăn cách một tầng giấy lụa. Chúng ta muốn chơi trốn tìm trò chơi. Tại An Dở Dê túi đầu suy nghĩ lúc, đám trẻ con dùng mong đợi vui cười âm thanh đánh gây hắn. Nhìn xem từng cái nóng bỏng ánh mắt, An Dở Dê không có cách nào thoái thác, chỉ có thể mở miệng nói, "Tốt à, đã các ngươi đều trả lời đúng, ta liền cùng các ngươi chơi trốn tìm trò chơi." "Tốt à, chúng ta thích nhất chơi trốn tìm." Đám trẻ con cao hứng bừng bừng, chơi trốn tìm xem như là bọn họ đều tương đối thích một loại trò chơi. "Vậy các ngươi trước đi giấu kỹ à, ta đếm tới 100 liền tới tìm các ngươi, người nào trước bị tìm tới sẽ bị trừng phạt à." An Dở Dê vừa dứt lời, một đám hài đồng liền thật nhanh chạy ra, mà trông đám trẻ con biến mất phương hướng, An Dở Dê không khỏi cười cười, tiểu hài thật sự là dễ bị lừa, ác cực lạc tiểu trấn đêm không hề lạnh, toàn bộ tiểu trấn đều nhận lấy nguyện lượng đặc thù chiếu cố, phản phất nơi này ban đêm cũng có thể bị ánh trăng điểm sáng. Cư dân ra ngoài cũng không cần đốt đèn. Đêm đã khuya, tụ hội dần dần tan cuộc, những cái kia tiểu trấn cư dân uống đến say mềm, riêng phần mình về nhà đi ngủ. Mà những cái kia cùng An Dở Dê chơi trốn tìm hài đồng, lúc này lại phảng phất lãng quên, bọn họ trốn tại tiểu trấn các nơi, còn chờ đợi An Dở Dê đến tìm bọn hắn, nhưng bọn họ không biết, An Dở Dê căn bản liền sẽ không đi tìm bọn họ. Chơi trốn tìm chỉ là An Dở Dê lâm thời nghĩ kế sách. Nửa đêm, trốn tại tiểu trấn các nơi đám trẻ con, cũng chờ đến đánh lên ngủ gật, tuy nói tiểu trấn nhiệt độ không khí không hề lạnh, nhưng ngủ ở bên ngoài khẳng định không có giường bên trên dễ chịu. An Dở Dê bắt đầu hành động, hắn cố ý bừng tỉnh lão già chân thọt, a chết tiệt. Ta tựa hồ quên những hải tử kia còn chờ ở bên ngoài ta cùng bọn họ chơi trốn tìm. Cái gì chơi trốn tìm? Lão già chân thọt bởi vì uống rượu quá nhiều, tinh thần đều mơ mơ màng màng. Thấy thế, An Dở Dê đem tụ hội lúc cùng đám trẻ con chơi trốn tìm sự tình nói một lần. Đương nhiên, hắn còn tận lực cường điệu lúc ấy là bị người kéo đi khiêu vũ, tăng thêm uống một chút rượu cho nên quên việc này. Nghe xong An Dở Dê miêu tả, lão già chân thọt rượu nháy mắt tỉnh một nửa, vị khách quý, cái này cũng không trách ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đến thông báo mặt khác cư dân hỗ trợ tìm xem, những hài đồng kia nếu là cũng chạy ra tiểu trấn liền gặp. Lão già chân thọt đâm gậy thần tốc hướng dưới lầu chạy đi, mà nghe lấy hắn lời nói, An Dở Dê lại nhăn nhăn lông mày. Hắn vì sao lại nói cũng? Xem ra bọn họ thật đang giấu giếm một ít chuyện. An Dở Dê không có suy nghĩ sâu xa, hắn cũng tại lão già chân thọt sau khi ra cửa đi theo hắn ra cửa, mà không có gì bất ngờ xảy ra, lão già chân thọt từng nhà gõ mở ra mặt khác cư dân cửa. Tiểu trấn cư dân cũng không nhiều, cho nên muốn tìm hài tử phát động toàn bộ tiểu trấn lực lượng là chính xác. Tiểu trấn cư dân có cái quen thuộc, thích trong đêm tụ hội, thích tập hợp biết uống rượu, thích sống mơ mơ màng màng. An Dở Dê cũng chính là nắm giữ điểm này, cho nên mới quyết định tối nay dò hỏi tất cả cư dân nhà. Một nhà thăm dò quá chậm, mà còn nếu như muốn dùng thiên phú thăm dò, An Dở Dê đầu đoán chừng phải tại chỗ bạo tạc. Suy đi nghĩ lại, An Dở Dê mới quyết định chính mình tự mình đi những cư dân kia trong nhà thăm dò, liền tính bị bắt tại chỗ, kỳ thật An Dở Dê cũng là có đường tối lui. An Dở Dê biết, tiểu trấn cư dân chỉ là hy vọng hắn lưu lại, cũng không có nghĩ ý tứ thương tổn hắn. Trong đêm, cực lạc tiểu trấn lại một lần nữa náo nhiệt lên. Từng cái uống đến say khướt cư dân, tại đây tiểu trấn tìm những hài đồng kia, mà An Dở Dê thì thừa cơ, lặng lẽ lẻn vào những cư dân kia trong nhà tìm kiếm manh mối hắc. "Hôm nay các ngươi rút thưởng sao? Có rút đến iPhone 14 tiểu đồng bọn, có thể phơi phần thưởng khiến người khác ghen tị một cái." "Ta liền không ghen tị, dù sao ta cũng rút chúng." "Ha ha, iPhone 14 hai ngày này liền gửi tới, tới tay ta sẽ tại khu bình luận phát cầu cho các ngươi khang khang." "Tay này khí, còn không tranh thủ thời gian đến dính dính đâu khí." Chương 309, chơi chính là chân thật. Chương 309, chơi chính là chân thật. Trong đêm, Lucas cũng đồng dạng có hành động, có ảnh tử cứu chuột trợ rút, hắn tìm kiếm manh mối ngược lại là không uổng phí bao lớn công phu. Chỉ bất quá trong quá trình này, hắn lúc cần phải khắc cảnh giác ảnh tử hủy diệt thủy chung là cái thai hoang ẩm, tại không có cách áp chế hắn phía trước. Vào giờ phút này, cực lạc tiểu trấn bên trong người được chọn đã chia hai bộ phận. Một bộ phận lấy Tô Hiểu cầm đầu, cố gắng tìm kiếm rời đi manh mối, mà một bộ phận khác thì là lấy trong làng ăn tiệc làm đại biểu, đám chìm tại tiểu trấn tốt đẹp bên trong không cách nào tự kiềm chế. Thời gian, cực lạc tiểu trấn ngày thứ ba. Tự thừa ngồi bus đi tới Cực Lạc tiểu trấn, tất cả người được chọn đã ở trong trấn nhỏ vượt qua hai cái ban đêm. Hai cái này ban đêm, có thể nói là bọn họ tại quái đàm thế giới bên trong trôi qua nhất hài lòng hai ngày. Đặc biệt là đối với cực độ muốn ở lại chỗ này người được chọn đến nói, nơi này không khác chính là thiên đường. Tôi hiểu, Andrzej, Lucas, họ tịt Nhật Bất Lạc Quốc, cùng với bầy lẻn túc cầu quốc, bọn họ là đứng chung một chỗ, bọn họ riêng phần mình đều tìm tòi manh mối. Mà trong làng ăn tiệc, cả rẻ bì A Tam Quốc cùng ổ đơ bì Phi Khâu Quốc, bọn họ là thuộc về không muốn rời đi, bọn họ một lòng say đắm ở nơi này, đã quên sứ mạng của mình. Cả rẻ bì cùng ổ đơ bì cùng trong làng ăn tiệc ý nghĩ đồng dạng, bọn họ đều là vô cùng hèn mọn nhân vật, tiến vào quái đàm thế giới chính là phá hôi cấp tồn tại. So với có thể làm bọn hắn sống mơ mơ màng màng tiểu trấn, bọn họ tự nhiên không muốn chết ở bên ngoài, bọn họ đã đem Cực Lạc tiểu trấn trở thành sinh mệnh cuối cùng thuộc về. Vượt pháp. Trong làng ăn tiệc bảy nát, có thể cả rẻ mì cùng ổ đờ bi ảo đang làm gì? Cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn học tập trong làng ăn tiệc trực tiếp mà bảy? Một người bảy nát ta có thể hiểu được, có thể tập thể bảy nát là cái quỷ gì? Tiếp tục như vậy thật muốn ăn ghế ngồi à? Trong làng ăn tiệc. Ăn bữa tiệc. Mẹ nó, nguyên lai trong làng ăn tiệc danh tự là cái này hàng nghĩa. Suối quẩy, đúng là mẹ nó suối quẩy. Ngoại giới dân mạng phát hiện trong làng ăn tiệc ba người bắt đầu bảy nát phía sau, trực tiếp tại phòng trực tiếp đối với bọn họ chỉ trỏ. Bọn họ bảy nát không quan hệ, nhưng bọn họ vị trí quốc gia nhưng là thảm rồi. Bọn họ có thể là làm cho cả quốc gia cùng bọn họ bảy nát ta. Lúc này, Phi Khâu Quốc cùng A Tam Quốc cao tầng đều đầy mặt hắc tuyến, có thể nhất cả chứng chính là, cái này phó bản căn vốn cũng không có cho ngoại giới nhắc nhở người được chọn cơ hội, cho nên bọn họ giờ phút này cũng chỉ có thể là bất lực cùng nộ. Loại này thời điểm, bọn họ chỉ có thể lựa chọn lừa mình dối người. Tựa như Đông Đảo Quốc cao tầng bản thân lừa gạt đồng dạng, bọn họ cũng chỉ có thể chờ mong nhà mình người được chọn là ngực có tính toán trước. Nhưng bọn họ cũng biết, cơ hội này vô cùng xa vời. Tiến vào tiểu trấn hai ngày trước bảy nát, người có thể cho rằng bọn họ là trang, có thể đến ngày thứ ba còn tại bảy nát, cái này mẹ nó liền quá đáng. Bọn họ đó đã không phải là trang. Bọn họ chơi chính là chân thật. Sáng sớm, thường dụng quá bữa sáng, tôi hiểu mượn thông khí lý do tại toàn bộ trong tiểu trấn lại đi dạo một vòng. Kế hoạch của hắn là chậm nhất ngày mai liền rời đi tiểu trấn. Hắn đem có thể thu thập được hữu dụng đầu mối địa phương, toàn bộ đều tỉ mỉ tra xét một lần, xác nhận không có bỏ sót phía sau, Tô Hiểu mới nhấc chân đứng ở tiểu trấn cao nhất tháp lâu phía trước. Manh mối thu thập đến không sai biệt lắm, tháp lâu là ta một mực không có tra xét địa phương, nghe lão già chân thỏ nói, hắn khi còn bé thường xuyên bỏ lên tháp lâu nghe tiếng trùng, không quản hắn nói có phải hay không thật, tháp lâu hẳn là mấu chốt. Không, mấu chốt hẳn là cái kia to lớn đồng hồ quả lắc, tất nhiên lão già chân thỏ trong đầu có quan hệ với đồng hồ quả lắc ký ức, ít nhất có thể chứng minh đồng hồ quả lắc giấu có quan hệ với tiểu trấn bí mật. Tháp lâu phía trước, Tô Hiểu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia cao 40, 50 mét tháp lâu, dưới ánh mặt trời, trên lầu tháp cái kia to lớn đồng hồ quả lắc đang phát ra quang mang chói mắt. Đồng hồ quả lắc nhan sắc tựa hồ là màu đen nhánh, bởi vì cách quá xa, Tô Hiểu cũng nhìn không rõ ràng. Bất quá, vẹn vẹn nhìn chằm chằm cái kia to lớn đồng hồ quả lắc, Tô Hiểu nội tâm liền không khỏi nổi lên sùng kính chi ý, sùng kính phát ra từ nội tâm, cùng tinh thần ảnh hưởng không có quan hệ. Tô Hiểu nhíu mày, hắn không biết nội tâm của mình vì sao lại có loại này cảm giác kỳ dị. Trên lầu tháp đồng hồ quả lắc quả nhiên không đơn giản. Lúc trước vừa tiến vào Cực Lạc tiểu trấn lúc, Tô Hiểu cũng nhìn chằm chằm to lớn đồng hồ quả lắc nhìn một hồi lâu, nhưng khi đó cảm giác cùng nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt. Tô Hiểu rất xác định, tâm cảnh của mình không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ta hình như càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Tô Hiểu nhíu mày trầm tư một lát, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp bò lên tháp lâu, có thể lúc này, một đạo nhân ảnh lại lặng yên xuất hiện ở Tô Hiểu sau lưng, nhân ảnh mở miệng nói, cuối cùng phát hiện sao? Xem ra ngươi cái kia cấp thiết muốn rời đi quyết tâm thật đúng là mãnh liệt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện nhân ảnh, Tô Hiểu không ngạc nhiên chút nào, hắn thậm chí đều không có quay đầu, chỉ là bình tĩnh nói, quả nhiên là ngươi ở sau lưng trợ giúp. Bất quá ngươi bây giờ xuất hiện, là thay đổi chủ ý muốn ngăn cản ta sao? Ha ha, ta muốn ngăn cản ngươi liền sẽ không lưu lại cho ngươi manh mối, ta nói qua, ta cũng không hy vọng ngươi lưu lại. Vì cái gì? Bởi vì ta có thể nhìn ra, trên người ngươi gánh vác lấy trách nhiệm, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi cùng ngày trước tiến vào Cực Lạc tiểu trấn người không giống bình thường trách nhiệm. Tôi hiểu nhíu nhíu mày, đột nhiên ngữ khí bừng lòng, nói đùa sao, cái này đều có thể nhìn ra. Ta cũng không có nói đùa, trên người ngươi tinh thần trách nhiệm thậm chí so ta lúc tuổi còn trẻ còn mãnh liệt hơn, thân là quân nhân, điểm này trực giác bén nhạy ta vẫn phải có. Ha ha, ngươi không sợ bọn họ trả thù? Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút quay đầu, sau đó gọi ra sau lưng nhân ảnh danh tự, Sở Steven. Tô Hiểu đứng phía sau, chính là Sở Steven. Mà Sở Steven trên vách tường bức kia hai người tranh sơn dầu bên trong, người trẻ tuổi kia xuyên chính là một bộ trang nghiêm quân trang. Đối mặt Tô Hiểu vấn đề, Sở Steven nói, đó là ta sự tình, ta nghĩ không cần thiết cùng ngươi lộ ra. Quy tắc năm của Cực Lạc tiểu trấn cư dân đều là thuần phát thật thà. Bọn họ sẽ không hướng dẫn ngươi rời đi tiểu trấn, nếu như ngươi phát hiện không giống với điểm này tiểu trấn cư dân, mời không nên tin bọn họ bất luận cái gì lời nói. Quy tắc 7 của Cực Lạc tiểu trấn, mời thỏa thích hưởng thụ Cực Lạc tiểu trấn tốt đẹp, tại chỗ này, bất luận cái gì có rời đi Cực Lạc tiểu trấn ý nghĩ người đều sẽ bị coi là dị loại. Nơi này có hai đầu quy tắc cần Tô Hiểu phán đoán. Nếu như tin tưởng quy tắc 5, như vậy Tô Hiểu liền không thể tin tưởng Sở Steven, có thể cái này đầu quy tắc rõ ràng có lo dịp lỗ thủng. Rời đi Cực Lạc tiểu trấn là tất nhiên, không quản có tin hay không Sở Steven, Tô Hiểu đều sẽ rời đi, có thể kể từ đó quy tắc 5 liền cùng rời đi sinh ra xung đột. Quy tắc 7 Tô Hiểu là có thể không cần để ý tới, hắn hiện tại tạm thời cũng không cần phản nghịch quy tắc, chỉ cần bình thường phán đoán quy tắc đúng sai liền được. Rất hiển nhiên, quy tắc bảy bên trong dị loại chỉ là đem người được chọn lưu lại mượn cớ, muốn sống sót, Tô Hiểu tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn ở lại chỗ này. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn nhìn hướng Sở Ti Vân hỏi, ngươi biết lò mổ sao? Quy tắc chính của Cực Lạc tiểu trấn, Cực Lạc tiểu trấn cùng lò mổ đồng thời không tồn tại bất kỳ quan hệ gì, xin đừng nên tại Cực Lạc tiểu trấn đề cập lò mổ ba chữ. Lò mổ
ba chữ,
để Sở Ti Vân con ngươi có chút rụt, chẳng lẽ nói, ngươi nghĩ tiến về nơi đó? Nếu thật là dạng này, ta khuyên ngươi tuyệt đối không cần làm như vậy, bởi vì lò mổ, đó là trong tiểu trấn người người đều nghe đến đã biến sắc địa phương. Nghe đến đã biến sắc. Tô Hiểu một mặt nghiêm cẩn nhìn chằm chằm Sở Ti Vân nhíu mày hỏi, ngươi đi qua lò mổ? Sở Ti Vân lắc đầu, không có, bất quá nghe nơi đó là tồn tại hết sức khủng bố. Nếu như ngươi muốn rời đi Cực Lạc tiểu trấn, không cần phải đi mạo hiểm. Sở Ti Vân lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Hiểu liền đánh gây hắn, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ Cực Lạc tiểu trấn cùng lò mổ là có liên quan liên kết, rời đi Cực Lạc tiểu trấn xuất khẩu không hề tại Cực Lạc tiểu trấn, mà tại lò mổ. Xuất khẩu tại giết. Lò mổ. Sở Ti Vân đỗng nhiên sửng sốt. Vấn đề này hắn không phải là không có nghĩ qua, có thể hắn không hề rời đi qua Cực Lạc tiểu trấn, hắn cũng căn bản không biết triệt để thoát khỏi Cực Lạc tiểu trấn phương pháp. Sở Ti Vân lúc này nội tâm là khiếp sợ. Hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên Tô Hiểu, hắn rất khó nghĩ rõ ràng, người tuổi trẻ trước mắt chỉ dùng 2 ngày thời gian, là thế nào thu hoạch đến nhiều như thế tin tức. Quả thực lật đổ ngày trước hắn đối người tuổi trẻ quan điểm. Trầm mặc. Sở Ti Vân đỗng nhiên trầm mặc. Trầm mặc kéo dài một lát, Sở Ti Vân mới một lần nữa mở miệng nói, nếu như ngươi nghĩ leo lên tháp lâu, ngươi liền nhất định phải tìm tới trong tiểu trấn gần với tháp lâu độ cao cái kia tòa nhà kiến trúc. Nơi đó có leo lên phía trên cầu thang, lấy trước kia là dùng cho sửa chữa đồng hồ quả lắc lộ tuyến, chỉ nhưng phía sau trong tiểu trấn thợ sửa chữa phát sinh một chút sự tình, đầu kia cầu thang bị triệt để bỏ hoang, từ đây cũng không cho phép bất luận cái gì tiểu trấn cư dân tới gần. Sở Ti Vân tiếp tục nói, bất quá chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta nghĩ ta không giúp được ngươi. Sở Ti Vân thần sắc chợt có chút cô đơn. Tô Hiểu lại không thèm để ý chút nào, ngươi đã giúp qua ta, việc này không khó, ta tự mình giải quyết. Là, leo lên tháp lâu chuyện này đối với tại Tô Hiểu đến nói không tính việc khó. Toàn bộ tiểu trấn người đều háo tay trói gà không chặt, bọn họ muốn ngăn cản Tô Hiểu hoàn toàn là không thể nào sự tình. Tô Hiểu cũng cẩn thận xác nhận qua, nơi này tựa hồ đồng thời không tồn tại nó. Trong tiểu trấn, Tô Hiểu rất nhanh liền tìm tới Sở Ti Vân nói tới cái kia tòa nhà kiến trúc nằm ở tháp lâu bên trái phía sau, là bị để đó không dùng một tòa pháo đài. Tô Hiểu nghe lão giả chân thọt đề cập tới, nơi này từng là trong tiểu trấn duy nhất đồng hồ quả lắp thợ sữa chữa chỗ ở, từ khi thợ sữa chữa xảy ra ngoài ý muốn, pháo đài liền bị ngồi trời sơi nước xuống. Nhưng làm Tô Hiểu hỏi đến thợ sữa chữa là ra như thế nào ngoài ý muốn lúc, lão già chân thọt lại đánh chết cũng không chịu lộ ra. Lúc này, thợ sữa chữa ở qua pháo đài phía trước trông coi một vị lão nhân này là chuyên môn nhìn thủ tại chỗ này, phòng ngừa có tiểu hài tử ham chơi bỏ lên tháp lâu. Bất quá, tại Tô Hiểu xem ra, vị lão nhân này chân chính muốn nhìn trông coi không là trẻ con, mà là chính mình. Lão nhân muốn ngăn cản cũng không phải người khác, chính là hắn. Lão nhân xa xa thấy được Tô Hiểu hướng bên này đi tới, hắn nhiệt tình tiến lên đón. "Ngươi tốt, vị khách quý, nơi này tháp lâu lâu năm không sửa chữa, tùy thời đều có sụp xuống nguy hiểm, nếu như ngươi nghĩ tham quan tiểu trấn còn mời rời bước đến địa phương khác." Trên mặt của lão nhân mang theo đủ cười, ngữ khí cũng khách khí đến cực hạn, nếu không phải Tô Hiểu là đặc biệt là tháp lâu mà đến, hắn thật đúng là khả năng sẽ bị lời của lão nhân khuyên trở lại. Tô Hiểu chú ý tới, trong tay ông lão dắt lấy một chuỗi chung gió, chỉ cần nhẹ nhàng kéo vang chung gió, sợ rằng có người đang tháp lâu thông tin nháy mắt liền sẽ truyền khắp toàn bộ tiểu trấn. Quả nhiên là đã sớm chuẩn bị. Tô Hiểu nhìn lão nhân một cái, còn không đợi hắn lên tiếng, Bạch Miêu liền đã lấy thiểm điện tốc độ nhảy lên bên trên lão nhân bả vai, nháy mắt lão nhân ánh mắt liền thay đổi đến trống rỗng. Bị Bạch Miêu khống chế, lão nhân mở miệng, "Chủ nhân, ta ở lại chỗ này nhìn xem những cư dân kia, các ngươi đi lên." Bạch Miêu cùng Hắc Miêu là nắm giữ khống chế sinh vật, lại khống chế bọn họ nói chuyện năng lực này Tô Hiểu tại Tinh Hồng Lữ quán phó bản bên trong liền đã từng gặp qua. Chỉ là, Tô Hiểu không nghĩ tới không chỉ có thể khống chế quái vật, thế mà liền người đều có thể khống chế. Việc này có thể không bại lộ trước hết không muốn bại lộ, Lucy, vậy ngươi trước lưu ở phía dưới, nếu như gặp phải đi qua cư dân, có ngươi tại cũng có thể bỏ đi bọn họ hoài nghi. Tô Hiểu đối Bạch Miêu Lucy nói xong, liền nhấc chân đạp lên tháp lâu cầu thang là tấm ván gỗ chất liệu, dẫm lên trên lung la lung lay. Nếu có gió thổi tới, phản phất chỉnh tầng thang lầu đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Xem ra lão nhân nói cũng không hoàn toàn là giả dối, tháp lâu cầu thang thật có chút lâu năm không sửa chữa quy tắc 8 của Cực Lạc tiểu trấn, tháp lâu nguy hiểm, xin đừng nên tùy ý leo lên tháp lâu. Trên lầu tháp to lớn đồng hồ quả lắc là tất cả tiểu trấn cư dân tinh thần tín ngưỡng. Quy tắc 8 rõ ràng nâng lên không có thể tùy ý leo lên tháp lâu, có thể Tô Hiểu cũng biết, đây chỉ là ngăn cản hắn rời đi lại một đầu trắng xám vô lực quy tắc. Trải qua dài dằng dặc leo lầu, Tô Hiểu cuối cùng vẫn là đang đỉnh dùng bằng gỗ kết cấu xây dựng tháp lâu. Kỳ thật, tháp lâu cùng trong tiểu trấn những kiến trúc khác là có vẻ hơi không cân đối, đây là bởi vì xây dựng nó đại bộ phận tài liệu đều là vật liệu gỗ. Cứ việc nó tầng ngoài dùng màu đỏ thắm gạch đá vây xây, nhưng cái này tại xa hoa vô cùng Cực Lạc tiểu trấn bên trong, tháp lâu có chút gà lập hạng bảy ký thị cảm. Nếu như ta không có đoán sai, nhà này tháp lâu tồn tại niên đại có lẽ so xung quanh pháo đài đều muốn cổ lão, đến cùng là ai xây dựng nó? Mục đích lại là cái gì đâu? Tô Hiểu một bên suy nghĩ vấn đề này, ánh mắt cũng đã chú ý tới nằm ở tháp lâu đỉnh trung ương nhất cự hình đồng hồ treo tường. Màu đen nhánh thế mà thật là màu đen nhánh, nhìn qua hoàn toàn bị đen nhánh bao khỏa cự hình đồng hồ treo tường, Tô Hiểu cảm giác có loại không nói ra được quỷ dị. Mà còn, ánh sáng mặt trời chiếu ở đồng hồ treo tường phía trên, ánh mặt trời không có bị phản xạ, mà giống như là bị đồng hồ treo tường thôn phệ đồng dạng. Cái này, vì sao lại là màu đen nhánh? Liên ánh mặt trời đều có thể bị thôn phệ, thứ này ta tựa hồ giống như đã từng quen biết. Tại Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ lúc, trên người hắn nhân ngẫu lại chủ động nhảy xuống tới, nhân ngẫu bên chân cũng xuất hiện một vòng quỷ dị tất hắc. Mà cái này, chính là bị nhân ngẫu hấp thu tâm tình tiêu cực. Tâm tình tiêu cực. Nhìn xem cùng nhân ngẫu trên thân đồng dạng đen nhánh, Tô Hiểu có chút bừng tỉnh đại ngộ, đối. Đồng hồ treo tường mặt ngoài bám vào chính là tâm tình tiêu cực. Tối nay đầu đột não. Trước một chương, ngày mai lại bù một chương. Rút đến iPhone 14 Plus hưng phấn quá mức. Có hay không muốn cùng khoản tiểu khả ái, chân chu tặng quà đi rút thưởng, vạn nhất ngươi chính là kế tiếp Âu Hoàng đâu. Hình ảnh ta thả khu bình luận, chư quân tử giám. Chương 310, thợ sữa chữa cùng nhật ký chương 310, thợ sữa chữa cùng nhật ký tâm tình tiêu cực. Quán niệm. Người nào quán niệm? Không nghĩ tới cực độ tốt đẹp cực lạc tiểu trấn, nhất quỷ dị lại là cư dân nhất tín ngưỡng đồng hồ treo tường tại cực lạc tiểu trấn, nơi này cư dân đều đối đồng hồ treo tường tồn tại không hiểu tín ngưỡng, cư dân đều cho rằng là đồng hồ treo tường ban cho tiểu trấn tốt đẹp, cũng ban cho bọn họ tinh thần cực lạc. Tôi hiểu gặp qua, tại đồng hồ treo tường du dương trung tiếng vang lên lúc, lão già chân phật từng đối mặt tháp lâu phương hướng, cung kính quỳ xuống đất. Hắn chính là tại cảm tạ đồng hồ treo tường ban cho phần này tốt đẹp. Khi đó tôi hiểu còn có chút không hiểu, nhưng theo từng cái bí mật bị công bố, rất nhiều chuyện cũng sáng tỏ. Đồng hồ treo tường ẩn tàng bí mật, xem ra so ta tưởng tượng còn nhiều hơn, những cư dân kia gặp qua đồng hồ treo tường chân thật bộ dạng sao? Vẫn là nói, bọn họ đều là bị mơ mơ màng màng. Tô Hiểu cau mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia thợ sửa chữa, mà các cư dân gặp chưa từng thấy ta không rõ ràng, nhưng cái kia thợ sửa chữa nhất định gặp qua. Mà hắn đánh lấy sửa chữa đồng hồ treo tường ngụy trang, nói không chừng là vì che giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tô Hiểu trầm tư, có thể, hắn cuối cùng đi đâu? Lại là xuất hiện như thế nào ngoài ý muốn đâu? Tô Hiểu ngồi tại cự hình đồng hồ treo tường bên cạnh, tỉnh táo suy nghĩ, nhưng lúc này nhân ngẫu lại đi thẳng tới đồng hồ treo tường. Tại Tô Hiểu nhìn kỹ, nhân ngẫu lợi dụng vị dị tất hắc đem đồng hồ treo tường mặt ngoài bám vào đen nhánh xé mở một lỗ lớn, lập tức tiến vào đồng hồ treo tường nội bộ. Đồng hồ treo tường nội bộ là chạm rỗng. Tô Hiểu có thể nhìn thấy, đồng hồ treo tường bản chất bất quá là dùng một loại quý báu gỗ chế tạo trung thân, muốn dứt bỏ mặt ngoài bao khỏa tâm tình tiêu cực, đồng hồ treo tường kỳ thật lại phổ thông cực kỳ. Tại Tô Hiểu chờ đợi bên trong, một hồi thời gian nhân ngẫu liền mang theo một bản nhật ký chui ra. Bản này nhật ký là hoàn chỉnh, là không có trải qua bất luận cái gì đốt cháy tổn hại. Nhân ngẫu đem nhật ký giao đến Tô Hiểu trong tay, sau đó hai tay chống nạnh chờ đợi Tô Hiểu khen ngợi. Tô Hiểu chọc cười nhìn xem nhân ngẫu cái kia ngạo kiểu biểu lộ, sờ một cái đầu của nó, buồn cười khen ngợi nói, "Tốt." Chịu xong khích lệ nhân ngẫu, nhếch miệng cười cười, sau đó thỏa mãn nhảy về tới Tô Hiểu trên thân. "Bất quá." Một giây sau Tô Hiểu liền lại đưa nó cho móc ra. "Nhân ngẫu." "Nhân ngẫu, ân." "Lễ phép sao?" Tại nhân ngẫu ngậm bức vẻ mặt, Tô Hiểu chỉ đồng hồ treo tường mặt ngoài bám vào tâm tình tiêu cực, nói, "Đầu tiên chờ chút đã, những vật này nói không chừng còn phải để ngươi thanh lý." Nhân ngẫu nháy mắt xẹp miệng hướng phía dưới cong, tựa như một ngại ngùng tâm cong trăng non. Nhân ngẫu tựa hồ đối với đồng hồ treo tường mặt ngoài bám vào tâm tình tiêu cực đồng thời không có hứng thú, có lẽ là dung hợp những này tâm tình tiêu cực đối với nó mà nói cũng không có cái gì tác dụng. Những này tâm tình tiêu cực cũng chỉ có ngươi có thể xử lý, không tìm ngươi tìm ai. Tô Hiểu nhìn ra nhân ngẫu không vui, trực tiếp liền cho nó vẽ một cái hầu ngọt bánh nướng. Ăn xong bánh nướng, nhân ngẫu nháy mắt liền cao hứng, bởi vì Tô Hiểu khẳng định giá trị của nó. Đây là chủ nhân đối với nó tán thành. Trấn an xong nhân ngẫu, Tô Hiểu quay đầu nhìn hướng trong tay bản kia giữ gìn hoàn hảo nhật ký. Nhật ký mặt ngoài là hạt màu vàng, nó trước đây hẳn là màu trắng, khả năng là kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ, cho nên bây giờ biến thành bộ dáng này. Cái này rất có thể chính là vị kia thợ sửa chữa lưu lại, trừ hắn, ta nghĩ không ra còn có ai có thể tại đồng hồ treo tường bên trong lưu lại bản này nhật ký. Hắn có thể lưu lại bản này nhật ký, nói rõ lưu lại bản này nhật ký lúc đồng hồ treo tường vẫn là bình thường. Mà khi đó cực lạc tiểu trấn có lẽ liền đã tồn tại. Trong tiểu trấn cư dân ký ức bên trong đều có thợ sửa chữa tồn tại vết tích, có lẽ bản này nhật ký cũ nát trình độ nhìn, tựa hồ nó tồn tại thời gian cũng không chỉ ngắn ngủi mấy chục năm. Một cái thợ sửa chữa, từ cực lạc tiểu trấn tồn tại mới bắt đầu liền đem nhật ký đặt ở đồng hồ treo tường bên trong, sau đó lại bồi tiếp cái này một nhóm tiểu trấn cư dân đi qua một đoạn thời gian. Tất cả lại bắt đầu không hợp lý, Tô Hiểu trong lúc nhất thời lại rơi vào trầm tư. Nếu như muốn tất cả những thứ này thay đổi đến hợp lý, như vậy chỉ có một cái khả năng có khả năng giải thích. Trường sinh. Nếu như dựa theo suy đoán của ta, thợ sửa chữa ít nhất sống mấy trăm năm, thậm chí càng lâu. Có thể trường sinh, thật tồn tại sao? Tô Hiểu là không tin trường sinh, trong tiểu trấn cư dân cũng là sẽ già yếu, nếu quả thật có trường sinh, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa cực lạc tiểu trấn bên trong cư dân cũng sẽ không chết đi. Không. Muốn lấy được trường sinh cũng hẳn là cần phải bỏ ra một loại nào đó đại giới. Tô Hiểu đột nhiên đem ánh mắt nhìn hướng cự hình đồng hồ treo tường, suy đoán của hắn tựa hồ cũng tại đồng hồ treo tường mặt ngoài bám vào tâm tình tiêu cực bên trên, được đến một chút nghiệm chứng. Suy đoán chung quy chỉ là suy đoán, có thể những cái kia tranh sơn dầu lại nên giải thích thế nào? Tô Hiểu hiện tại nhu cầu cấp bách nhiều đầu mối hơn đến giúp hắn phá giải trong đầu đáp án không biết, cho nên giờ phút này hắn đem chỗ có hy vọng đều gửi nâng ở trong lòng bàn tay nhật ký vốn bên trên. Tô Hiểu nhẹ nhàng lật ra nhật ký vốn trang thứ nhất, lật ra bản này nhật ký người, ta biết ngươi là nghĩ từ nhật ký bên trong tìm tới liên quan tới Cực Lạc tiểu trấn bí mật, rất khéo, đây cũng là ta đang muốn nói cho ngươi. Trong tiểu trấn, bất luận cái gì có quan hệ với tiểu trấn bí mật trang giấy đều không thể giữ gìn, đồng thời không phải là bởi vì nó, mà là vì những cái kia ngu muội tiểu trấn cư dân. Tốt, để chúng ta vào chủ đề, mời lật ra trang kế tiếp a, yên tâm, bản này nhật ký trải qua dài dằng dặc quán nghiệm tẩy lễ, nó nhất định sẽ không bị nó phá hủy. Đây là ta có thể nghĩ tới, giữ gìn nhật ký biện pháp duy nhất, ký tên, vô danh thị tự nuốt quả xấu. Vô danh thị tự nuốt quả xấu. Cái này là đến từ ghi chép chủ nhân tự rêu sao? Tôi hiểu nhíu nhíu mày, bắt đầu lật qua lật lại nhật ký. Ta là một tên phú hào, rất có tiền cái chủng loại kia. Làm ta thu hoạch được vô tận tài phú phía sau, ta tham lam cũng bắt đầu vô hạn bành trướng, ta dần dần không thỏa mãn tiền tài mang đến cho ta vui vẻ. Ngày nào đó, có người tìm tới ta, hắn biết ta muốn theo đuổi trường sinh, đối, ngươi không nghe lầm, rất khốc cái chủng loại kia. Ta nghe người kia đề nghị, tại một cái vắng vẻ đến cực điểm địa phương thành lập một tòa Cực Lạc tiểu trấn. Trên lầu tháp cự hình đồng hồ treo tường là mấu chốt, đây chính là ta bỏ ra nhiều tiền chế tạo. Tốt à, kỳ thật ta không quan tâm tiền, ta quan tâm chỉ là người kia giải thích. Đồng hồ treo tường có thể bóp méo ký ức, có thể để cho tiến vào người nơi này lãng quên chính mình thân phận, cái này nghe tới rất có ý tứ. Đương nhiên, cái này trừ ta, hắn cùng ta cam đoan qua. Cực Lạc tiểu trấn sau khi xây xong, bắt đầu có người lần lượt ngộ nhập nơi này, mà cái này đang cùng dự đoán của ta đồng dạng. Bọn họ đều quên chính mình thân phận. Tiến vào người nơi này, ta đều sẽ nhiệt tình cho bọn họ họa một bức họa, chỉ bất quá tựa hồ là sợ bọn họ đột nhiên khôi phục ký ức, cho nên những bức họa này đều có chút bặm mẻo. Nơi này thời gian bắt đầu chậm chạp, ta bắt đầu cảm giác phải tự mình đang trở nên tuổi trẻ, không sai, ta cũng dựa theo người kia đề nghị tiến vào Cực Lạc tiểu trấn. Càng ngày càng nhiều người tiến vào nơi này, ta dần dần phát hiện không đối, Cực Lạc tiểu trấn tại giao cho những cư dân kia cực độ vui vẻ đồng thời, tựa hồ cũng đang kéo dài bọn họ sinh mệnh. Ta bị lừa, nơi này có thể trường sinh không chỉ ta một cái. Bất quá ta đây còn có thể tiếp thu, nhưng ta tiếp chịu không nổi là người kia che giấu một số khác nói dối mấy chục năm đội vàng như nước chảy, thời gian cứ như vậy trôi qua, ta đột nhiên cảm thấy có người bồi tiếp cũng không có gì không tốt, mai đến, ngày đó đến. Trong tiểu trấn thời gian trôi qua càng thêm chậm chạp, nơi này dần dần cần một chút máu mới tràn vào, nếu không nơi này mỗi một dãy nhà, mỗi người đều sắp biến mất. Rất hiển nhiên, hắn lại lừa ta, muốn ở chỗ này trường sinh căn bản không thực tế. 200 năm, tiểu trấn có thể trường sinh bí mật bị tiết lộ ra ngoài, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tìm kiếm nơi này, mà ta đột nhiên cảm thấy dài dằng dặc trường sinh cũng buồn kẻ vô vị. Không ra được, chúng ta đều không ra được, tiểu trấn thành vây khốn ta bọn họ lồng giam, mà chúng ta thành trong lồng rốt cuộc phi không ra tiểu điểu. Cho dù tốt cực lạc sinh hoạt hưởng thụ mấy trăm năm, cũng dần dần thay đổi đến nhạt nhẽo vô vị. Lại là mấy trăm năm, hắn xuất hiện, hắn cũng tiến vào Cực Lạc tiểu trấn, hắn mục đích là trùng tu tiểu trấn. Pháo đài vụt lên từ mặt đất, tất cả kiến trúc bị dỡ bỏ xây dựng lại, mà chỉ có cao nhất tháp lâu được đến giữ lại. Những cái kia kiến trúc sau khi xây xong, ủy dị sự tình phát sinh càng thêm thường xuyên, một chút người trẻ tuổi bắt đầu gia tăng tốc độ già yếu, mà ta cũng là một cái trong số đó. Ta bộ dáng già yếu nghiêm trọng, trí nhớ của ta cũng bắt đầu biến mất, liền cùng những cư dân kia đồng dạng. Ta bắt lấy cổ áo của hắn chất vấn hắn, hắn lại lần nữa cùng ta cam đoan hắn làm như vậy sẽ để cho ta trở lại tuổi trẻ, đối mặt hoang ngôn xảo ngữ của hắn, tốt à, ta lại tin tưởng hắn. Không sai, hắn rời đi. Hắn đem tất cả công nhân kiến trúc ném tại tiểu trấn, hắn một mình rời đi, ta lúc này đột nhiên minh bạch, có thể tự do ra vào tiểu trấn. Tiểu trấn tất cả khẳng định đều cùng hắn có quan hệ. Có thể tất cả những thứ này, ta minh bạch quá chậm. Cự hình đồng hồ treo tường bị hắn động tay chân, nguyên bản bình thường đồng hồ treo tường cũng dần dần bị đen nhánh bao trùm. Trong tiểu trấn lao nhân lần lượt biến thành tiểu hài, bất quá đó cũng không phải chuyện tốt, bọn họ thất lạc ký ức, tựa hồ cũng quên lãng cùng ta trải qua những cái kia tuyến nguyệt. Lão nhân biến thành tiểu hài phía sau có thể rời đi tiểu trấn, bất quá cái này cần trả giá đắt, đại giới là vĩnh viễn biến mất. Trí nhớ của ta dần dần tại mơ hồ, ta dự cảm chính mình chống đỡ không được bao lâu. Ta chỉ có thể mượn danh nghĩa sửa chữa danh nghĩa, mỗi ngày đem viết tốt nhật ký giữ gìn tại đồng hồ treo tường bên trong. Có lẽ ngày nào đó ta cũng lại biến thành tiểu hài, biến thành một cái ký ức trống không, ngây thơ tiểu hài, nếu như ta còn không hề rời đi tiểu trấn, mời ngươi cho ta một viên kẹo. Không, vẫn là đừng cho, kẹo quá ngọt, ta sợ ta sẽ quên chính mình từng phạm vào sai lầm. Hắn lợi dụng ta, từ đầu tới đuôi, Cực Lạc tiểu trấn đã không phải ta ký ức bên trong Cực Lạc tiểu trấn. Có lẽ hắn theo đuổi, mới thật sự là trên ý nghĩa vĩnh sinh, ta hận chính mình tham lam, ta hận sự ngu xuẩn của mình. Ta càng hận không thể tự tay bóp chết cái này tên hỗn đản. Nhật ký cuối cùng, nhật ký chủ nhân đều đang phát tiết phẫn nộ của mình, có thể thấy được hắn lúc đó có nhiều căm hận đem hắn đùa bỡn xoay quanh người kia. Đây chính là Cực Lạc tiểu trấn bí mật sao? Tô Hiểu lông mày nhíu chặt, hắn từ nhật ký bên trong được đến một chút phi thường mấu chốt tin tức. Bài trước tiến vào tiểu trấn người ký ức sẽ dần dần rơi mất, nhưng đây đối với Tô Hiểu cũng không có quá lớn cảm giác, thậm chí liền thủy mẫu dây chuyển đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Tô Hiểu suy đoán, Cực Lạc tiểu trấn bởi vì một số nguyên nhân đã không tại có thể làm ký ức rơi mất, có lẽ đây cũng là mấy cái kia hài đồng cùng sở ti vần khôi phục bộ phận ký ức nguyên nhân. Nơi này thời gian là chậm rãi, nhưng người trẻ tuổi tiến vào nơi này sẽ gia tốc già yếu, đây là Cực Lạc tiểu trấn sở dĩ tất cả đều là lao nhân cùng tiểu hài nguyên nhân. Tiểu hài là lao nhân biến thành, mà muốn tiếp tục duy trì Cực Lạc tiểu trấn tồn tại, liền phải có người tuổi trẻ tiến vào nơi này, tiếp tục duy trì loại này trạng thái. Tôi hiểu đột nhiên minh bạch, vì cái gì lao già chân thoại cùng những cư dân kia sẽ nhiệt tình chiêu đãi chính mình. Có lẽ bọn họ là không hiểu rõ Cực Lạc tiểu trấn chân tướng, lại có lẽ bọn họ là quá mức lưu luyến nơi này tốt đẹp. Còn có lẽ bọn họ phát hiện trường sinh bí mật, liền tính khôi phục bộ phận ký ức lại hay là không muốn rời đi. Cả bản nhật ký thời gian cách nhau rất xa, có thể thấy được nhật ký chủ nhân xác thực sống thật lâu, tính như vậy, kỳ thật người kia cũng tương đương với giúp hắn thực hiện trường sinh. Nhật ký bên trong đồng thời không có nói tới lò mổ, có thể thấy được nhật ký chủ nhân cũng không hề biết lò mổ tồn tại, liền tính biết, hắn lại tận lực không để cập tới, cũng nói lò mổ thật sự có vấn đề tồn tại. Có lẽ cuối cùng chân tướng liền tại nơi đó, chỉ là hắn cũng không hy vọng có người tiến về nơi đó. Nhật ký cuối cùng nâng lên Vĩnh Sinh, chẳng lẽ hố nhật ký chủ nhân người kia là lợi dụng toàn bộ Cực Lạc tiểu trấn đến thực hiện hắn Vĩnh Sinh. Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ, dạng này suy đoán, nói không chừng tất cả những thứ này kẻ đầu sỏ liền tại lò mổ. Cực Lạc tiểu trấn bên trong bí mật tuyên bố. Tô Hiểu như chút được cái nặng. Kỳ thật không có nhật ký Tô Hiểu cũng có thể suy đoán ra đại khái, chỉ là cần nhiều tốn một chút thời gian, còn có một số chi tiết có thể tồn tại sai lầm. Tô Hiểu xem như là may mắn, bởi vì hắn tìm tới bản này ghi chép Cực Lạc tiểu trấn tất cả bí mật nhật ký. Mà mặt khác tìm không được nhật ký người được chọn, cũng chỉ có thể bằng vào cực hạn đầu óc cùng suy luận biết chân tướng. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài, Tô Hiểu trong tay nhật ký để một chút suy đoán Cực Lạc tiểu trấn bí mật người đều nhộn nhịp thở dài, bởi vì bọn họ đều không có đoán đúng. Nguyên lai đây mới là Cực Lạc tiểu trấn chân tướng, đậu phộng, cái này cũng quá đốt nào đi. Ai có thể nghĩ tới những cái kia lão nhân còn có thể phản lão hoàn đồng biến thành tiểu hài. Chúng ta đều đoán không đúng, bất quá Vĩnh Sinh chúng ta ngược lại là đoán đúng bộ phận, kỳ thật ở lại chỗ này thật có thể vui vẻ sống mấy trăm năm lời nói thật ta cũng nguyện ý. Liên tính biết nói ra chân tướng ta còn nguyện ý. Tiến vào Cực Lạc tiểu trấn người sát thực tính toán hạnh phúc, nhưng phía sau người tiến vào nhận đến một số ảnh hưởng, tuổi thọ có lẽ không thể lại sống mấy trăm năm đi. Mấy chục năm cũng đủ rồi, ta như thường nguyện ý. Nói cũng đúng, cuộc sống thực tế cảm giác còn không bằng tại Cực Lạc tiểu trấn bên trong trôi qua vui vẻ đồng hồ treo tường vấn đề tựa hồ còn không có giải quyết ta, bám vào tại đồng hồ treo tường bên trên tâm tình tiêu cực, là biến thành tiểu hài phía sau chết đi những cư dân kia lưu lại sao? Nghĩ như vậy lời nói, rời đi Cực Lạc tiểu trấn bọn họ chẳng phải là toàn bộ đều gặp phải bất trắc. Vô cùng cảm tạ trước mấy ngày. Lâm Vũ An, Thần Hào đưa ra hai cái đại thần chứng nhận. Mặt khác cũng vô cùng cảm tạ biệt chi thập nguyện ý gờ không biết nói Tô Hiểu đại lao thần của tôi. Ba vị thần hào đưa ra một cái đại thần chứng nhận. Ban cho các ngươi thần hào là cấn. Hoa A đến từ nào đó phen họa tiểu bạch hùng cùng tiểu hắc hùng, tốt. Chương 311, hủy diệt phản ý chương 311, hủy diệt phản ý An Giờ Dê hôi hùng quốc bên này. Thu thập trình lý xong tất cả manh mối phía sau, An Giờ Dê gặp Sở Ti Vân, tại Sở Ti Vân nhắc nhở bên dưới, hắn cũng thuận lợi leo lên tháp lâu. Trên lầu tháp, An Giờ Dê nhìn qua cái kia bị tâm tình tiêu cực bao khỏa cự hình đồng hồ treo tường trong mày, một lát sau, An Giờ Dê bắt đầu thôi diễn. Lần diễn giải đầu tiên, ngươi có thể cảm giác được đồng hồ treo tường bên trong ẩn giấu đi bí mật, vì vậy ngươi nghĩ càng dựa vào gần một chút, ngươi dùng tay chạm đến đồng hồ treo tường, đồng hồ treo tường bên trên bám vào tâm tình tiêu cực toàn bộ hướng ngươi vào tới, đầu óc của ngươi lập tức cảm giác trống rỗng, đại não đứng máy, ngươi trở thành ngớ ngẩn lần thứ hai thôi diễn, lần này ngươi học thông minh, ngươi sử dụng tại tinh hồng lữ quán phó bản bên trong được đến bản nguyên. Huyết nhục quái vật triệu hồi ra một cái huyết nhục quái vật, ngươi để hắn thay ngươi đi đụng vào cự hình đồng hồ treo tường. Huyết nhục quái vật nháy mắt bị tâm tình tiêu cực bao khỏa, nhưng tốt tại nó thuận lợi phát hiện dấu ở đồng hồ treo tường bên trong đồ vật, ngươi vừa mới chuẩn bị để nó đem đồ vật lấy ra, có thể mất đi khống chế nó lại đột nhiên nhào về phía ngươi, ngươi chết lần thứ ba thôi diễn, tại huyết nhục quái vật bị tâm tình tiêu cực ô nhiễm phía sau, ngươi lựa chọn rời xa nó, cuối cùng nó bị tâm tình tiêu cực thôn vệ, cũng không có thương tổn đến ngươi. Cái thứ nhất huyết nhục quái vật bị thôn vệ phía sau, ngươi lại lợi dụng bản nguyên huyết nhục quái vật triệu hoán mới huyết nhục quái vật, theo từng cái huyết nhục quái vật che giả mang mọc, cuối cùng cái thứ năm huyết nhục quái vật thuận lợi vì ngươi lấy được dấu ở đồng hồ treo tường bên trong đồ vật, ngươi thành công thôi diễn hoàn thành. An Giờ Dê mở mắt, sau đó dựa theo lần thứ ba thôi diễn phương án lấy được dấu ở đồng hồ treo tường bên trong nhật ký. Nhật ký đây là lão giả chân thuật lưu lại vẫn là tên kia thợ sữa chữa lưu lại. Lão giả chân thuật từng nói hắn khi còn bé cũng thường xuyên bỏ đến trên lầu tháp đến, nếu như trí nhớ của hắn không sai, bản này nhật ký cũng có thể là hắn lưu lại. An Giờ Dê nhíu mày nhìn lấy trong tay nhật ký, chỉ do dự một chút liền chậm rãi lật động. Mà theo nhật ký lật qua lật lại, An Giờ Dê biểu lộ cũng dần dần từ bình tĩnh biến thành kinh ngạc. Lucas Mỹ quốc bên này, Lucas đồng dạng nắm giữ đại lượng manh mối, mà tất cả đầu mối đầu mâu cơ bản đều chỉ hướng cự hình đồng hồ treo tường. Lucas cảm thấy cần thiết bên trên tháp lâu nhìn xem. Vì vậy, tại Sir Steven nhắc nhở bên dưới, Lucas cũng nhấc chân bên trên tháp lâu. Trên lầu tháp, Lucas cũng nhìn thấy cự hình đồng hồ treo tường khác thường, trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Những này đen nhánh đồ vật, phản phất là cùng tinh thần cảm xúc có quan hệ, nó có thể ảnh hưởng ta tinh thần, tới gần nó, tâm tình của ta liền không hiểu thay đổi đến sao động bất an. Lucas nhíu mày quan sát đến đồng hồ treo tường, có thể lúc này, hắn đạo kia ảnh tử lại quỷ dị nhuyễn động, còn không đợi Lucas phản ứng, ảnh tử liền trực tiếp đứng lên. Chợt, một đạo làm càn tùy tiện tiếng cười to, liền tại Lucas bên tai quanh quẩn. A ha 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 ha. Ngươi giữ không nổi ta, các ngươi mưu toan áp chế ta, tất cả đều là phí công. Phí công? Cứu chuột ngươi càng là đối ta áp chế, ta thì càng hưng phấn, nơi này còn thật là tốt đẹp đâu, ta đã không kịp chờ đợi muốn nếm nếm mùi máu tươi. Ảnh tử làm càn điên cười. Nhìn xem làm càn điên cười ảnh tử, Lucas sắc mặt biến hóa. Rất hiển nhiên, ảnh tử cứu chuột đã không áp chế nổi ảnh tử hủy diệt. Vết bắt nhất tình huống xuất hiện, bị áp chế thật lâu hủy diệt cuối cùng vẫn là bị phóng thích ra ngoài. Ngăn cách mấy mét khoảng cách, ảnh tử hủy diệt đột nhiên quay đầu nhìn hướng Lucas, lúc này, hắn đã đối Lucas bất mãn tới cực điểm. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lucas sẽ đối ảnh tử cứu chuột thiên bị, mà hắn rõ ràng mới càng giống Lucas một chút. Nếu không phải hắn đối Lucas còn có kiêng kỵ, chỉ sợ hắn hiện tại đã đối Lucas phát động công kích, căn bản sẽ không dạng này bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Đối mặt ảnh tử hủy diệt nhìn chăm chú, Lucas khuôn mặt biểu lộ ra 10 phần lạnh lùng, hắn cũng dị thường bình tĩnh nhìn chăm chú lên hủy diệt. Một người một ảnh cứ như vậy nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, Lucas phá vỡ yên tĩnh. Hủy diệt, ta sở dĩ để cứu chuột thả ngươi đi ra, là vì ta cần ngươi vì ta hiệu lực, nếu như làm không được, như vậy ta cũng chỉ có thể lại để cho ngươi trở về. Ngươi thả ta đi ra, để ta vì ngươi hiệu lực. Ảnh tử hủy diệt có độc lập năng lực suy tư, hắn tự nhiên không có tốt như vậy lừa gạt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình có thể đi ra không phải là bởi vì Lucas, mà là bởi vì chính mình lực lượng tăng cường, cũng là bởi vì cứu chuột lực lượng yếu bớt. Cái này mới cho hắn một tia thời cơ lợi dụng. Lucas, đừng nói đùa, ngươi thân thể của mình tình huống chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Đừng có lại lừa mình dối người, muốn để ta vì ngươi hiệu lực, nhắc nhở ngươi, ta xuất thủ đại giới có thể là rất đắt đỏ. Hủy diệt bắt đầu cùng Lucas có kẻ mà cả, hắn đồng thời không cho rằng chính mình nên chịu Lucas kiềm chế. Nếu như hắn có thể ngược lại kiềm chế Lucas, nước động, suy nghĩ một chút vậy cũng là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Thân thể của ta ta tự nhiên rõ ràng, bất quá ngươi nếu là đối ta có bất mãn, ngươi có thể hiện tại liền nói đi ra, mặc dù điên cuồng sẽ khiến cho ta đánh đổi một số thứ, nhưng ta nghĩ, loại này đại giới có lẽ còn tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Lucas trong ánh mắt dần dần nhiễm lên sáng trắng. Hắn có thể nhìn ra Hủy Diệt đã nổi lên phản tâm, vừa vặn mấy câu nói, chính là Hủy Diệt đang thử thăm dò hắn. Loại này thời điểm, hắn nhất định phải lấy ra chủ nhân tư thái, hắn mới hẳn là Hủy Diệt chủ nhân, mà không phải tùy ý một cái tự cho là đúng ảnh tử nắm. Liên tính không có cách nào kiềm chế Hủy Diệt nhưng hắn cũng phải trang đến đã tính trước, chỉ có dạng này, Hủy Diệt mới không dám tùy tiện ra tay với hắn. Hủy Diệt, ta biết ngươi không nghĩ lại chịu cứu chuột cấp chế, không bằng dạng này, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề này, sau đó ngươi cũng giúp ta một cái bận rộn, thế nào? Cái gì bận rộn? Hủy Diệt cảnh giác hỏi. Lucas chỉ một bên cự hình đồng hồ treo tường, phía trên này những này đèn nhánh đồ vật ngươi giúp ta xử lý, sau đó ta liền nghĩ biện pháp vì ngươi áp chế cứu chuột. Giúp ngươi xử lý những vật này, ngươi liền nguyện ý vì ta áp chế cứu chuột, ngươi là nói thật? Tự nhiên là thật. Hủy Diệt suy nghĩ một chút, gật đầu, thành giao. Hủy Diệt tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp liền hướng cự hình đồng hồ treo tường đi tới, mà tại thân thể của hắn tiếp xúc đến những cái kia tâm tình tiêu cực một khắc này, hắn toàn bộ thân thể cũng không bị khống chế run rẩy lên. Những cái kia tâm tình tiêu cực nháy mắt đem hắn bao khỏa, thanh âm của hắn cũng biến thành thống khổ không chịu nổi. A, cái này, đây là vật gì? Lucas, giúp ta một chút. Ảnh tử Hủy Diệt thống khổ hướng Lucas xin giúp đỡ, mà Lucas lại lạnh lùng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhìn thấy Lucas không có muốn hỗ trợ cử động, một giây trước còn tại thống khổ dãy rủa Hủy Diệt, một giây sau lại trực tiếp bình tĩnh khôi phục nguyên dạng. Hủy Diệt quỷ dị cười. Ha ha, ta liền biết, Lucas, ngươi căn bản sẽ không giúp ta. Đáng tiếc à, ta đều giả bộ được giống y như thật, không nghĩ tới vẫn là không lừa được ngươi. Hủy Diệt vốn là tương đương với dị thường tâm tình tiêu cực tập hợp thể, cự hình đồng hồ treo tường bên trên bám vào tâm tình tiêu cực, tự nhiên là đối hắn cấu bất thành uy hiếp. Hắn vừa vặn chẳng qua là tại diễn một tràng kịch. Hủy Diệt nói xong, hắn trực tiếp đem tay luồn vào đồng hồ treo tường nội bộ, hắn lấy ra bản kia nhật ký. Lucas, ngươi cho rằng ta vì cái gì dễ dàng như vậy đáp ứng ngươi? Ta nghĩ, ngươi thật đang cần là nó à? Hủy Diệt cầm lấy trong tay nhật ký lung lay, một bộ vị kế được như ý dáng dấp. Lucas, ta biết ngươi cần nó, chỉ cần ngươi giúp ta triệt để áp chế cứu chuột, ta liền đem nó giao cho ngươi. Nếu không ta sẽ hủy đi cái này rất có thể cất giấu đầu mối nhật ký. Ảnh tử Hủy Diệt một tay kéo lên nhật ký, ngữ khí của hắn đã không phải giao dịch, mà là mệnh lệnh. Bởi vì hắn thấy nhật ký là Lucas chân chính để ý đồ vật, hắn dùng hủy đi nhật ký làm uy hiếp. Lucas thông minh lời nói sẽ biết nên làm như thế nào. Dù sao nhật ký cùng cứu chuột chỉ có thể lưu một cái. Ha ha, một bản nhật ký mà thôi, liền tính không có, ta vẫn như cũ có thể suy luận ra cực lạc tiểu chân bí mật. Nếu là ngươi cảm thấy nó rất trọng yếu, vậy ngươi liền đem nó hủy đi à? Lucas bình tĩnh nhìn Hủy Diệt, ánh mắt phảng phất là tại nhìn một cái không hiểu áp chế đồ đần. Sự thật cũng xác thực như Lucas nói tới, liền tính không có nhật ký hắn cũng có thể suy luận ra cực lạc tiểu chân bí mật. Chỉ là cần phải hao phí càng nhiều thời gian cùng càng nhiều tâm tư. Lucas ánh mắt khiến Hủy Diệt thân thể liền giật mình, hắn đột nhiên có chút sửng sốt. Bất quá, hắn căn bản không tin tưởng Lucas sẽ không hề bị lay động. Lucas, tất nhiên ngươi không cần nó, như vậy nó cũng không có tồn tại cần thiết. Hủy Diệt tiếng nói vừa ra, đưa tay liền chuẩn bị hủy đi nhật ký, nhưng vào lúc này, Lucas động, hắn thần tốc hướng Hủy Diệt vị trí chạy đi. Nhìn thấy Lucas động tác, Hủy Diệt đột nhiên điên cuồng cười ha hả, nhìn đi. Ngươi ngoài miệng nói xong không để ý, nhưng thân thể lại rất muốn đạt được nó. Bất quá, tất nhiên ta nói qua muốn hủy đi, ngươi cũng đừng nghĩ lại nhúng chàm. Hủy Diệt tiếng cười 10 phần điên cuồng. Hắn giơ tay lên, mắt thấy một giây sau liền muốn hủy đi nhật ký, nhưng vào lúc này, ảnh tử cứu chuột lại cưỡng ép đối Hủy Diệt tiến hành áp chế. Tại Hủy Diệt cùng cứu chuột lẫn nhau tranh đoạt quyền chủ động mấy giây thời gian bên trong, Lucas tử cứu chuột trước mặt chợt lóe lên, ngay sau đó, bản kia nhật ký liền đã xuất hiện ở Lucas trong tay. Vài giây sau, Hủy Diệt lại lần nữa đoạt lại quyền chủ động, nhưng khi hắn phát hiện trong tay nhật ký không cánh mà bay lúc, hắn lập tức liền lộ ra vô cùng phẫn nộ. Hèn hạ, chết tiệt, các ngươi đã sớm thông đồng tốt. Hủy Diệt rất phẫn nộ, bởi vì vừa vặn cứu chuột suy yếu chính mình lực lượng đại giới cũng muốn áp chế hắn, cái này để hắn cảm giác phải tự mình bị chơi bừa, bị lừa gạt. Lucas, ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại tự cam đoạ lạc, trước đây ngươi là điên cuồng cỡ nào, bao nhiêu vi phòng, mà lại nhìn xem ngươi bây giờ, ngươi kia đang thương tôn nghiêm bị người tùy ý giẫm tại dưới chân trà đạp, chẳng lẽ ngươi thật không có nửa điểm lòng hào thắng? Hủy diệt Newton kích động Lucas cảm xúc, có thể Lucas lại không để ý đến hắn, Lucas chỉ là tự mình lật ra bản kia nhật ký. Nhìn thấy Lucas không để ý chính mình, Hủy diệt lòng tự trọng phảng phất nhận lấy một vạn điểm bạo kích tổn thương. Giờ phút này, hắn muốn vì chính mình chính danh, hắn muốn chứng minh điên cuồng mới là một người điên có lẽ có đủ cơ bản tố chất. Cứu chuộc căn bản không thay đổi được cái gì, chỉ có điên cuồng mới có thể để cho tinh thần được đến to lớn và mãn. Lucas, ta muốn hướng ngươi chứng minh, ta mới là đúng. Ngươi là sai, ngươi cùng cứu chuộc đều là sai. Hủy diệt điên cuồng bật mèo lên, mà hắn cũng không có lại để ý tới Lucas, hắn quay người liền chuẩn bị rời đi tháp lâu. Rất hiển nhiên, hắn là nghĩ tàn sát những cái kia tiểu trấn cư dân. Mà liên tại hủy diệt chính là sắp mở ra nổi khủng hình tức lúc, Lucas đã khép lại bản kia nhật ký. Lucas bên tai vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng giải ra cực lạc tiểu trấn bên trong tất cả tranh chân dung bí mật, báo đáp khen thưởng bắt đầu có hiệu lực. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Lucas trước người tự động hiện ra bản kia quy tắc tinh thần lữ quán tinh hồng quy tắc tách ra quỷ dị đỏ tươi quang mang. Quy tắc tự động lật ra trang thứ nhất, mấy đầu huyết đục xúc tu rãy rủa từ quy tắc bên trong bay ra, đánh út về phía hủy diệt. Ân. Hủy diệt đột nhiên bị xúc tu cuốn lên, hắn còn chưa hiểu tình huống gì, có thể một giây sau, hắn liền có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang bị suy yếu. Phản phất xúc tu nắm giữ áp chế hắn lực lượng tác dụng. Chuyện gì xảy ra? Hủy diệt nhìn hướng Lucas, gầm thét lên, chết tiệt. Lucas, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Hủy diệt cố gắng dãy rủa lấy, mắt thấy chính mình lực lượng càng ngày càng yếu, mắt thấy cứu chuộc liền muốn lần nữa chiếm cứ chủ động, hủy diệt luống cuống. Lucas, không. Ngươi không thể làm như vậy, ta làm tất cả cũng là vì ngươi, ngươi cần ta, ngươi không thể lại để cho ta trở về, không. Ta không nghĩ lại trở về. Lucas, ngươi lừa ta. Ngươi lừa ta. Hủy diệt khàn giọng kiệt lực gầm hét. Có thể tùy ý hắn làm sao giấy rùa, mấy đầu xúc tu hóa thành màu đỏ máu ân ký, lại chết tử ấn tại trên thân thể hắn. Theo quy tắc tinh thần tinh hồng áp chế hoàn thành, hủy diệt cũng lại lần nữa bị cứu chuộc thay thế. Ảnh tử hủy diệt âm thanh lại lần nữa chốt bụi. Đến mức huyết nhục xúc tu có thể áp chế hắn bao nhiêu thời gian Lucas cũng không xác định, nhưng tạm thời nguy cơ xem như là giải trừ. Hủy diệt đã bị áp chế sao? Xem ra quy tắc tinh thần tinh hồng bên trong có so hủy diệt càng thêm lực lượng kinh khủng. Lucas nhíu nhíu mày, lập tức hảo hảo thu về quy tắc tinh thần tinh hồng. Hắn không biết quy tắc lần sau tuyên bố nhiệm vụ là vào lúc nào, cũng không biết nhiệm vụ tổng cộng có thể thông báo mấy lần. Quy tắc xuất hiện cùng thông báo nhiệm vụ tựa hồ là ngẫu nhiên, Lucas cũng không có cách nào chủ động sử dụng nó. Trên lầu tháp, Lucas ảnh tử một lần nữa rút về, cuối cùng hóa thành trên mặt đất một đạo bình thường ảnh tử. Lucas nhấc chân hướng bên dưới lầu tháp phương đi đến. Giải ra cực lạc tiểu trấn tất cả bí mật, cũng là thời điểm nghĩ biện pháp rời đi nơi này, chúc các vị tiểu đồng bọn ngày lễ quốc tế lao động vui vẻ. Thừa cơ hội này nói một chút, các vị tiểu đồng bọn không cần bỏ ra rơi chỗ có tiền tiêu vặt cho tác giả quét lễ vật, bởi vì so với cái này chút lễ vật, tác giả càng hy vọng các ngươi có thể hài lòng vui vẻ. Ta biết ta fans hâm mộ quần thể đều là học sinh. Ta không miễn cưỡng các ngươi nạp tiền quét lễ vật, nếu như muốn hỗ trợ tác giả, liền cho tác giả quét điểm miễn phí lễ vật, ta rất cảm tạ có các ngươi làm bạn. Cái này xa so với lễ vật chân quý hơn. Chương 312, cực lạc tiểu trấn là chúng ta nhà. Chương 312, cực lạc tiểu trấn là chúng ta nhà. Tiếp sau Tô Hiểu ba người tìm tới ẩn tàng nhật ký phía sau, Nhật Bất Lạc quốc người được chọn kẻ ủa cùng Túc Cầu quốc người được chọn Ô Lạ Sạ Kỳ, cũng cuối cùng nghĩ đến bị xem nhẹ tháp lâu. Bọn họ cũng leo lên tháp lâu. Tháp lâu, cự hình đồng hồ treo tường bên trong nhật ký kỳ thật giấu đồng thời không rõ ràng, bởi vì đồng hồ treo tường mặt sau là chậm rỗng, cho nên mỗi khi đồng hồ treo tường kim giờ hành tẩu một giờ, bên trong bản kia nhật ký liền sẽ lộ ra một góc. Quá trình này kéo dài thời gian cũng không dài, có thể nhìn thấy nhật ký lỗ hổng rất nhanh liền sẽ bị tâm tình tiêu cực bao trùm. Nhưng may mà, kẻ ủa cùng Ô Lạ Sạ Kỳ đều tương đối may mắn phát hiện dấu ở đồng hồ treo tường bên trong nhật ký. Kẻ ủa cùng Ô Lạ Sạ Kỳ đều rút đến B cấp thiên phú, bọn họ thiên phú theo thứ tự là sao chép cùng ảnh nhân. Sao chép thiên phú nói rõ, mỗi cái phó bản có khả năng sử dụng một lần, có thể tùy tâm sở dụng sao chép một kiện vật phẩm, bị sao chép vật phẩm chỉ có thể tồn tại một giờ. Ảnh nhân thiên phú nói rõ, sử dụng thiên phú lúc có khả năng dùng bộ phận thân thể biến thành ảnh tử trạng thái, có thể dùng tại lần tránh tổn thương hoặc là cách dùng khác. Kẻ ủa lợi dụng sao chép thiên phú, không tốn sức chút nào liền được cự hình đồng hồ treo tường bên trong, bản kia giống nhau như lúc nhật ký. Mà Ô Lạ Sạ Kỳ không có kẻ ủa sao chép năng lực, hắn chỉ có thể ảnh hóa tay trái của mình đi lấy bản kia nhật ký. Muốn hỏi vì cái gì hắn không cần tay phải, bởi vì hắn là thuận tay trái, cũng bởi vì tay phải của hắn đã bị hiến tế cho xe buýt bên trên nhân viên bán vé mặt hạ. Kém một chút, liền kém một chút, nhanh lấy được. Cự hình đồng hồ treo tường phía trước, Ô Lạ Sạ Kỳ chính ra sức vươn tay nghĩ muốn lấy ra bản kia nhật ký, hắn toàn bộ cánh tay trái đã ảnh hóa, nhưng ngay cả như vậy, bám vào tại đồng hồ treo tường mặt ngoài những cái kia tâm tình tiêu cực cũng dần dần hướng cánh tay của hắn xâm nhiễm. Ô Lạ Sạ Kỳ lúc này cách làm chính xác là buông tay, nhưng hắn lại không nghĩ từ bỏ, mắt thấy rất có thể gánh chịu tất cả đầu mối nhật ký đang ở trước mắt, hắn không nghĩ thất bại trong gang tấc. Chết tiệt. Liền kém một chút Ô Lạ Sạ Kỳ cố gắng kiên trì, chỉ bất quá kiên trì của hắn đồng thời không có đạt được muốn báo đáp, hắn cuối cùng vẫn là cùng bản kia nhật ký bỏ lỡ cơ hội. Ô Lạ Sạ Kỳ chán nản thu cánh tay về, không nhịn được giận mắng một tiếng, "Phù bưu." Giận mắng xong, Ô Lạ Sạ Kỳ đem cánh tay khôi phục nguyên dạng, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn liền con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện cánh tay của mình hoàn toàn biến thành màu đen nhánh. Mà con loại này đen nhánh, còn tại quỷ dị dọc theo cánh tay của hắn hướng thân thể của hắn lan tràn. "Phù bưu, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, thế mà liền ảnh tử đều có thể bị ô nhiễm?" Ô Lạ Sạ Kỳ lúc này vạn phần hoảng sợ, hắn hối hận chính mình không nên mạo hiểm như vậy dùng tay đi lấy nhật ký. có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn chỉ có thể mặc cho loại kia quỷ dị tất hắc hướng thân thể của hắn mở rộng, gần như chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, hắn toàn bộ thân thể liền đã bị tâm tình tiêu cực bao vây. Ô Lạ Xạ Kỳ cả người biến thành màu đen nhánh. Hắn phảng phất trở thành một đạo đen nhánh ảnh tử. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ô Lạ Xạ Kỳ thống khổ ôm đầu, giờ khắc này tất cả tâm tình tiêu cực đánh thẳng vào đầu óc của hắn, chỉ cần một nháy mắt liền tan rã hắn đại náo tất cả phòng ngự. Hắn không kiểm soát. Hoảng mất. Điên. Ô Lạ Xạ Kỳ thân thể thống khổ bật méo lên, tại cuối cùng một tia lý trí bị hoàn toàn ăn mòn đồng thời, hắn cũng lảo đảo nhảy xuống thật cao tháp lâu. Không sai, hắn muốn dùng sinh mệnh kết thúc loại đau này khổ. Loại này không thể nào hiểu được, không cách nào hình dung thống khổ. Từ cực cao trên lầu tháp nhảy xuống, gió nhẹ xoa xoa Ô Lạ Xạ Kỳ gò má lúc, hắn phảng phất khôi phục vẻ thanh tỉnh, nhưng cái này tia thanh tỉnh rất nhanh liền lại lần nữa bị thống khổ chiếm cứ. Cuối cùng, Ô Lạ Xạ Kỳ rơi vào cứng rắn trên mặt đất. Hắn yếu ớt thân thể nháy mắt liền thành một bãi thịt nát. Tại trước khi rơi xuống đất, khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười. Có lẽ tử vong kết quả với hắn mà nói chính là một loại giải thoát túc cầu quốc người được chọn. Ô Lạ Xạ Kỳ bị quỷ dị thôn phệ, quy tắc quái đàm chính là sắp giáng lâm, nguyên nhân cái chết rơi xuống tại Ô Lạ Xạ Kỳ bị đào thải bị loại lúc, mà khác lại có mấy đạo thông báo băng lên, đều không ngoại lệ, những cái kia người được chọn đều là chết tại tháp lâu rơi xuống. Tại cái khác người được chọn đều bận rộn tìm kiếm manh mối rời đi cực lạc tiểu trấn lúc, trong làng ăn tiệc, cả Dẹp Bì, Ô Đờ Bì Hào đều không có một chút muốn rời khỏi mục đích. Bọn họ thậm chí trực tiếp bắt đầu hưởng thụ lên sinh hoạt, chứ không có điện tử sản phẩm giết thời gian, đừng nói, thật đúng là đừng nói. Bọn họ trôi qua so hiện thực thế giới còn thoải mái. Tô Hiểu bên này, Tô Hiểu đã chuẩn bị rời đi cực lạc tiểu trấn, có thể lúc này lão già chân thuật lại mang theo tất cả tiểu trấn cư dân nghe tiếng chạy đến. Những này tiểu trấn cư dân đem Tô Hiểu bao bọc vây quanh, bọn họ còn lần đầu tiên đem vợ chồng Sở Ti Bẩn cho trói lại. Lão già chân thuật tựa hồ là đã biết cái gì, bất quá hắn đối Tô Hiểu thái độ vẫn như cũ mang theo tôn kính. Vị khách quý, có phải là Sở Ti Bẩn cùng ngươi nói bậy thứ gì? Tưởng chúng ta một mực tin tưởng hắn như vậy, không nghĩ tới hắn thế mà muốn để cực lạc tiểu trấn biến mất ta. Lão già chân thuật tiếng nói vừa ra, mặt khác tiểu trấn cư dân cũng đều nhộn nhịp phụ họa. Cực lạc tiểu trấn là chúng ta nhà, chúng ta không nghĩ rời đi nơi này, chúng ta nghĩ một mực tại chỗ này sinh hoạt. Sở Ti Vân là cực lạc tiểu trấn tội nhân, vị khách quý ngươi không thể tin tưởng hắn, cực lạc tiểu trấn thật chẳng lẽ như thế không chịu nổi sao? Rời khỏi nơi này ngươi còn có thể đi đâu? Chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở nơi này, trải qua tự cấp tự túc thời gian, chúng ta không có thương thiên hại lý, chúng ta chỉ là muốn sống đến vui vẻ hơn một chút, cái này cũng có sai sao? Bất luận cái gì muốn hủy đi cực lạc tiểu trấn ý nghĩ, chúng ta đều không cho phép, chúng ta đem liều chết bảo vệ cực lạc tiểu trấn. Tiểu trấn cư dân từng cái lòng đầy căm phẫn. Sở Ti Vân đối Tô Hiểu trợ giúp, bị bọn họ coi là đối cực lạc tiểu trấn phản bội. Bất quá nói thật, đứng tại bọn họ góc độ đến xem, bọn họ đích xác không có sai, bọn họ đều là ngộ nhập nơi này, nhật ký bên trong những cái kia dơ bẩn đều không có quan hệ gì với bọn họ. Tại một đám tiếng ồn ào bên trong, lão già chân thọt chậm rãi đi ra, hắn khập khiễng đi đến Tô Hiểu trước mặt, dùng một loại gần như khẩn cầu ngữ khi nói, "Vị khách quý, ngươi nhất định phải đi sao? Có thể cực lạc tiểu trấn là ra không được, ngươi có thể rời đi, nhưng đại giới nhưng là sinh mệnh của ngươi, cho dù là dạng này, ngươi y nguyên còn muốn kiên trì quyết định của ngươi. Chúng ta nhiệt tình chiêu đãi ngươi, kỳ thật cũng không phải là toàn bộ đều mang theo mục đích, kỳ thật ngươi làm tất cả, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, chúng ta không có vết trần, chỉ là chúng ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, cực lạc tiểu trấn chỉ cần có máu mới bổ sung, vậy nó liền sẽ không biến mất. Chúng ta thích nơi này chính là chúng ta trong mộng thiên đường, liền làm chúng ta cầu ngươi lưu lại, tốt sao? Lão già chân và khuôn mặt run rẩy, nhìn ra được hắn là thật rất muốn tiếp tục sinh hoạt ở nơi này. Đối với lúc trước ngộ nhập nơi này, đồng thời lựa chọn ở lại chỗ này bọn họ mà nói, nơi này chính là nhà của bọn họ a. Tiểu trấn các cư dân ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu, bọn họ vào giờ phút này vô cùng hy vọng Tô Hiểu có thể vì tiểu trấn lưu lại. Nhưng, tại bọn họ cái kia ánh mắt mong chờ bên trong, Tô Hiểu vẫn là minh xác cự tuyệt bọn họ. Ta không biết các ngươi khôi phục bao nhiêu ký ức, nhưng cực lạc tiểu trấn bí mật chúng quy là không giấu được, các ngươi có lẽ cùng Sở Ti Vân đồng dạng sớm một chút cùng ta nói ra tình hình thực tế. Sở Ti Vân không có phản bội tiểu trấn, người đám đó nghĩ cái gì cũng không sai, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ để ta rời đi mới có thể chân chính cứu vớt cực lạc tiểu trấn, cứu vớt cực lạc tiểu trấn. Một đám tiểu trấn cư dân hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết rõ Tô Hiểu ý tứ trong lời nói. Tô Hiểu cũng không có quá nhiều giải thích, các ngươi không có cưỡng ép ngăn cản ta rời đi, cái này là thật có chút để ta ngoài ý muốn, mà còn những ngày này ta cũng xác thực nhận lấy các ngươi nhiệt tình chiếu cố, chỉ bằng điểm này, lại không quản cực lạc tiểu trấn đến cùng có nên hay không tồn tại, nhưng nội tâm của ta vẫn là hy vọng nó có thể bảo lưu lại đến. Nói đến đây, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, chỉ bất quá, tại giữ lại cực lạc tiểu trấn cái tiền đề này phía trước, cực lạc tiểu trấn tai họa ngầm nhất định phải toàn bộ loại bỏ, chỉ có dạng này cực lạc tiểu trấn mới có thể trở thành chân chính cực lạc tiểu trấn. Thành là chân chính cực lạc tiểu trấn. Nghe đến cái này, tiểu trấn cư dân càng thêm không hiểu ra sao. Bất quá bọn họ mặc dù nghe không hiểu Tô Hiểu ý tứ, nhưng bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được Tô Hiểu biểu đạt thiện ý. Tô Hiểu rời đi phảng phất chính là vì cực lạc tiểu trấn. Bị trói Sở Ti Vân hỏi, người trẻ tuổi, người nói chân chính cực lạc tiểu trấn là có ý gì? Sở Ti Vân đang lúc nói chuyện, đã có tiểu trấn cư dân cho vợ chồng Sở Ti Vân đem sợi dây giải ra. Kỳ thật bọn họ bản ý cũng không phải là thật nghĩ đối Sở Ti Vân thế nào, bọn họ làm tất cả những thứ này chỉ là vì muốn để Tô Hiểu lưu lại mà thôi. Lão già chân thuật cũng hỏi, vị khách quý, chẳng lẽ rời đi cực lạc tiểu trấn người không phải là đi lò mổ? Rời đi tiểu trấn người hẳn là đi lò mổ, bất quá các ngươi nếu biết lò mổ, vậy các ngươi không ngại cùng ta cẩn thận nói một chút. Tô Hiểu nói. Lão giả chân thọt mặt mũi già mua nhíu lại, lập tức hướng Tô Hiểu nói thẳng, lò mổ tại chúng ta ký ức bên trong tồn tại tin tức cũng không nhiều, chúng ta cũng là gần đoạn thời gian mới khôi phục một chút giải rác ký ức, tại trong trí nhớ của chúng ta không thể rời đi Cực Lạc tiểu trấn, lò mổ chính là cái kia tội ác chi địa. Tội ác chi địa. Tô Hiểu còn là lần đầu tiên nghe đến hình dung lò mổ cái từ này, hắn tiếp tục nói, các ngươi có thể nói cho ta một chút thợ sữa chữa sự tình sao? Nghe đến thợ sữa chữa ba chữ, những cư dân này lại bắt đầu hai mặt nhìn nhau, không phải bọn họ không muốn nói, là bọn họ căn bản không biết nên nói thế nào. Cuối cùng, tại Tô Hiểu nghi ngờ nhìn kỹ, vẫn là Sở Ti Vân đứng ra cho Tô Hiểu giải đáp nghi hoặc. Thợ sữa chữa sự tình ta có lẽ nhớ tới. Trí nhớ của ta khôi phục tương đối hoàn chỉnh, cái kia hẳn là một tháng trước sự tình, tên kia thợ sữa chữa vẫn luôn là một người ở, hắn rất ít cùng mặt khác cư dân lui tới. Trong tiểu trấn cũng cơ bản không có người biết tên của hắn, đại gia bình thường thảo luận lúc cũng chỉ gọi hắn Lao Kim. Lao Kim người này rất cổ quái, hắn cùng trong tiểu trấn những người khác không giống, hắn thường xuyên sẽ đối với không khí chửi ầm lên, sẽ còn thường xuyên nói thầm liên quan tới lò mổ sự tình. Chúng ta cũng là từ trong miệng hắn biết được nguyên lai Cực Lạc tiểu trấn bên ngoài còn có lò mổ tồn tại, mà trong miệng hắn lò mổ chính là tội ác chi địa, mỗi cái rời đi tiểu trấn người kỳ thật không phải chân chính rời đi, mà là đi lò mổ. Nghe lão Kim nói thầm, lò mổ nơi đó có lẽ có hắn kiêng kỵ đồ vật, có lẽ còn có hắn hận người. Steven đột nhiên dừng một chút, hắn tựa hồ tại cố gắng nhớ lại cái gì, đúng, ta nhớ kỹ phía trước mới tiến tới cư dân đều là lão Kim cho họa chân dung, khi đó lão Kim còn giống như rất lấy giúp người làm niềm vui. Nghe xong Steven tự thuật, tôi hiểu khẽ nhíu mày, phía trước bộ phận đồng thời không có vấn đề gì. Chỉ là cuối cùng đoạn này lời nói liền có vẻ hơi lộn xộn. Nếu như đồng hồ treo tường bên trong ghi chép là Lao Kim lưu lại, như vậy căn cứ Lao Kim trong bút ký nói tới, hắn cho người họa chân dung cái kia hẳn là mấy trăm năm trước. Chẳng lẽ nói Sở Ti Vân khi đó liền tiến vào tiểu trấn? Vẫn là nói, Sở Ti Vân ký ức xuất hiện hỗn loạn. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn trước mặt rất có thể đã sống mấy trăm năm Sở Ti Vân, hắn rất kinh ngạc, vì cái gì hắn không có biến thành tiểu hài? Tô Hiểu, cái kia Lao Kim đến cùng đi đâu? Sở Ti Vân, chính là điểm này rất kỳ quái, bởi vì Lao Kim tháng trước ngày nào đó liền không hiểu biến mất, mà trong tiểu trấn ngày thứ hai cũng chưa từng xuất hiện dư thừa hải tử. Có lẽ hắn là phản lão hoàn đồng rời đi tiểu trấn, lại có lẽ hắn là thật tìm tới rời đi tiểu trấn biện pháp. Steven nói đến đây, một bên thê tử của hắn mở môi có chút giật giật, nàng có lẽ là muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Tôi hiểu chú ý tới Steven thê tử khác thường, nghi hoặc cao lại lông mày, nhưng hắn không có hỏi nhiều, bởi vì hắn đã được đến mình nghĩ đến tất cả đáp án. Cuối cùng, tôi hiểu cùng cư dân giải thích tất cả đầu đuôi chuyện này, nghe xong tôi hiểu giải thích, những cư dân kia đều cảm thấy khó có thể tin. Bất quá lần này bọn họ không có lại ngăn cản Tô Hiểu rời đi, bởi vì Tô Hiểu nói qua, chỉ có hắn rời đi mới có thể có biện pháp đổi lấy Cực Lạc tiểu trấn vĩnh viễn an bình. Giờ phút này, tiểu trấn tháp lâu cự hình đồng hồ treo tường bên trên bám vào tâm tình tiêu cực đã toàn bộ bị nhân ngẫu loại bỏ, Tô Hiểu đứng tại Cực Lạc tiểu trấn lối vào chỗ, nhìn cự hình đồng hồ treo tường. Khi tiếng chuông du dương vang lên lần nữa lúc, cũng chính là Tô Hiểu nên rời đi thời điểm. Một khi hai đạo tiếng chuông phía sau, còn lưu lại ở trong trấn nhỏ vừa mới tiến đến kẻ ngoại lai, liền sẽ bị triệt để ở lại chỗ này. Đây là những cư dân này cùng Tô Hiểu lộ ra bí mật. Bọn họ thiện ý đổi lấy Tô Hiểu thiện ý, Tô Hiểu thiện ý lại lần nữa đổi lấy bọn họ thiện ý mà đáp ứng giúp bọn hắn giải quyết Cực Lạc tiểu trấn vấn đề, xem như là Tô Hiểu đối với bọn họ thiện ý báo đáp. Tại Tô Hiểu chờ đợi bên trong, cự hình đồng hồ treo tường bên trên thời gian xuất hiện một lát hỗn loạn, đồng hồ treo tường bên trên kim giờ kim phút kim giây điên cuồng nghịch hướng chuyển động. Một lát sau, ba châm đều chỉ hướng 12 giờ. Keng, 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 tiếng chuông du dương từ tháp trên lầu truyền tới, theo gió nhẹ thổi qua tiểu trấn kéo theo chung gió nhẹ linh âm. Gió nổi lên, gió nhẹ thổi lên Tô Hiểu đầu tóc rối bời. Hắn ngũ quan thoạt nhìn lại như vậy rõ ràng lập thể. Tô Hiểu quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua vẫn như cũ tốt đẹp Cực Lạc tiểu trấn, cùng tất cả tiểu trấn cư dân vẫy tay từ biệt. Cảm tạ các ngươi, cảm tạ. Cực Lạc tiểu trấn. Kỳ thật, cho đến giờ phút này Tô Hiểu mới rốt cuộc minh bạch, Cực Lạc tiểu trấn bên trong căn bản không tồn tại tinh thần ảnh hưởng. Nếu như nói cảm giác tinh thần thật nhận lấy ảnh hưởng, như vậy chính là ngươi tiềm thức thật muốn lưu ở tiểu trấn. Cực Lạc tiểu trấn là tốt đẹp. Đáng tiếc không phải Tô Hiểu nơi quy tụ. Tại ung dung trong gió tiếng động thời điểm, Tô Hiểu nhấc chân hướng Cực Lạc tiểu trấn đi ra ngoài, mà lúc này những cái kia tiểu trấn cư dân đều cùng nhau nhìn chăm chú lên hắn đi xa bóng lưng. Bọn họ hy vọng Tô Hiểu có thể làm được chỗ hứa hẹn sự tình, cũng hy vọng hắn còn có thể lại lần nữa về tới đây.